Chương 27, bắt tại chỗ người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu Khai Sơn mang theo cơm, có đệm giường, đi tới đồng ruộng một gian lâm thời dựng trong phòng nhỏ, xuất ra ăn bày ở một trường trên bán gỗ bắt đầu ăn. Trên bàn đồ vật có 5 tấm hoàng kim túc bánh gạo, một bàn nát rau muối, một bàn củ cải làm, 4 cái trứng gà cùng nửa cân củ cải hầm thịt heo. Đem tất cả đồ vật đều sau khi ăn xong, Chu Khai Sơn vẫn cảm thấy bụng không có no. Hắn đi ra cửa, nhìn một chút xung quanh, phát hiện không ai tới về sau, lại về đến phòng bên trong, tiếp lấy xoay tay phải lại, một nhỏ đem huyết linh mễ xuất hiện trên tay hắn. Hắn đưa nó xem như củ lạc đồng dạng ăn uống, ăn xong một lát, mới đem nó ăn sạch. Mà Chu Khai Sơn cũng cảm giác chính mình rốt cục đã no đầy đủ. Trở thành võ sư về sau, huyết linh mễ tiêu hao trở nên nhiều hơn rất nhiều. Chính Chu Khai Sơn nói thầm, trước kia là võ giả thời điểm, mười mấy hạt huyết linh mễ liền có thể duy trì hắn 4-5 ngày luyện võ tiêu hao. Hiện tại đến một nhỏ đem mới có thể. Nhà hắn 2 cái võ sư cộng thêm 3 cái võ giả, hiện tại 1 năm xuống tới có thể ăn 10 cân huyết linh mễ. Còn lại huyết linh mễ, Chu Khai Sơn đều tại tích lũy. Là về sau hắn hoặc là bọn nhỏ tấn thăng đại võ sư thậm chí tiên tiên tông sư làm chuẩn bị. Sau khi ăn xong, Chu Khai Sơn tại trong ruộng bắt đầu luyện mãnh hổ quyền. Mãnh hổ xuất áp, phân kim liệt thạch, hổ bĩ chẳng không. Mãnh hổ quyền hết thể liền cái này 3 loại sát chiêu, Chu Khai Sơn trải qua mấy năm đã đem một chiêu này luyện được lô hỏa thuần thanh, thậm chí có chút phản pháp uy chân hương vị. Các loại luyện được không sai biệt lắm, Chu Khai Sơn mới dừng lại nghỉ ngơi. Lại kiên trì mấy ngày, có thể đem những này hoàng kim túc đều thu hoạch xong bán đi, cũng không cần ở chỗ này các đêm. Chu Khai Sơn thầm nghĩ đến. Đến tới gần nửa đêm thời điểm, hắn mới nằm ở trên giường, khép lại đệm chăn ngủ. 2 ngày sau đó, ban đêm, nhà trưởng thôn bên trong, Lý Trương Chi nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không yên. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt liền xuất hiện Chu Khai Sơn tại chính mình trong ruộng thu hoạch hoàng kim túc chẳng cảnh. Vừa nghĩ tới một cân hoàng kim túc, giá trị 130 văn tiền, hắn cũng cảm giác Chu Khai Sơn trong ruộng loại không phải lương thực, mà là trắng hoa hoa bạc. Cái kia không phải tại thu hoạch lương thực, mà là tại trong đất nhặt tiền đây. Lý Trương Chi mất ngủ đến nửa đêm, mới bị giường đứng dậy, trầm tư một lát về sau, hắn ánh mắt kiên định. Hắn lặng lẽ kêu lên trong nhà 4-5 tên gia đình, nói với hắn chính mình việc cần phải làm. Gia chủ, không về phần a. Có gia đình nhịn không được nói, 10 phần không hiểu Lý Trương Chi muốn bọn hắn làm sự tình. Ngươi biết cái gì? Cầm lên đồ vật, ngoan ngoãn đi với ta làm là được. Lý Trương Chi quát mắng. 5 tên gia đình không dám phản kháng Lý Trương Chi, đành phải mang lên liêm đao túi gạo các loại vật phẩm, đi theo Lý Trương Chi ly khai Lý gia, lặng lẽ sờ sờ đi tới Chu Khai Sơn trong ruộng. Bọn hắn nhìn qua trong ruộng hoàng kim túc, nghe trong không khí nồng đậm mùi gạo thơm, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Chân hương a. Động thủ. Lý Trương Chi thấp giọng nói, chú ý, đừng cắt quá rõ ràng, cắt một điểm sau liền thay cái địa phương cắt, đừng để Chu Khai Sơn người một nhà nhìn ra. Yên tâm đi, gia chủ. Bọn gia đình nhao nhao làm ra cam đoan, sau đó phân tán đến các nơi bắt đầu thu hoạch hoàng kim túc. Cách đó không xa, đã bị đánh thức Chu Khai Sơn, chính xa xa nhìn xem một màn này. Lý thôn trưởng, hơn nửa đêm, ta còn tưởng rằng là lưu dân vụng trộm đến của ta bên trong trộm lương tới, không nghĩ tới tới lại là ngươi. Ngươi cũng có 800 mẫu đất, mà lại không tính điển sản ruộng đất, nhà ngươi hàng năm kiếm bạc đều mấy ngàn lượng cất bước, ngươi thế mà còn tham ta điểm ấy hoàng kim túc. Hắn có chút khó tin. Chẳng lẽ đây chính là thế nhân nói tới lòng tham không đáy? Hắn vừa định ra ngoài vạch trần bọn hắn, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười lạnh 2 tiếng, tiếp lấy quay người chạy về phía xa. Mà trong ruộng, không biết rõ Chu Khai Sơn đã tỉnh lại Lý Trương Chi vẫn tại trong ruộng, cùng bọn gia đình đang ra sức thu hoạch hoàng kim túc. 1 thạch, 2 thạch, 3 thạch. Lý Trương Chi rất muốn thu tay lại. Thế nhưng là loại này nhặt tiền cảm giác thật sự là để hắn muốn ngừng mà không được. Cuối cùng 1 thạch, lại cắt xong cuối cùng 1 thạch liền đi. Lý Trương Chi tự lẩm bẩm, biểu lộ 10 phần cùng nhiệt. Ngươi còn muốn cắt đi bao nhiêu thạch a? Một cái thanh âm nghiêm túc ở trên đỉnh đầu hắn vang lên. Lý Trương Chi bừng tỉnh chưa tỉnh, tự mình nói ra, 10 thạch 8 thạch là được rồi, không thể để cho Chu Khai Sơn cái kia ra hỏa nhìn ra. Sau khi nói xong, thân thể của hắn cứng đờ, chật vật ngẩng đầu, thấy được Chu Khai Sơn cùng bên cạnh hắn La Thành Trí. Ngươi, các ngươi cũng tại a? Lý Trương Chi như rơi thâm uyên, chán sinh mồ hôi lạnh cười khàn nói: "Lý Trương Chi, ngươi đang làm gì?" La Thành Chí thần sắc âm trầm nói: "Hắn vốn là hát thổ thôn bên trong duy nhất dạy học phu tử, lại thêm lại có tú tài công danh mang theo, một khi phát bốc cháy tới, đừng nói học sinh, cho dù là trong thôn đại nhân đều sẽ e ngại." "La phu tử, ta chính là nhìn lão Chu gia hoàng kim túc nhiều như vậy, hắn gia trưởng công lại không nhiều. Ta liền nghĩ, tất cả mọi người là cùng thôn, có thể giúp thì giúp, ta liền dẫn người giúp đỡ Khai Sơn cắt hoàng kim túc tới." Lý Trương Chi còn tại giải thích. Phía sau hắn 5 cái gia đình cũng không dám tiếp tục cắt hoàng kim túc, lập tức ném đi những này chân quý hoàng kim túc, tay chân luống cuống đứng tại chỗ. Việc đã đến nước này, ngươi thế mà còn dám lừa gạt ta. La Thành Chí nhìn thấy Lý Trương Chi đến tình cảnh như thế này, còn không biết hối cải, đồng thời còn ý đồ xuyên tạc hắn phạm tội sự thật, lúc này giận tím mặt, thân là hài tử phụ mẫu, ngươi chính là như thế làm phụ mẫu sao? Nếu như dưới mắt chuyện này, bị con của ngươi Lý Dịch Kiệt biết rõ, con của ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Chính ngươi lén lút, chẳng lẽ còn nghĩ đến để ngươi nhi tử cũng đi theo ngươi học, sau khi lớn lên lén lút, một ngày kia bị người phát hiện không ngóc đầu lên được sao? Thứ ta đã không muốn cùng ngươi nói, ta sẽ đem chuyện này nói cho những thôn khác lao, để bọn hắn biết rõ ngươi kém đi việc xấu. Ngươi như ngươi, không xứng làm chúng ta hát thổ thôn thôn trưởng. Dứt lời, La Thành Chí trực tiếp hướng Tôn Đức Trụ phương hướng đi đến. Đã 50-60 hắn, ngày bình thường đi đường luôn luôn chậm rãi, nhưng lúc này hắn đi trên đường lại cực nhanh, có thể thấy được trong lòng của hắn ngậm nộ khí đến cỡ nào kinh người. La phu tử, La phu tử, tha mạng, đừng đem chuyện sự tình này nói cho thôn lão hội. Ta sai rồi, ta thật sai, bỏ qua cho ta lần này, ta tuyệt sẽ không tái phạm. Lý Trương Chi tại sau lưng đuổi theo cầu xin tha thứ. Năm tên gia đình tại sau lưng, thấy cảnh này âm thầm tắt lưỡi, nhưng người nào cũng không dám nhúng tay. Một cái là thôn trưởng, trong nha môn còn có thân thích, một cái khác là trong thôn duy nhất tú tài, nhân mạch rất nhiều, bồi dưỡng được đến rất nhiều đệ tử kiệt xuất, hai bên đều đắc tội không nổi, a bọn hắn túi lầu xuống, nhìn xem dưới chân thổ địa, phảng phất nơi đó có bạc trốn lấy, cuốn chặt bọn hắn ánh mắt. Đối mặt Lý Trương Chi cầu xin tha thứ, La Thành Trí nhưng thật giống như không có nghe thấy, cũng không quay đầu lại thẳng đến Tôn Đức trụ nhà phương hướng đi đến. Hắn vừa nghĩ tới năm đó cái này thôn trưởng, là bọn hắn 10 cái thôn lão cùng một chỗ tuyển cử ra, hắn liền có loại cảm giác buồn nôn, có loại phản bội thánh hiền dạy bảo sỉ nhục cảm giác. Lý Trương Chi gặp cầu La Thành Trí không thành, đột nhiên chú ý tới bên cạnh Chu Khai Sơn. Ánh mắt hắn sáng lên. Chương 28, trừng phạt người đăng, như ý cơ đen vô tả Khai Sơn huynh đệ, van cầu ngươi quên nhủ là phu tử đi. Ta biết rõ lần này là ta xin lỗi ngài, ta đền bù ngươi có được hay không, bồi thường đồ vật, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt. Lý Trương Chi ngược lại hướng Chu Khai Sơn bắt đầu cầu xin tha thứ. Lý Trương Chi, vô luận là lần trước ngươi mời hộ lương đội trung gian kiếm lời túi tiền riêng một chuyện, vẫn là lần này trộm nhà ta hoàng kim túc một chuyện, đại đa số người cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Lại càng không cần phải nói ta. Ta cũng đang muốn tôn lão biết rõ chuyện này, tốt cho ta một cái công bằng bàn giao. Chu Khai Sơn thần sắc lãnh đạm, hoàn toàn không để ý tới Lý Trương Chi yêu cầu. Khai Sơn huynh đệ, Khai Sơn huynh đệ, là ta sai rồi, ta thật sai. Ngươi liền bỏ qua cho ta lần này đi. Lý Trương Chi khóc lóc kể lể bắt đầu. Hắn thật không muốn bước xuống thôn trưởng chức vụ, bởi vì làm thôn trưởng có rất nhiều có thể kiếm tiền thủ đoạn. Giống hắn cái này 800 mẫu đồng ruộng, có gần một nửa đều dựa vào làm thôn trưởng lúc, thông qua các loại bên ngoài vụng trộm thủ đoạn có được. Đồng thời nhà hắn hơn phân nửa thu nhập, kỳ thật đều không phải là làm ruộng có được. Làm ruộng có thể kiếm mấy đồng tiền. Không phải mỗi một cái nông hộ đều là Chu Khai Sơn dạng này, có can đảm cái thứ nhất đi trồng hoàng kim túc. Đối với Lý Trương Chi tới nói, làm ruộng đạt được bạc, chẳng qua là nhà hắn một năm thu nhập 1/5 mà thôi. Còn lại đều là dùng thủ đoạn khác kiếm được. Mà những thủ đoạn này, cùng hắn thôn trưởng chức vụ mang đến các loại tiện lợi chặt chẽ không thể tách rời. Trọng yếu nhất chính là, làm thôn trưởng có thể thể nghiệm một loại làm thổ hoàng đế cảm giác. Trong Hắc thổ thôn, cái nào thôn dân nhìn thấy hắn Lý Trương Chi, không được khách khí xưng hắn một tiếng thôn trưởng. Lý Trương Chi những năm gần đây, trưởng thành theo tuổi tác, càng phát ra ưa thích loại này bị lấy lòng cảm giác. Ngươi không phải biết rõ sai, ngươi chỉ là biết rõ ngươi lần tiếp theo thay phiên muốn làm không lên thôn trưởng. Chu Khai Sơn mặt lộ cười lạnh. Lý Trương Chi sững sờ, sau đó cắn răng nói, Khai Sơn huynh đệ, ngươi dứt khoát nói ra đi, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, cũng thuyết phục La phu tử không đi thôn lão sẽ nơi đó tố giác ta, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, ta liền nhất định cho ngươi. Ta muốn ngươi 800 mẫu ruộng tốt. Chu Khai Sơn trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Lý Trương Chi sững sờ, sau đó lập tức con mắt đỏ bừng, không có khả năng. Ta cho dù chết, cũng sẽ không đem nhà ta 800 mẫu ruộng tốt đưa cho ngươi. Đây là chúng ta Lý gia đời đời kiếp kiếp truyền thừa, nếu là cho ngươi, ta đến xuống mặt, làm sao cùng tổ tông bằng giao. Vậy quên đi, ngươi có chuyện nói với La phu tử đi thôi. Khai Sơn huynh đệ, thấp điểm, đừng muốn nhiều như vậy. 400 mẫu, vẫn là quá cao, lại thấp điểm, coi như ta và ngươi. 200 mẫu, lại thấp điểm. 200 mẫu còn thấp. Kia 100 mẫu, cộng thêm trên 3000 lượng bạc, mặt khác về sau, không cho phép lại tùy tiện chọc tới ta, nếu không ta như thường sẽ đem đây hết thảy đem ra công khai, đồng thời ruộng đồng cùng bạc cũng sẽ không trả lại ngươi. Chu Khai Sơn nói ra cái này giá cả. Thành giao. Lý Trương Chi nhìn thấy Chu Khai Sơn một mặt không nhịn được bộ dáng, biết rõ không có cách nào đè thêm đi xuống, chỉ có thể đáp ứng. Trong lòng hắn tại nhỏ máu. Lần này đến trộm lương thực không có trộm được, ngược lại là chính mình ném đi 100 mẫu cùng 3000 lượng bạc. Thua thiệt lớn a. Thua thiệt lớn a. Chu Khai Sơn trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Lấy bị này thôn trưởng tham tài tính cách, thế mà đều có thể đáp ứng giá cả, đó nhất định là chính mình nói thấp. Bất quá 100 mẫu đất cùng 3000 lượng bạc, cũng là cực kỳ thành quả kinh người, Chu Khai Sơn cũng không phải lòng tham người, liền không lại suy nghĩ nhiều. La phu tử. Hắn đi lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chuyện này vất vả La phu tử tới hỗ trợ, ta. Được rồi, ta đều nghe được. La Thành Trí lắc đầu. Ngươi thật dự định cùng hắn giải quyết riêng? 100 mẫu đất cộng thêm 3000 lượng bạc, đã rất mê người, không phải sao? La phu tử. Chu Khai Sơn cười ha hả nói. Sau đó hắn lại thấp giọng nói một câu nói, "Thú hổ, coi như hiện tại đem chuyện này nói ra, cũng không có cách nào đem Lý Trương Chi từ thôn trưởng vị trí bên trên chạy xuống. Đã như vậy, không bằng trước muốn chút chỗ tốt. Thật muốn làm cái gì, về sau có là cơ hội." La Thành Trí nhìn thật sâu hắn một chút. "Khai Sơn, ta trước kia xem thử ngươi." La phu tử quá khen. "Đã như vậy, hai người các ngươi người trong cuộc đều quyết định bồi thường, vậy ta cũng không nói cái gì. Nhưng ngươi nói cho Lý Trương Chi, lần tiếp theo thôn trưởng vòng tuyển, ta tuyển sẽ không lại tuyển hắn." Nói xong lời cuối cùng, La Thành Trí hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên vẫn là đối Lý Trương Chi tràn ngập nộ khí. "Ta sẽ nói cho hắn biết." La Thành Trí gật gật đầu, đang muốn ly khai, nhưng Chu Khai Sơn kéo hắn lại, cũng trong tay hắn lặng lẽ thả 100 lượng ngân phiếu. La Thành Trí nhìn thoáng qua, đem ngân phiếu một lần nữa nhét về Chu Khai Sơn trong tay. "Ta không cần cái này." Hắn trực tiếp quay người ly khai, biến mất tại Chu Khai Sơn trong tầm mắt. Chu Khai Sơn gặp này cũng không có kiên trì, về tới Lý Trương Chi trước mặt. "Khai Sơn huynh, thế nào? La phu tử đã đáp ứng ta, nhưng hắn về sau vẫn là không sẽ chọn ngươi làm thôn trưởng. Hiện tại ngươi có thể đi đem ta muốn ngân lượng cùng khế ước giao cho ta. đừng nghĩ lấy kéo dài thời gian, ngươi dám kéo, ta liền dám đem chuyện này nói ra. Chu Khai Sơn thần sắc lạnh nhạt, trong ánh mắt lại ẩn chứa lãnh ý tốt, tốt, ta cái này lấy cho ngươi điền sản ruộng đất cùng ngân lượng. Lý Trương Chi bị nói chúng trong lòng mình ý nghĩ, sắc mặt hoảng hốt, không còn dám đùa nghịch chút nữa kế, lập tức mang theo gia đình trở về lấy ngân phiếu cùng khế ước đi. Một lát sau, hắn liền mang theo 5 cái gia đình lại trở về, đồng thời hắn trong tay còn cầm khế ước cùng ngân phiếu. Đây là 3000 lượng ngân phiếu. Đây là khế ước. Đây là ta mô phòng viết văn khế trắng, ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không, không có vấn đề, chúng ta ngày mai liền đi hộ phòng giao nạp thuế trước bạn, trên ngư lân sách thay đổi thuế phụ. Lý Trương Chi một bên trong lòng tích huyết, một bên đem mang tới đồ vật đưa cho Chu Khai Sơn. Chu Khai Sơn đầu tiên là kiểm tra ngân phiếu cùng khế ước, sau đó mới cầm lấy tấm kia văn khế trắng nhìn lại. Cái gọi là văn khế trắng, tương đương với sang tên hợp đồng, là mua bán điển sản ruộng đất tất qua một hàng câu. Xác định văn khế trắng cũng không thành vấn đề về sau, Chu Khai Sơn có chút gật gật đầu, sau đó liền để Lý Trương Chi bọn hắn có thể lý khai. Lý Trương Chi nhẹ nhàng thở ra. Hắn thể, tiếp xuống chi ít trong nửa năm, hắn đều không muốn nhìn thấy Chu Khai Sơn trương này ghê tởm mặt. Bởi vì hắn vừa nhìn thấy Chu Khai Sơn, liền sẽ nghĩ đến chính mình ở trên người hắn tổn thất. Hắn lại không dám đả kích trả thù, bởi vì Chu Khai Sơn cùng La Thành Chí đều biết rõ hắn trộm lương bí mật, cái này đã coi như là có thể áp chế thóc của hắn. Được rồi, không phải liền là 100 mẫu đất cùng 3000 lượng bạc nha. Coi như tiêu tiền mua dạy dỗ. Lý Trương Chi chỉ có thể nén giận đem cái này thua thiệt ăn vào chính mình trong bụng. Các loại. Chu Khai Sơn thanh âm sau lưng bọn hắn vang lên. Khai Sơn huynh đệ, còn có cái gì yêu cầu? Lý Trương Chi xoay người, cắn răng nhìn về phía Chu Khai Sơn. Ta nhìn phía sau ngươi cái này nằm tên gia đình, cũng là ngươi đồng lõa. Như vậy đi, ta xem bọn hắn giống như rất thích hợp thu hoạch lương thực a. Dù sao nhà ngươi nhà lớn việc lớn, tạm thời không thiếu cái này nằm cái gia đình, không bằng đem bọn hắn tạm thời lưu tại ta chỗ này, giúp ta thu hoạch hoàng kim tốt đi. Chờ ngày mùa thu hoạch đi qua, ta trả lại ngươi. Vậy cũng là để bọn hắn dùng hành động thực tế, chúng ta nói xin lỗi. Chu Khai Sơn cười ha hả nói. Tốt, Lý Trương Chi hít sâu một hơi, gật đầu, lại quay đầu nhìn mình sau lưng 5 tên gia đình. Các ngươi liền lưu tại Khai Sơn huynh đệ nơi này, giúp Khai Sơn huynh đệ thu hoạch hoàng kim túc, rõ chưa? Không được lười biếng, không được trộm cầm, nếu để cho ta biết rõ các ngươi làm có lỗi với Khai Sơn huynh đệ sự tình, xem ta như thế nào trừng trị các ngươi. Minh Bạch, gia chủ. Cái này 5 tên gia đình thấy mình gia chủ đều ăn thiệt thòi lớn như thế, chỉ có thể nắm lô mũi tiếp nhận cái này trừng phạt. Chương 29, lớn lên Chu gia vũ người đăng, như ý cơ đen vô tả tại Lý Trương Chi 5 tên gia đình hỗ trợ dưới, không đến một ngày thời gian, còn lại hoàng kim túc liền toàn bộ bị thu gặt tốt. Năm nay thu hoạch sắc thực không tệ. 70 mẫu ruộng đồng, chọn vẹn sản xuất 80 thạch hoàng kim túc. Tính cả tụ linh bại gạo diễn sinh ra 80 thạch hoàng kim túc, cộng lại chính là chọn vẹn 160 thạch hoàng kim túc. Năm nay có thể cùng khuyến nông ti bên kia nói chuyện điểm mới ruộng sự tình. Chu Khai Sơn nhìn xem nhiều như vậy hoàng kim túc, thầm nghĩ đến. Ngày thứ hai, Chu Gia Vũ liền cùng mặt khác 9 tên hộ lương đội thành viên đi tới Hắc Thổ thôn. Cha, mẹ, đại ca, ta muội, ta trở về. Chu Gia Vũ sau khi về nhà, hưng phấn hô hoán trong nhà đám người. Chu Khai Sơn người một nhà biết rõ Chu Gia Vũ hôm nay sẽ trở về, ai cũng không có ra ngoài, đều ở nhà ở lại, nhìn thấy Chu Gia Vũ sau khi trở về, lập tức đem hắn kéo vào trong phòng hàn huyên. Lần này đi lớn câu đồn không nguy hiểm chứ? Lục Đan đồng hỏi. Không có nguy hiểm. Chu Gia Vũ lắc đầu, chúng ta tại lớn câu đồn chờ đợi nửa tháng, kết quả là chờ được 10 cái lương phỉ, bị chúng ta nhẹ nhõm đánh chạy. Thời gian nửa tháng vừa đến, ta liền lập tức mang theo các sư huynh đệ đến chúng ta Hắc Thổ thôn. Chuyến này có thể kiếm bao nhiêu bạc? Lục Đan đồng hiếu kỳ nói. Lớn câu đồn đồng ruộng không có chúng ta Hắc Thổ thôn nhiều lắm, ta chuyến này liền kiếm lời hơn 30 lượng bạc. Kia tại chúng ta Hắc Thổ thôn đâu? Chúng ta Hắc Thổ thôn ruộng tốt nhiều, dựa theo thôn trưởng cùng chúng ta đội trưởng thương lượng giá cả đến xem, ta có thể tại chúng ta thôn kiếm đại khái hơn 120 lượng bạc. Chu Gia Văn hiếu kỳ nói, nhiều như vậy? Vậy ngươi cái này một cái ngày mùa thu hoạch xuống tới, đại khái có thể kiếm bao nhiêu? Ngày mùa thu hoạch thời gian cứ như vậy ngắn, đại khái là có thể kiếm hơn 320 tổ tiền. Mặt khác chúng ta hộ lương đội ngày bình thường còn tiếp nhận một chút vận lương công việc, phương diện này sẽ còn kiếm lại một chút. Bất quá những ngày bạc cũng không phải là đến đầy đủ trong tay chúng ta, còn muốn điểm 3 thành cho mãnh hổ môn, một năm xuống tới, có thể kiếm hơn 200 lượng đi. Chu Gia Vũ có chút đắc ý nói. Hơn 200 lượng bạc. Lục Đan đồng hoảng sợ nói. Cái này đều cùng một chút võ sư kiếm được không sai biệt lắm a. Nàng hiện tại đã không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, trong nhà có nhiều như vậy võ giả tại, mưa dầm thấm đất, nàng cũng biết rất nhiều võ giả sự tình. Một năm hơn 200 lượng thu nhập, cái này đã so sánh rất nhiều võ sư bình thường thu nhập. Nàng nghĩ đến cái gì, lập tức gánh thầm nghĩ, cho ngươi thủ lao nhiều như vậy, hộ lương đội nhất định rất nguy hiểm à. Lý thôn trưởng trước kia mời hộ lương đội tới thời điểm, thường xuyên sẽ có võ giả chết bởi người bình thường trong tay. Đội hưu của ta đã tử vong 5 cái. Chu Gia Vũ nói đến đây thời điểm, sắc mặt có chút nặng nề, nhưng hắn ngược lại liền nói ra, nhưng với ta mà nói, không có nguy hiểm. Lục Đan Đồng còn tưởng rằng Chu Gia Vũ đây là nói an ủi hắn. Nhưng Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Văn biết rõ, Chu Gia Vũ nói là sự thật. Bình thường võ giả tại hộ lương đội bên trong, xác thực có rất nguy hiểm lớn, bằng không thủ lao vì cái gì cao như vậy. Nói cho cùng còn không phải liền là bán mạng tiền. Nhưng Chu Gia Vũ là võ sư, hộ lương đội nguy hiểm đối với võ sư tới nói, mặc dù cũng có, nhưng có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung. Nhà ta kiếm bạc cũng không ít, nếu không ngươi vẫn là đừng đi ra tại hộ lương đội kiếm bạc. Ở nhà cùng cha ngươi trồng trọt được rồi. Lục Đan Đồng quên. Nương, ta không ưa thích trông trọt. Chu Gia Vũ vẻ mặt đau khổ nói, được rồi, nam nhi trí tại bốn phương, nói những này làm gì? Gia Vũ ưa thích tại hộ lương đội đợi liền đợi đi. Kia là cái không tệ lịch luyện địa phương, Gia Vũ võ nghệ rất tốt, không có nguy hiểm. Chu Khai Sơn an ủi thuận tiện thuyết phục Lục Đan Đồng. Ngươi làm sao lại không lo lắng con của ngươi a? Lục Đan Đồng có chút tức giận. Ta năm đó cũng ưa thích ở bên ngoài sông. Ta giống Gia Vũ cái tuổi này thời điểm, chính ta trực tiếp một người ra ngoài tìm kiếm tiên duyên đi, so với hắn còn dã, cha mẹ làm sao muốn ngăn cản cũng không được, kia thời điểm ta chính là cái người bình thường, trên thân liền cất đem dao nhỏ. Ha ha ha, mặc dù về sau không tìm được đi, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, kia đoạn thời gian trải qua, đối ta ảnh hưởng rất lớn. Chu Khai Sơn cười ha ha, nói đến đã từng chính mình hoang đường trải qua thời điểm, hắn không có cảm thấy hối hận, chỉ là có chút thổ thức. Ta nhớ được kia đoạn thời gian, sau khi ngươi trở lại, ta đều cảm giác ngươi thật giống như biến thành người khác đồng dạng. Lục Đan Đồng cũng cười ra. Hai người nói liền hàn huyên, hoàn toàn không thấy Chu Gia Văn cùng Chu Gia Vũ. Hai huynh đệ nhìn xem ân ái cha mẹ, liếc nhau, cười hắc hắc, túi đầu chuyên tâm ăn cơm. Năm ngày sau, Lương Vị tới rồi. Lương Vị đến rồi. Mọi người mau tránh đứng dậy a. Hộ lương đội các đại gia, nhanh xuất thủ a. Ngay tại Chu Gia khu nhà cũ diễn võ trường luận bản Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ, nghe phía bên ngoài tiếng la về sau, Chu Gia Vũ biến sắc, lập tức thu thế, cầm lấy một bên chứa tảng đá bao khỏa, đối Chu Khai Sơn nói, "Cha, ta đi trước." "Ừm, chú ý an toàn, chớ khinh thường, đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều muốn chú ý cẩn thận." "Được rồi, cha." Chu Gia Vũ nói một câu, sau đó liền nhanh chóng rời nhà. Chờ hắn đi sau đó không lâu, Chu Khai Sơn hướng trong phòng hô, "Đan Đồng, Gia Văn, các ngươi ở nhà hảo hảo ở lại, ta đi cùng đi xem một chút." Nói xong, không đợi vợ đáp lại, hắn liền đi theo đi. Các loại Lục Đan Đồng cùng Chu Gia Văn từ trong nhà ra thời điểm, Chu Khai Sơn đã đi xa. "Chúng ta chờ bọn hắn trở về đi." Lục Đan Đồng thở dài, thần sắc lo lắng vừa bất đắc dĩ. Chu Gia Văn gật đầu. Bên ngoài, Chu Khai Sơn một đường đi theo Chu Gia Vũ đi vào thôn cửa ra vào, liền thấy Chu Gia Vũ chỗ hộ lương đội đã cùng Lương Phỉ tại thôn cửa ra vào đánh nhau. Lần này tới Lương Phỉ ước chừng hơn 30 người, mà Chu Gia Vũ bên này chỉ có 10 người. Lương Phỉ nhân số chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng Chu Gia Vũ bọn hắn dù sao cũng là mãnh hổ môn gia chính thức môn đồ, cùng tán nhân tạo thành hộ lương đội không đồng dạng, năng lực chiến đấu so phổ thông hộ lương đội mạnh rất nhiều, tùy tiện một cái võ giả lôi ra đến, lấy đánh ba đều hoàn toàn không là vấn đề. Lại thêm Chu Gia Vũ gia nhập về sau, lặng yên không tiếng động dùng võ xoáy cấp khác lực lượng giải quyết đám này Lương Phỉ. Thế là không đến nửa canh giờ công phu, tất cả Lương Phỉ liền bị bọn hắn giải quyết hơn phân nửa, chỉ có 3-5 cái Lương Phỉ bị dọa phá lá gan, bối rối hạ cưỡi ngựa ly khai. Mà Chu Gia Vũ bên này chỉ có một người tử vong, 3 người bị thương nhẹ, cái khác 6 tên võ giả bao quát Chu Gia Vũ ở bên trong đều lông tóc vô hại. Chu Khai Sơn gặp này trong lòng nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu. Gia Vũ đúng là lớn rồi, đã có thể một mình đảm đương một phía. Trong lòng của hắn hết sức hài lòng, kiêu ngạo. Chu Khai Sơn quay người về tới trong nhà, cùng Lục Đan Đồng cùng Chu Gia Văn bọn hắn báo cái bình an. Một lát sau, Chu Gia Vũ cũng bay về rồi. "Cha, mẹ, đây là thù lao của ta." Hắn từ trong ngực xuất ra 2 tấm 100 lượng ngân phiếu, đặt ở trên mặt bàn. "Cha, mẹ, cái này 200 lượng các ngươi giữ lại, muốn ăn cái nấy, nghĩ mặc cái gì mặc cái gì. Không đủ, Hải Nhi lại đi kiếm." "Không cần lo lắng Hải Nhi, hộ lương đội bên trong có ăn có uống, không có bao nhiêu tiêu tiền địa phương, còn lại bạc đủ ta bỏ ra." Chu Gia Vũ kiêu ngạo nói. Chu Khai Sơn gặp đây, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Lục Đan Đồng nhìn xem Chu Gia Vũ dáng vẻ, càng là vui vẻ khỏe mắt hiện ra lệ quang. Chương 30, người giết qua người sao người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu Khai Sơn cùng Lục Đan Đồng cuối cùng không có muốn phần này tiền, mà là để Chu Gia Vũ đem số tiền này tích lũy bắt đầu, là về sau mua sắm tấn thăng tiên thiên bí tịch võ đạo làm chuẩn bị. Mãnh hổ môn mãnh hổ quyền cao nhất có thể lấy luyện đến đại võ sư cảnh giới, lại hướng lên liền không có đường đi tới trước, đến thời điểm liền cần dựa vào chính bọn hắn nghĩ biện pháp. Tích lũy bạc chính là vì đến thời điểm mua sắm tiên thiên võ đạo bí tịch làm chuẩn bị. Nghe nói tiên thiên võ giả đủ để so sánh luyện khí sơ kỳ người tu luyện, có huyết linh mễ loại này võ đạo tư lương nơi tay, không đi nhìn trộm một cái tiên thiên chi cảnh thì thật là đáng tiếc. Chu Gia Vũ nghe được Chu Khai Sơn có loại này dự định về sau, do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe lời, đem ngân phiếu thu vào. "Cha, mẹ, ta đi ra ngoài chơi một lát." Chu Gia Vũ nói. "Đi thôi." Lục Đan Đồng cười nói. Chu Gia Vũ gật gật đầu, sau đó liền ly khai. Hắn chạy ra gia môn, đi tìm năm đó ở tư thục bên trong cùng một chỗ học tập đồng học. Những bạn học này nghe được là Chu Gia Vũ tìm bọn hắn về sau, lập tức từ trong nhà chạy đến, tụ tập tại Chu Gia Vũ bên người. Có chút đồng học phụ mẫu, thậm chí sẽ cố ý yêu cầu muốn bọn hắn hảo hảo cùng Chu Gia Vũ chỗ quan hệ. Bây giờ Chu gia tại Hắc Thổ thôn danh vọng càng lúc càng lớn, nhất là trong nhà lại ra 2 tên võ giả về sau, các thôn dân càng thêm kính sợ Chu gia. Cái này khiến Chu Khai Sơn một nhà trở thành toàn bộ Hắc Thổ thôn bên trong, xếp hạng 5 vị trí đầu gia đình. Cùng Chu gia tạo mối quan hệ, đối bọn hắn tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nói trở lại, những hài tử này đi vào Chu Gia Vũ phía sau người, liền muốn nghe Chu Gia Vũ mấy năm qua này trải qua sự tình. Chu Gia Vũ tìm bọn hắn nguyên nhân, ngoại trừ muốn cùng nhau chơi đùa bên ngoài, cũng có mấy phần khoe khoang ý tứ, nghe vậy ra vẻ căng thẳng một lát về sau, liền bắt đầu hướng bọn hắn nói về chính mình chỗ trải qua sự tình. Nhất là giảng đến một năm qua này, bọn hắn hộ lương đội chỗ trải qua nhiệm vụ, mỗi lần giảng đến mạo hiểm chỗ, những đứa bé này tử đều sẽ lên tiếng kinh hô, trong mắt vẻ sùng bái đơn giản yếu dần xuất lai, đây càng tăng lớn thỏa mãn Chu Gia Vũ trong lòng khoe khoang tâm lý. coi như hắn giảng càng phát ra khởi kình thời điểm. Chu Gia Vũ. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu. Chu Gia Vũ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tên thân mặc bạch hạc võ phục thiếu niên đang đứng tại cách đó không xa chính nhìn xem. Lý Dịch Kiệt. Chu Gia Vũ lông mày nhíu lại, có chuyện gì sao? Lý Dịch Kiệt ngẩng đầu ưỡn ngực như là một cái gà trống, ta muốn đánh với ngươi một cùng, nhìn xem ai lợi hại hơn. Ngươi bây giờ là võ giả sao? Đương nhiên. Lý Dịch Kiệt có chút kỳ quái đối mới là cái gì sẽ hỏi vấn đề này. Hắn là võ giả, không phải toàn thôn đều biết không? Không hứng thú. Chu Gia Vũ lắc đầu. Từ khi tấn thăng làm võ sư về sau, hắn đối với hết thảy võ sư phía dưới khiêu chiến đều không có gì hứng thú, thậm chí đều không có chủ động đi tìm Trương Thiết Chấn kia ra hỏa khiêu chiến. Tâm tình của hắn đã cùng trước kia có rất lớn khác biệt. Ngươi sợ? Lý Dịch Kiệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Gia Vũ. Trong lòng của hắn nhận định Chu Gia Vũ là sợ chính mình. Cũng thế, dù sao mình thế nhưng là ở nhà mỗi ngày tiếp nhận một tên võ sư đơn độc chỉ đạo, mà Chu Gia Vũ đại đa số thời gian đều là ở trong nhà một người khổ luyện. Hai người đang dạy học tài nguyên trên chênh lệch không là bình thường lớn. Loại này tình huống dưới, đối phương sợ hãi cùng mình giao thủ tự nhiên là bình thường. Chu Gia Vũ nhìn xem Lý Dịch Kiệt dương dương đắc ý tiểu dung, phát hiện nội tâm của mình mười phần bình tĩnh. Người giết qua người sao? Chu Gia Vũ mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Lý Dịch Kiệt ngây ngẩn cả người. Chưa từng giết người, liền không có tư cách cùng ta giao thủ. Ta sợ ta một không xem chừng giết chết ngươi. Chu Gia Vũ thản nhiên nói, sau đó kêu gọi đồng bạn, liền muốn rời đi nơi này. Hắn không muốn nhìn thấy cái này khiến người chán ghét ra hỏa. Người xấu nhà Tiểu Hải. Có một cái 10 tuổi Tiểu Hải, đồng nhiên hướng Lý Dịch Kiệt le lưới nói. Không sai, xấu Tiểu Hải. Hắn là xấu Tiểu Hải. Những hải tử khác nhóm có Chu Gia Vũ chỗ dựa, nhao nhao hướng Lý Dịch Kiệt nhăn mặt, trong mắt vẻ chán ghét thật sâu đâm nhói lấy Lý Dịch Kiệt tâm lý. Ta không phải xấu Tiểu Hải. Lý Dịch Kiệt giận dữ hét. Cha ngươi là người xấu, ngươi chính là xấu Tiểu Hải. Có Tiểu Hải lớn lá gan hướng hắn quát. Cha ta chính là cha của ngươi hại chết. Một cái tiểu nữ hải thanh âm bình tĩnh, hắn là bị Lương Phỉ giết, ngày đó cha ngươi mời hộ lương đội không ngăn được Lương Phỉ. Lý Dịch Kiệt cứng tại chỗ. Hắn khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, lại phát hiện chính mình nói cũng không được gì. Mười ngày sau, Chu Gia Vũ đi theo hộ lương đội đi những thôn khác tử đi làm việc. Chu Khai Sơn gặp này cũng cùng Lý Trương Chi cùng đi lội huyện thành hộ phòng, chính thức đem kia 100 mẫu điển sản ruộng đất sang tên đến tên của mình hạ. Làm chính thức sang tên một khắc này, không hề nghi ngờ, đây là gia tộc phát triển biểu hiện, thế là trên bầu trời lại lần nữa ngưng tụ một vài gia tộc khí vận, bị hồn thiên bảo đỉnh hấp thu đi qua. Nhưng Chu Khai Sơn phát hiện lần này đạt được khí vận cũng không phải là rất nhiều. Đại khái tương đương với trong nhà xuất hiện một tên võ giả, sở được đến khí vận 1/10 đi. Ít như vậy khí vận, Chu Khai Sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là khai khẩn điền sản ruộng đất liền có thể đạt được đại lượng khí vận, hắn cũng sẽ không dùng 10 năm mới miễn cưỡng để hồn thiên bảo đỉnh diễn sinh ra kiện thứ nhất hồn thiên kỳ bảo. Hợp tác vui vẻ ha. Chu Khai Sơn trong lòng hết sức hài lòng, đối Lý Trương Chi cười ha hà nói. Có cái này 100 mẫu ruộng đồng, ngày mai trong nhà thu nhập muốn gấp bội à, thậm chí có thể sẽ càng nhiều. Hắn làm sao lại không hài lòng đâu. Vui sướng. Cái giám a. Lý Trương Chi mặt ngoài cười khăn nói, trong lòng thì tại giận mắng. Sau đó hắn trực tiếp quay người đi, nhìn đều không muốn xem Chu Khai Sơn một chút. Chu Khai Sơn cũng không thèm để ý thái độ của hắn, cưỡi xe ngựa đi tới khuyến nông ty, tìm được lần trước bán cho Hoàng Kim Túc khuyến nông thừa Ngô Mẫn Nông. Ngô đại nhân, ta lại tới. Trời nóng, ta cho ngài mang theo điểm hoa quả. Chu Khai Sơn mang theo một túi quả táo, quả mận, hạnh, đi vào Ngô Mẫn Nông trước mặt, đem đồ vật bỏ vào Ngô Mẫn Nông bàn bên cạnh. Ngô Mẫn Nông cười ha hả nhìn xem một màn này, cũng không khách khí, đưa tay từ quả trong rổ lấy ra một cái hạnh, xoa xoa phía trên lông tơ, há mồm cắn một cái, miệng đầy là mềm non thơm ngọt. T. Hạnh có thể như thế ăn ngon, năm nay thu hoạch nhất định sẽ không kém. Nô Mẫn Nông cười ha hà nói, đại nhân không hổ là khuyến nông thừa, một ngụm liền phân biệt ra năm nay thu hoạch. Chu Khai Sơn giơ ngón tay cái lên, được rồi, đừng thổi phồng, năm nay cũng là ra bán Hoàng Kim Túc. Đúng vậy, bán bao nhiêu? 100 thạch. Nô Mẫn Nông lông mày nhíu lại, ở đâu? Ta mấy ngày nay sẽ từ từ trở tới đây. Được, ta biết rõ ngươi ý tứ, chờ ngươi trở tới đây về sau, ta sẽ lập tức cấp cho ngươi ban thưởng văn thư cùng khế ước. Đến thời điểm, ngươi liền có thể từ quan trong ruộng, được chia 100 mẫu ruộng tốt, dùng cho trồng trọt Hoàng Kim Túc. Nô Mẫn Nông cười nói. Đà tạ Ngô đại nhân. Chu Khai Sơn gật gật đầu, Ngô đại nhân, ta một mực có một nỗi nghi hoặc muốn hỏi thăm ngài. Hỏi đi. Ngô Mẫn Nông tâm tình rất không tệ. Đại nhân, chỉ cần có thể cầm tới 100 thạch Hoàng Kim Túc đến khuyến nông ty ra bán, liền có thể đến ngài nơi này đổi lấy 100 mẫu ruộng tốt sao? Đây chẳng phải là tùy tiện người nào đều có thể thu hoạch được ruộng tốt? Dĩ nhiên không phải tùy tiện cái người kia đều có thể. Ngô Mẫn Nông nói, nhưng ngươi nền tảng tại huyện chúng ta nha là 10 phần rõ ràng, ngươi gia đình cơ nghiệp cũng tại chúng ta Tam Nguyên huyện bên trong phạm vi quản hạt. Cho nên chúng ta không lo lắng ngươi sẽ được ruộng đồng thì lấy đi làm khác sự tình. Mà lại ruộng tốt vốn chính là tạm thời đưa cho ngươi, ngươi nếu là trồng không ra Hoàng Kim Túc, hoặc là loại số lượng không đủ, năm thứ hai chúng ta liền sẽ thu về, đồng thời chính ngươi cùng ngươi người nhà đều muốn ngồi tù. Các ngươi một nhà nếu là dám chạy, chúng ta liền sẽ tại cả nước phạm vi bên trong bắt các ngươi. Triều đình là có tiên sư ở, chúng ta những phạm nhân này là chạy không thoát tiên sư thủ đoạn. Vì 100 mẫu đất mà thôi, các ngươi tổng không về phần liền mệnh cũng không cần a. Chu Khai Sơn trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, đại nhân. Minh bạch liền tốt, trở về đi, ta năm nay Hoàng Kim Túc chỉ tiêu liền dựa vào ngươi hoàn thành ha ha ha, việc này nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Đại nhân nói quá lời, thảo dân tất không cô phụ đại nhân. Chu Khai Sơn ổn quyền, cáo từ ly khai. Cái này gọi Chu Khai Sơn nông dân, thế mà đối chồng chọn Hoàng Kim Túc có lòng tin như vậy, thật chẳng lẽ có cái gì chồng chọn Hoàng Kim Túc kỹ xảo? Nô Mẫn Nông trong lòng hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục viết văn thư đi. Chương 31, kiện thứ 2 Hồn Thiên Kỳ bảo người đăng, như ý cơ đen vô tả. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong, Chu Khai Sơn lui tới vãng lai tại Hắc Thổ thôn cùng huyện thành Khuyến Nông Ty, rốt cục đem 130 thạch Hoàng Kim Túc toàn bộ bán ra. Trong đó 100 thạch bán cho Khuyến Nông Ty, còn lại 30 thạch vẫn là dựa theo những năm qua như thế, bán cho Tam Nguyên huyện các gạo đi. Cộng lại hết thảy bán 1690 lượng bạc. Tính cả từ Lý Trương Chi trong tay đạt được 3000 lượng bạc, Chu Khai Sơn vốn liếng lần thứ nhất đạt tới gần 500 không lượng trình độ. Mà Ngô Mẫn Nông cũng bắt đầu là Chu Khai Sơn làm điện sản ruộng đất thủ tục sang tên. Chia ruộng sang tên quá trình cũng không phức tạp. Chu Khai Sơn đầu tiên là từ Ngô Mẫn Nông nơi này lấy được ban thưởng văn thư cùng điện sản ruộng đất khế đất. Tiếp lấy hắn cùng với chính thức nhân viên cùng nhau đi xác nhận cánh đồng vị trí, bốn bề giáp giới, diện tích. Sau đó hắn lại đi huyện nha hộ phòng, tại thuế khóa lao dịch hoàn sách, ngư lân đổ sách trên đăng ký lập hồ sơ, làm thuế phú chuyển gì. Lấy sau cùng đến văn bản biên nhận về sau, chuyện này liền hoàn thành. Chu Khai Sơn điền sản ruộng đất cũng lại lần nữa gia tăng 100 mẫu, lại thêm năm nay vừa mới mở hoàn thành 30 mẫu mới ruộng. Hiện tại hắn danh nghĩa ruộng đồng thình lình đã đạt đến 300 mẫu nhiều. Chu Khai Sơn về đến nhà ngày thứ hai, liền phát hiện toàn bộ Hắc Thổ thôn người cũng đang thảo luận nhà hắn mới được đến 100 mẫu quan điền ban thưởng sự tình. Khai Sơn đại ca, chúc mừng ngươi a. Khai Sơn đại ca, cái này 100 mẫu quan điền, huyện nha vì cái gì cho ngươi a? Khai Sơn đại ca, thật hâm mộ ngươi, điền sản ruộng đất trực tiếp gia tăng một lần. Khai Sơn huynh đệ, ngươi cùng huyện nha quan hệ thế nào a? Mỗi một cái thôn dân đều nhiệt tình cùng Chu Khai Sơn chào hỏi, có chút biết rõ ban thưởng quan điền nguyên bởi vì thôn dân, càng là trực tiếp hướng Chu Khai Sơn hỏi thăm như thế nào trồng trọt Hoàng Kim Túc sự tình. Chu Khai Sơn lấy có thời gian lại nói tỉ mỉ chuyện này vì lý do, mới đem những người này đuổi đi. Hắn sau khi về đến nhà, ý cười đầy mặt Lục Đan Đồng lập tức coi hắn là thành tổ tông đồng dạng đón về chủ tọa bên trên. Đương ra, ngươi thật không tầm thường, thế mà có thể để cho huyện nha ban thưởng ngươi 100 mẫu điền sản ruộng đất. Các ngươi làm sao biết đến? Ta nguyên bản còn muốn lấy các loại sự tình triệt để hoàn thành về sau, sẽ nói cho ngươi biết. Chu Khai Sơn thần sắc nghi hoặc. Lão Lữ gia lớn nhỏ tử, nhìn thấy ngươi cùng tư lại tại quan điền kia xác nhận đồng ruộng địa dưới đây, liền biết do huyện nha ban thưởng ngươi điền sản ruộng đất sự tình. Lục Đan Đồng giải thích nói. Chu Khai Sơn bừng tỉnh. Sau đó hắn phân biệt rõ xuống miệng, lần này nhà ta cái này hai ngày muốn náo nhiệt. Đan Đồng. Như vậy đi, ngươi trở về liền hướng người ngoài nói, nhà ta bị ban thưởng cái này 100 mẫu ruộng tốt, là bởi vì nhà chúng ta trồng Hoàng Kim Túc cho nên mới cố ý ban thưởng cho chúng ta. Phần thưởng kia ruộng tốt, cũng chỉ có thể dùng đến trồng Hoàng Kim Túc, không thể dùng đến trồng cái khác, nếu không chẳng những ruộng đồng sẽ bị thu hồi, người một nhà sẽ còn bị chộp tới ngồi tù. Đem những ngày nói rõ, thỉnh nhà ta mấy ngày sắp tới sẽ đến nhiều người như vậy. Chu Khai Sơn nói. Thành Lục Đan Đồng nhẹ gật đầu. Sau đó nàng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy đối tương lai sinh hoạt hướng tới, đương ra, nhà ta hiện tại thế nhưng là có 300 mẫu ruộng, về sau chúng ta tốt thời gian liền muốn tới. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tốt thời gian còn tại phía sau đây. Ừm đương ra, ta suy nghĩ. Ha ha, đi, vào nhà. Ngày thứ hai. Trải qua người hữu tâm truyền bá, toàn bộ Hắc Thổ thôn người đều biết rõ Chu gia cái này 100 mẫu ruộng tốt tồn tại. Bọn hắn sau khi hoàng nhiên, lại cảm thấy đến đáng tiếc. Loại này lấy hư hao độ phì của đất làm đại giá ban thưởng, bọn hắn tình nguyện không muốn. Chu gia làm loại chuyện này, không phải tại tát ao bắt cá sao? Thế là cái này vốn nên ở trong thôn thảo luận thật lâu sự tình, liền trong Hắc Thổ thôn dần dần phai nhạt đi. Bọn hắn chỉ hiếu kỳ một sự kiện. Chu gia địa còn có thể loại bao lâu? Một năm? Hai năm? Hai năm hẳn là còn kém không nhiều lắm a. Trong lòng bọn họ suy đoán. Mà tại Hắc Thổ thôn bên trong, chỉ có một người, tại biết rõ Chu gia bị ban thưởng quan điền sau chuyện này, trái tim như bị dùng lửa đốt đồng dạng có thụ dày vò, ghen tị đều muốn bắt tâm can của mình. Người này chính là Lý Trương Chi. Lại là Chu Khai Sơn. Vận khí của hắn làm sao tốt như vậy? Thế mà bị huyện nha ban thưởng quan điền. Không được. Sang năm ta cũng nhất định phải loại Hoàng Kim Túc. Đem ta 700 mẫu đất, toàn bộ dùng để trồng Hoàng Kim Túc. Chu Khai Sơn có thể bằng vào không đến 100 mẫu ruộng đồng, liền từ Khuyến Nông Ty nơi đó đạt được 100 mẫu ruộng tốt ban thưởng. Ta có 700 mẫu ruộng tốt, nhất định có thể đạt được càng nhiều. Lý Trương Chi trong lòng 10 phần kiên định làm ra quyết định này. Một tháng sau. Cái này một ngày, giữa trưa. Chu Khai Sơn ngay tại ruộng bên cạnh trong phòng nhỏ ăn cơm. Cơm là Lục Đan Đồng làm, có Hoàng Kim Túc cơm, xào trứng gà, một bàn thịt heo nhân bánh sủi cảo, thịt vụn đậu hũ, 10 phần phong phú. Đang lúc hắn đem sủi cảo làm đồ ăn ăn với cơm thời điểm, trong đầu hắn Hồn Thiên Bảo Đỉnh hơi chấn động một chút, sau đó phản hồi cho hắn một đạo tin tức. Chu Gia Vân tấn thăng làm võ sư. Nha đầu rốt cục tấn thăng làm võ sư. Chu Khai Sơn lập tức buông xuống cái chén trong tay đũa, lau miệng, đứng người lên, nhìn về phía huyện thành phương hướng. Không có qua một lát công phu, chỉ gặp một đạo so dĩ vãng nồng đậm gấp 5 lần khí vận mây mù từ đằng xa bay tới, trong chớp mắt liền đi tới Chu Khai Sơn trước mặt, tràn vào đến Chu Khai Sơn mi tâm bên trong, tiến vào không gian ý thức bên trong Hồn Thiên Bảo Đỉnh bên trong. Vốn là chỉ còn lại 20 điểm chi ba mặt tích không có sáng lên quang cầu, tại cỗ này khí vận bổ sung phía dưới, cơ hồ lập tức liền bị lấp đầy. Toàn bộ viên cầu không có chút nào góc chết tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Nó phảng phất có ý thức của mình, tự hành thoát ly Hồn Thiên Bảo Đỉnh nội bộ, lơ lửng tại Hồn Thiên Bảo Đỉnh phía trên, cùng tụ linh vại gạo đặt song song cùng một chỗ. Chu Khai Sơn tâm niệm vừa động, cái này hồn thiên kỳ bảo mặt ngoài ánh sáng màu trắng liền tất cả đều tan đi, hiện lộ ra nó bộ mặt thật. Nó rõ ràng là một phần bạch ngọc sách. Sách toàn thân là màu trắng, tản ra nhàn nhạt bạch trắng, nó bóng ánh sáng long lanh, không có chút nào tạp sắc, như mỡ đông tinh khiết, giống như một khối thuần túy bạch ngọc. Sách cái này có làm được cái gì? Chu Khai Sơn hiếu kỳ nhìn kỹ đi. Sau đó hắn phát hiện, tại sách này sách mặt ngoài, vậy mà điêu khắc từng cái màu xám thần dị văn tự. Hắn chưa hề học qua cái này văn tự, nhưng khi hắn nhìn sang thời điểm, hắn lại không hiểu được những văn tự này ý tứ. Cuốn sách này sách tên là Huyền Trương Ngọc Thư Thiên Nhân Khế Quyển. Nó là Huyền Trương Ngọc Thư ghi lại 108 loại vô thượng diệu pháp bên trong thứ 105 loại vô thượng diệu pháp. Loại này diệu pháp có thể để không có linh căn nhân tộc, tại tu luyện tới Tiên Tiên Tông sư cực hạn lúc, đánh vỡ Tiên Tiên cực hạn, tại thể nội ngưng tụ ra ngũ hành ngụy linh căn, từ Tiên Tiên Tông sư tấn thăng trở thành có được ngũ linh căn tu tiên tiên tư người. Đến lúc đó chỉ cần lại tìm đến một phần tu tiên chi pháp, liền có thể đạp vào con đường tu tiên, trở thành một tên chân chính tu tiên giả. Cái này có thể nói là một bản có thể xưng lịch tiên cải mệnh vô thượng diệu pháp. Không chỉ có như thế, mà sau này còn chi kỷ phụ tặng một bản cơ sở luyện khí công pháp thổ chọc nạp thành công. Tu luyện công pháp này, không cần tận lực đi ngồi xuống, chỉ cần quen thuộc nó phương thức vận chuyển, liền có thể tại bình thường hô hấp bên trong tự hành nôn chọc nạp thanh, vận công tăng trưởng tu vi. Cho dù là đang ngủ thời điểm, chỉ cần người tu luyện còn tại hô hấp, bản này cơ sở luyện khí công pháp liền sẽ đi theo vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí, không giờ khắc nào không tại tăng trưởng pháp lực. Nhưng nó dù sao cũng là một bản cơ sở luyện khí công pháp, khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, chính là tốc độ tu luyện quá chậm. Không giống có chút trong truyền thuyết vô thượng diệu pháp, 1 năm luyện khí viên mãn, 3 năm trúc cơ thành công, 10 năm kim đan đại thành loại hình. Nó chỉ là từ luyện khí 1 tầng tăng lên tới luyện khí tầng 2, liền cần trọn vẹn thời gian 1 năm. Luyện khí tầng 2 đến luyện khí 3 tầng, càng là cần thời gian 3 năm. Đằng sau 10 năm, 20 năm. Tóm lại càng về sau, thời gian càng dài. Cái này phía trên cô ý nói, công pháp này chỉ thích hợp người mới quá độ, muốn trường sinh, vẫn là phải sớm cho kịp thay đổi công pháp. Rốt cục có thể tu tiên. Chu Khai Sơn lúc này hoàn toàn không thèm để ý công pháp này khuyết điểm, trong lòng của hắn ngoại trừ vui sướng bên ngoài, không còn gì khác. Chương 32, Huyền Trương Ngọc Thư Thiên Nhân Khế Quyển người đăng, như ý cơ đen vô tả giờ này khắc này. Cái này hồn thiên kỳ bảo cũng hiển lộ ra tin tức của nó. Tên: Huyền Trương Ngọc Thư Thiên Nhân Khế Quyển phẩm cấp, nhất giai hồn thiên kỳ bảo khí vận hiệu quả 1, có được Huyền Trương Ngọc Thư người, có thể đem nên hồn thiên kỳ bảo đặt bên trong đan điền, liền có thể không cần linh căn, cũng có thể như là ngũ linh căn người tu hành, thổ nạp thiên địa linh khí, chuyển hóa pháp lực, đặt vào con đường tu tiên. Khí vận hiệu quả 2, có được Huyền Trương Ngọc Thư người, tốc độ tu luyện gia tăng 10. Khí vận hiệu quả 3, Huyền Trương Ngọc Thư tổng ghi chép 108 loại vô thượng diệu pháp, tập hợp đủ tất cả vô thượng diệu pháp, Huyền Trương Ngọc Thư đem tấn thăng làm thập nhất giai hồn thiên kỳ bảo. Ta hiện tại liền có thể tu luyện. Chu Khai Sơn nhìn đến đây, lập tức tiến vào trong phòng nhỏ, đóng cửa lại, ngồi xếp bằng xuống, trước đem cái này Huyền Trương Ngọc Thư thiên nhân khế quyển từ không gian ý thức bên trong chuyển rời đến chính mình đan điền vị trí. Loại chuyện này đối với hồn thiên bảo đỉnh chi chủ hắn tới nói, bất quá là một cái ý niệm trong đầu công phu mà thôi. Làm chuyện gì tốt về sau, cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Hắn giống như thật cảm giác thân thể của mình phát sinh một chút nhỏ bé không thể nhận ra cải biến. Hắn trước mắt thế giới giống như càng tươi sống, giống như mỗi một gốc thực vật, mỗi một hạt thổ nhưỡng đều có sinh mệnh của mình đồng dạng. Bọn chúng tựa hồ đang hô hấp giữa thiên địa cái gì. Chu Khai Sơn trước kia chưa từng có loại cảm giác này, nhưng bây giờ lại có thể ẩn ẩn phát giác được chuyện như vậy. Thần kỳ. Chu Khai Sơn trong lòng sợ hãi thán phục. Tiếp lấy hắn liền dựa theo thiên nhân khế trên chỗ ghi lại thổ chọc nạp thành công bắt đầu tu luyện. Lần thứ nhất tu luyện không thành công. Lần thứ hai tu luyện không thành công. Lần thứ ba tu luyện không thành công. Đợi đến trời tối thời điểm, hắn mới gặp gành hoàn chỉnh vận hành một lần thổ chọc nạp thành công thu nạp luồng thứ nhất thiên địa linh khí, tiến vào trong kinh mạch của mình, thông qua kinh mạch vận chuyển một vòng về sau, chuyển hóa làm pháp lực, dừng lại tại hắn đan điền bên trong. Ta cái này, liên thành luyện khí 1 tầng tu sĩ. Chu Khai Sơn nội thị lấy chính mình đan điền bên trong kia một sợi cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra trong suốt pháp lực, có loại như trong ngộng cảm giác. Hắn năm nay đã 40 tuổi, đã đến 40 niên kỷ. Từ khi có ý thức đến nay, hắn liền một mực khát vọng tu tiên. 40 năm đi qua, bây giờ hắn rốt cục đạt được ước muốn. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn thoải mái thỏa mãn ngược lại lớn hơn kích động hưng phấn, trong lòng mười phần thỏa mãn. Bạch một cỗ viễn siêu võ sư khí vận mây mù, tại trên bầu trời trống rông sinh ra, bọn chúng hóa thành một đạo tia nước nhỏ, tràn vào tiến vào Chu Khai Sơn thể nội, tiến vào hồn thiên bảo đỉnh bên trong. Nhận mới khí vận tầm bổ, hồn thiên bảo đỉnh trực tiếp tăng trưởng đến 11 trượng chi cao, đồng thời nó nội bộ bên trong viên thứ hai càng lớn màu trắng viên cầu, lúc này mặt ngoài trực tiếp sáng lên hơn phân nửa, chỉ còn lại gần một nửa không có sáng lên. Chu Khai Sơn gặp đây, tự nhiên mười phần vui sướng. Nhưng vui sướng về sau, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, rơi vào trầm tư. Một cái mới tăng luyện khí tu sĩ khí vận, thế mà chỉ làm cho viên này viên cầu sáng lên hơn phân nửa, mà không có để viên này viên cầu toàn bộ sáng lên. Cái này còn lại gần một nửa viên cầu diện tích, đoán chừng hẳn là cần một tôn Tiên Tiên tông sư đản sinh mới có thể sáng hẳn bắt đầu. Tiên Tiên tông sư, chấm dãi mưu đồ đi. Chu Khai Sơn suy tư. Tiên Tiên tông sư võ giả, về mặt sức chiến đấu so sánh luyện khí 1 tầng đến 3 tầng tu tiên giả, cho nên hắn mới có thể như thế chuyển đổi. Mà nương tựa theo huyết linh mễ loại này tu tiên tư lương, Chu Khai Sơn cũng không tin chế tạo không ra một cái Tiên Tiên tông sư ra. Hắn đứng người lên, muốn đi hai bước, kết quả vừa mới đứng người lên, thổ chọc nạp thành công pháp lực tuần hoàn vận chuyển liền bị đánh phá, không có cách nào tiếp tục thu nạp thiên địa linh khí, chuyển hóa pháp lực. xem ra ta còn cần nhiều thích ứng một đoạn thời gian. Chu Khai Sơn cũng không buồn rầu, ngược lại mặt mang thiếu dung. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện sắc trời đã tối xuống, dọn dẹp một chút bát đũa cùng đã lạnh đồ ăn, bỏ vào trong hộp cơm, tiếp lấy khiêng nông cụ, một bên thích ứng công pháp mới, một bên hướng trong nhà đi đến. Thời gian phi tốc trôi qua, trong nháy mắt đã đến năm thứ 2 tháng 2. Đoạn này thời gian bên trong, Chu gia lại phát sinh hai cái biến hóa. Thứ nhất, nhà hắn lại chiêu mộ trọn vẹn 15 tên đứa ở, tính cả vốn là có 5 tên đứa ở, cộng lại chính là 20 tên đứa ở, mục đích tự nhiên là vì chiếu cố mới được đến 200 mẫu ruộng đồng. Đồng thời nhà hắn chiêu mộ phân phu, cũng từ ban đầu 3 cái, biến thành bây giờ 10 tên. Hiện nay, Chu gia danh nghĩa mặc dù có chân đủ 300 mẫu ruộng đồng, nhưng bởi vì có đứa ở trợ giúp, hắn cũng không có so trước kia mệt mỏi hơn, ngược lại còn nhẹ lòng rất nhiều. Kỳ thật Lục Đan Đồng khuyên qua hắn, như là đã chiêu mộ nhiều như vậy đứa ở, vậy không bằng dứt khoát đừng làm nữa, hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi không tốt sao? Nhưng Chu Khai Sơn cự tuyệt. Hắn cảm thấy trồng trọt là hắn làm giàu chi đạo. Hắn không muốn quên bản. Quên gốc liền dễ dàng phiêu, phiêu liền dễ dàng xảy ra chuyện. Trong lịch sử đã ghi chép rất nhiều chuyện như vậy. Chu Khai Sơn làm nhất gia chi chủ, không muốn phạm loại này sai lầm. Thứ hai chính là Chu Gia Văn cũng từ võ giả tấn thăng làm võ sư. Về phần Lục Đan Đồng thì như cũ tại võ giả cảnh giới bên trong chịu khổ, tạm thời còn không có nhìn thấy tấn thăng võ sư hy vọng. Trước ánh bình minh, trời còn có chút hắc ám. Trong diễn võ trường, Chu Khai Sơn, Chu Gia Vũ cùng Chu Gia Văn, ngay tại nơi này bền lòng vững dạ luyện võ. Một bộ mãnh hổ quyền đánh xuống về sau, Chu Khai Sơn chậm rãi thu thế, tiếp lấy quan sát bên trong bản thân đan điền. Chỉ gặp tại chính mình bên trong đan điền, trọn vẹn 256 đạo nội lực chiếm cứ tại đan điền chính trên không, giống như từng đầu mãng xà đồng dạng tản ra lăng lệ khí tức. 256 đạo nội lực, lại cho ta thời gian 1 năm, ta hẳn là có thể tấn thăng làm đại võ sư. Chu Khai Sơn nội tâm thầm nghĩ. Đại võ sư, cần thể nội có được 360 đạo nội lực mới có tấn thăng tư cách. Cho dù ở Tam Nguyên trong huyện, đại võ sư cũng coi là đỉnh cấp nhân vật, hàng năm dù cho không hề làm gì, chỉ là trực thuộc chức vụ liền có thể dễ dàng kiếm được trên ngàn lượng bạc. Nếu như giống như là mãnh hổ môn môn chủ, hàng hành môn chủ, xích luyện môn chủ, loại này đỉnh cấp môn phái môn chủ, nương tựa theo bọn hắn danh nghĩa đại lượng thương nghiệp thế lực, một năm xuống tới nhẹ nhõm kiếm mấy vạn lượng bạc đều không có vấn đề gì. Đồng thời bọn hắn địa vị cũng cực cao, là có thể cùng chi huyện, điện sứ, giáo dụ những này huyện nha chủ yếu quan viên nói thuật thoại. Tiền vàng, nhân mạch, địa vị, có thể nói, chỉ cần có thể đạt tới đại võ sư, những này đồ vật liền có thể dễ như trở bàn tay nắm bắt tới tay. Chu Khai Sơn mặc dù đã đi lên con đường tu luyện, nhưng võ đạo đầu này đạo lộ hắn cũng không muốn từ bỏ. Huyền Trương Ngọc Thư Thiên Nhân Khế Quyển mặc dù có thể thay thế linh căn để hắn có thể tu luyện, nhưng Chu Khai Sơn luôn cảm thấy vẫn là chính mình cũng có được thuộc về mình linh căn khá hơn một chút. Hắn cũng nghĩ thông qua đánh bỡ tiên thiên cực hạn phương thức, thu hoạch được chân chính thuộc về mình linh căn đến tu luyện. Chu Khai Sơn nhìn về phía còn tại luyện võ Chu Gia Văn, Chu Gia Vũ hai huynh đệ. Chu Gia Văn còn tại luyện tập mãnh hổ quyền. Chu Gia Vũ thì tại luyện tập một loại tên là tung trình độ võ đạo khinh công chi pháp. Đây là hắn ngoài ý muốn đụng phải một cái hành hương, bỏ ra 100 lượng bạc từ đối phương trong tay mua được, đồng dạng có thể tu luyện tới đại võ sư cảnh giới. Hiện tại Chu Gia Vũ bằng vào mãnh hổ quyền tung tình trạng, tại ba huynh đệ bên trong đã là vững vàng chiến lược thứ nhất. Liền xem như Chu Khai Sơn, 100 chiêu bên trong còn có thể đánh một chút, 100 chiêu về sau liền không đánh được. Quá linh hoạt, căn bản đánh không đến. Về phần pháp lực, hắn mặc dù đã tu luyện thổ chọc nạp thanh công mấy tháng, đã có thể bảo trì thường ngày nôn chọc nạp thanh, luyện hóa linh lực. Nhưng hắn hiện tại đã không cách nào thuật cũng không thể thuật, hắn điểm ấy pháp lực nhiều nhất đưa đến cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ tác dụng, đối với chiến đấu tăng thêm có một chút, nhưng cũng không lớn. Bọn hắn khả năng nhanh hơn chính mình một bước tấn thăng đại võ sư. Chu Khai Sơn nghĩ thầm, đây chính là tuổi trẻ chỗ tốt. Chu gia tiểu tử, nên đi tham gia thi huyện. Ngoài cửa lớn truyền đến La Thành Chí tiếng hô hắn. Đến rồi. Chu Gia Văn đáp lại nói, xoa xoa mồ hôi trên đầu, cầm lấy một bên thi rổ, "Cha, nhị đệ, chúng ta đi thôi." Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ gật gật đầu. Tháng 2 lại xưng thi trăng. Hôm nay là tháng 2 thi huyện khảo thí ngày đầu tiên. Chỉ cần thông qua thi huyện, thi phủ, Chu Gia Văn liền có thể trở thành đồng sinh. Như lại thông qua thi huyện, Chu Gia Văn liền có thể thoát ly bạch thân, có được cơ sở công danh, tú tài. Chương 33, thi huyện người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu Khai Sơn người một nhà đi ra cửa viện, liền thấy trọn vẹn 7-8 cỗ xe ngựa chính dừng ở hắn cửa nhà. Gia Văn, ngươi cùng ngươi người nhà trên cái thứ 5 xe ngựa. La Thành Chí từ cái thứ nhất xe ngựa ló đầu ra, đối Chu Gia Văn hô. Được rồi, lão sư. Chu Gia Văn gật đầu, sau đó cùng Chu Khai Sơn, Chu Gia Vũ cùng một chỗ leo lên xe ngựa. Gia Văn, hảo hảo khảo thí, không nên gấp gáp. Lục Đan Đồng dặn dò, lần thứ nhất khảo thí, không cần quá để ý, không có thi đậu cũng không quan hệ, ngươi mới 15 tuổi, tương lai có bó lớn cơ hội. Biết rõ, nương. Chu Gia Văn gật gật đầu. Ca ca, cố lên. Đã 4 tuổi Chu Gia Minh, đứng tại Lục Đan Đồng chân bên cạnh, hướng Chu Gia Văn nắm lại nắm đấm, trên mặt lộ ra hồn nhiên tiêu dung. Không phải liền là nho nhỏ thi huyện sao? Nhìn ca ca lấy cho ngươi hạ. Chu Gia Văn nhếch miệng cười một tiếng. Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chu Gia Văn một mực làm người khiêm tốn điệu thấp. Bọn hắn đây là lần đầu tiên nghe được Chu Gia Văn nói ra như thế có tự tin nói. Các vị thí sinh ngồi bước vàng, chúng ta muốn đi đi. Ba dục ngựa dơ roi, 8 chiếc xe ngựa lái chậm chậm động, hướng huyện thành phương hướng chạy tới, móng ngựa đạp ở trên mặt đất, truyền đến đạp 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 giẫm thanh âm. Lục Đan Đồng lôi kéo Chu Gia Minh tay nhỏ, trông mong lấy nhìn xem đi xa xe ngựa, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hơn nửa canh giờ sau, sát trời vừa mới sáng lên thời điểm, lều thi bên ngoài đã đứng đầy người. Đám người huyên náo, tất cả đều là gia trưởng, thí sinh cùng phu tử nhóm đang thấp giọng thảo luận khảo thí sự tình. Chu Khai Sơn bọn người tụ tập cùng một chỗ. Chu Gia Vân cũng từ mãnh hổ môn chạy tới, vì mình đại ca cố lên độc viên. Mà tại trước mặt bọn hắn, thì là La Thành Trí cùng mặt khác 5 tên thí sinh, Chu Gia Vân ngay tại 5 tên thí sinh bên trong. Đáng nhắc tới chính là, Lý Dịch Kiệt cũng tại 5 người này bên trong. Các ngươi 5 người tương hỗ là kết bảo đảm, tuyệt đối không thể gian lận. Nếu không một người gian lận, 5 người liên đối, ta cái này Lâm Sinh bị từ bỏ công danh việc nhỏ, các ngươi cả đời tiền đồ cũng sẽ không có, nhớ kỹ sao? La Thành Trí vớt râu nghiêm túc dặn dò. Đệ tử nhớ kỹ. Chu Gia Vân, Lý Dịch Kiệt bọn hắn nghiêm túc gật đầu. La Thành Trí gặp này trên mặt nghiêm túc như băng tuyết biến mất, trấn an nói, không cần thiết khẩn trương. Cái này chỉ là các ngươi lần thứ nhất thi huyện mà thôi, thất bại cũng không quan hệ. Loại này khảo thí hàng năm đều có thể tham gia. Trong huyện chúng ta có người gọi là Phạm Tiến, đều hơn 50 tuổi, còn chỉ là đồng sinh, hơn 30 năm xuống tới, vẹn vẹn thi qua thi huyện cùng thi phủ, thi viện một lần không có thông qua, nhưng hắn y nguyên hàng năm kiên trì khảo thí. Liền xem như các ngươi lão sư ta, năm đó cũng là thi dòng dã 3 năm, mới qua thi huyện mà thôi. Chu Gia Văn bọn hắn nghe được La Thành Trí về sau, mặc dù biết rõ đây là chính mình lão sư đang an ủi chính mình, muốn cho chính mình buông lòng, nhưng trong lòng cũng xác thực buông lòng rất nhiều. Lý Dịch Kiệt ánh mắt tiến tĩnh, nhìn cực kỳ tự tin. Đúng lúc này, lều thi trước thư lại, cầm sổ điểm danh, cao giọng hô, "Tiến lão, hiện tại ta bắt đầu điểm danh, điểm đến tên thí sinh, cầm chính mình thi rổ, đến cửa ra vào tiếp nhận tạo lệ điều tra, không được mang theo gian lận vật phẩm, tiếp lấy các ngươi muốn hô ra các ngươi người bảo đảm danh tự, kiểm tra không sai về sau, liền có thể cầm chính thức bài thi chỉ, tiến vào hào xá, sẽ mở giấy niêm phong, bắt đầu khảo thí. Quá trình không được sai sót, nếu không hủy bỏ năm nay khảo thí tư cách." Trương Đại Hổ, "Có." Thư lại từng cái hô hào thí sinh danh tự. Chu Gia Văn, "Có." Chu Gia Văn quay đầu đối Chu Khai Sơn nói, "Cha, ta đi thi đi." "Đi thôi, đi thôi, không cần thật trương." Chu Gia Văn gật gật đầu, sau đó mang theo thi rổ, đi vào tạo lệ trước mặt tiếp nhận điều tra. Tại trải qua một hệ liệt quá trình về sau, Chu Khai Sơn nhìn thấy Chu Gia Văn tiến vào lều thi bên trong, thân ảnh rất nhanh biến mất trong đám người. Bọn người cái khác 4 tên hát thổ thôn thí sinh đều tiến vào lều thi về sau, Chu Khai Sơn nhịn không được hỏi thăm hướng La Thành Trí. "Phu tử, nhà ta Gia Văn có thể qua thi huyện sao?" Gia Văn một mực rất cố gắng đọc sách. Giờ học của hắn phương diện cũng một mực rất tốt, ta cũng tìm không ra cái gì ma bệnh, nhưng cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất tiến thi huyện. Thông qua xác suất, 3 thành đi. Ngược lại là Lý Dịch Kiệt, nghe nói nhà hắn chuyên môn mời một vị cử nhân lao ra đến dạy bảo hắn bài tập, nhìn hắn dáng vẻ tự tin, hẳn là không nhỏ tỷ lệ thông qua lần này thi huyện. La Thành Trí nói ra chính mình suy đoán. Chu Khai Sơn gật gật đầu. "Chúng ta đi về trước đi. Cuộc thi lần này muốn giờ thần, 3 năm điểm mới có thể kết thúc, không cần tại cái này đợi lâu." La Thành Trí nói. Chu Khai Sơn đang muốn đáp ứng. Đồng nhiên, cách đó không xa chuyển tới một thanh âm. "Gia Vũ." Chu Gia Vũ khẽ giật mình, nhìn sang, phát hiện người tới là đã lâu không gặp Trương Thiết Trấn. "Trương Thiết Trấn, thế nào?" "Gia Vũ." "Chu thúc thúc." Trương Thiết Trấn thở hồng hộc chạy tới. "Gia Vũ, đại hỷ sự à, Điền gia gia chủ phu nhân muốn gặp ngươi." "Điền gia gia chủ phu nhân?" Chu Gia Vũ ngạc nhiên nói, "Nàng gặp ta làm gì? Ta lại không biết nàng. Ta Nguyên huyện tổng cộng có tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Lưu thị gia tộc, Tư Mã gia tộc, Điền thị gia tộc và Tôn thị gia tộc. Tứ đại gia tộc phân biệt lũng đoạn Tam Nguyên trong huyện mét, áo, tượng, quán rượu cái này 4 loại kiếm lợi nhiều nhất nghề, mỗi một nhà đều có thể dùng ra tài bạc triệu để hình dung. Điền thị gia tộc chính là lấy thợ rèn lập nghiệp, bây giờ Tam Nguyên trong huyện chừng 5 thành rèn đúc sinh ý, đều là từ Điền gia lũng đoạn. Ngươi biết?" Trương Thiết Trấn nhìn thoáng qua hiếu kỳ nhìn xem bọn hắn La Thành Trí bọn người, thấp giọng nói, "Ngươi cùng ta tới, Chu thúc thúc, chúng ta cũng đi sang một bên nói đi. Đã các ngươi có việc, kia chúng ta liền đi trước." La Thành Trí chủ động nói, dẫn theo những hải tử khác nhóm gia trưởng cùng một chỗ ly khai. Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ thì đi theo Trương Thiết Trấn đi tới một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh. Trương Thiết Trấn nhìn hai bên một chút hai bên, nói, "Gia Vũ, ngươi còn nhớ rõ ngươi 3 năm trước đây tại huyện thành trong hẻm nhỏ cứu phụ nhân kia sao? Chính là ngươi cố ý chạy tới nói cho ta lần kia." "Ta nhớ được." Chu Gia Vũ đối với mình chạy trốn lần kia, ký ức vẫn là rất sâu sắc, hắn thần sắc ngạc nhiên, "Ngươi nói Điền gia phu nhân không phải là nàng à?" "Không phải, cái này đều mấy năm, ta đều đem việc này quên, nàng làm sao chợt nhớ tới rồi?" "Ta biết rõ ngươi ý tứ." Trương Thiết Trấn nói, "Kia Điền gia phu nhân từ khi lần kia gặp được lưu dân về sau, cũng bởi vì lo lắng hãi hùng, lập tức ly khai Tam Nguyên huyện, về mẹ nàng nhà đi. Mấy năm qua này, chi huyện đại nhân đem lưu dân trật tự quản lý tốt một chút về sau, năm nay nàng mới trở về. Trở về về sau, người ta liền lập tức liên hệ ta, nói muốn gặp ngươi." "Tốt, ngươi tiểu tử, muốn phát đạt à? Đây chính là Điền thị nhất tộc đại phu nhân. Chúng ta Tam Nguyên huyện số 1 người giàu có a. Về sau phát đạt, cũng đừng quên huynh đệ." Trương Thiết Trấn nói xong lời cuối cùng thời điểm, sắc mặt 10 phần cực kỳ hâm mộ. Chu Gia Vũ cùng Chu Khai Sơn liếc nhau, thần sắc đều có chút ngoài ý muốn. Chương 34, Điền gia người đăng, như ý cơ đen vô tả tại bản đá xanh lắt thành huyện thành Nam Góc, có một tòa rất có khí phái phủ đệ, Điền phủ. Nó từ cao ngất nước sạch mài gạch tường viện vây quanh, chỉnh thể hiện lên màu xanh sáng điều, mặt tường trải qua phong vũ, hiện ra trầm tĩnh đôn hậu màu xám. Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ đến sau này, tại hạ nhân dẫn đầu dưới, từ cửa chính tiến vào, xuyên qua tường xây làm bình phong ở cổng, đi tới phía sau chính sảnh. Chính sảnh bên trên, Một tên mỹ phụ ngồi một mình ở chủ tọa bên trên, nhìn thấy Chu Khai Sơn bọn hắn đi vào chính sảnh về sau, nàng mỉm cười. Hai vị mời ngồi trước đi. Chu Khai Sơn nghe vậy dẫn đầu ngồi ở một bên khách tọa bên trên, Chu Gia Vũ gặp đây, cũng đi theo ngồi xuống. Lần này mời hai vị tới, là nghị báo đáp vị này thiếu niên đã từng đối ta ân cứu mạng. Tiểu Thiến. Điền phu nhân đều, liền nghe đến sau phòng đi tới một vị thân mặc thải y tỷ nữ. Tỷ nữ hai tay dâng một cái măng gỗ, để lộ phía trên vải đỏ về sau, phía dưới là 10 thỏi bạc. Một thỏi là 10 lượng, 10 thỏi chính là 100 lượng. Cái này 100 lượng bạc, là ta cảm tạ hiệp sĩ nhỏ năm đó xuất thủ cứu rút. Còn xin hiệp sĩ nhỏ có thể nhận lấy. Nhưng cũng mời hiệp sĩ nhỏ đáp ứng ta, chuyện này tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, cái này dù sao đối ta thanh danh bất hảo. Điền phu nhân khách khí nói. Cái này đương nhiên sẽ không. Mời phu nhân yên tâm. Về phần cái này bạc, ta không thể nhận. Chu Gia Vũ ôm quyền nói, 3 năm trước đây, kỳ thật ta cũng không có trợ giúp phu nhân cái gì, ta lúc ấy cũng bị hù chạy, là phu nhân ngài người hiện tự có thiên tướng. Chu Khai Sơn phân biệt rõ miệng, nhưng không nói gì thêm. Điền phu nhân nghe vậy khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn. Trong lòng nàng, Chu Gia Vũ cùng Chu Khai Sơn, bất quá là hai cái nông dân mà thôi, mà hai cái này nông dân bây giờ lại có thể cự tuyệt nàng 100 lượng ban thưởng. Chẳng lẽ là ghét bỏ thiếu đi? Nàng âm thầm suy nghĩ. Tiểu Thiến, lấy thêm 100 lượng. Hiệp sĩ nhỏ, cầm cái này 200 lượng về sau, người ta liền thành toàn xong, ngươi cũng không cần tới tìm ta, ta cũng sẽ không đi tìm ngươi, thế nào? Điền phu nhân nói. Nàng nói lời này ngữ khí có chút lãnh đạm, để đầy cõi lòng mong đợi Chu Gia Vũ có chút không biết làm sao. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng ân nhân cùng người được cứu gặp mặt chẳng cảnh không quá đồng dạng á. Điền phu nhân. Chu Khai Sơn đứng lên, cười ha hả đem cái này 100 lượng bạc dùng vải đỏ bọc lại, nhét vào trong lực, 100 lượng đầy đủ. Năm đó quyền tử cũng không có ra cái gì lực, không cần thiết cho nhiều như vậy. Đã phu nhân lòng biết ơn chúng ta đã nhận được, không có việc gì, kia chúng ta liền đi. Phu nhân ngài yên tâm, chuyện của ngài, chúng ta tuyệt sẽ không tiết ra ngoài mảy may. Dứt lời, Chu Khai Sơn hướng Điền phu nhân liền ôm quyền, sau đó lôi kéo Chu Gia Vũ cánh tay liền muốn ly khai. Cái này thời điểm, ngoài cửa tới hai người, một cái là một người dáng dấp phúc hậu trung niên nhân, một cái khác thì thân hình gầy gò, trên người có cố không giận tự uy khí chất. Các ngươi là ai? Tướng mạo phúc hậu trung niên nhân nhìn thấy Chu Khai Sơn phụ tử sau khẽ giật mình. Bọn hắn hai vị là ta ân công. Điền phu nhân bước nhanh đi tới, cười giải thích nói, ta từ nhà mẹ đẻ trở về thời điểm, gặp được một chút lưu dân muốn ăn cướp của ta đoàn xe, may mắn là hai vị này xuất thủ tương trợ, mới khiến cho ta thoát khỏi lưu dân, cho nên ta cố ý mời bọn họ tới cảm tạ một phen. Thì ra là thế. Trung niên nhân bừng tỉnh, đối Chu Khai Sơn phụ tử ôm quyền nói, ta là Điền Nguyên, là Điền gia gia chủ, cảm tạ hai vị xuất thủ cứu ta thế tử. Phu nhân, có thể chuẩn bị tạ lễ. Đã cho hai vị ân công 100 lượng bạc, ân công nhóm nói bọn hắn có việc trong người, không tiện ở lâu, cho nên lúc này đang muốn rời đi. Ta đưa tiễn các ngươi đi. Điền Nguyên nhiệt tình nói. Không cần làm phiền. Chu Khai Sơn cười cự tuyệt, sau đó cùng Chu Gia Vũ hướng bên cạnh hắn nam nhân rất cung kính thi lễ một cái, thảo dân gặp qua chi huyện đại nhân. Hai các người gặp qua ta. Chi huyện Trịnh Minh Hiên có chút ngoại ý muốn nhìn xem hai người bọn họ. Hôm nay là thi huyện này, chúng ta sáng nay vừa đưa ta ra trưởng tử đi trường thi, đại nhân ngài lúc ấy đang ngồi ở lều thi phía trước, thảo dân bởi vậy nhớ kỹ. Trịnh Minh Hiên khẽ gật đầu, không nói thêm lời. Chu Khai Sơn gặp này cũng không có nhiều lời, hướng hai người cáo từ về sau, liền mang theo Chu Gia Vũ cùng một chỗ ly khai điền ra. Cha, này làm sao cùng ta trong tưởng tượng không đồng dạng a? Chu Gia Vũ thần sắc có chút buồn bực. Không cần để ý những này, chuyện trên đời vốn chính là phức tạp. Nhưng ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm vĩnh viễn sẽ không sai. Chu Khai Sơn lắc đầu, khuyên giải Chu Gia Vũ. Chu Gia Vũ gật gật đầu. Chu thúc thúc, Gia Vũ, các ngươi ra, thế nào? Trương Thiết Trấn chạy tới, sắc mặt hết sức tò mò. Ngươi còn tại? Ta liền tại phụ cận ở lại, liền không đi, cái này không hiếu kỳ nha. Thế nào? Gia Vũ, kia Điền gia phu nhân đối ngươi có phải hay không 10 phần thưởng thức? Không có. Điền phu nhân ban thưởng cho ta 100 lượng bạc. Về sau lúc đầu suy nghĩ nhiều cho ta 100 lượng, nhưng cha ta không muốn, ta cũng không muốn. Chu Gia Vũ lắc đầu nói. Điền gia gia tài bạc triệu, Điền gia gia chủ tỷ phu càng là chi huyện đại nhân, nhà bọn hắn liền cho ngươi 100 lượng bạc. Trương Thiết Trấn nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Người ta có thể đem bọn hắn một nhà 3 đứa hải tử đều có thể đưa vào mãnh hổ môn, trong nhà hàng năm chí ít kiếm được tiền ngàn lượng bạc, người ta thiếu ngươi cái này 100 lượng. Đùa ta đây a? Điền gia người như thế móc, đoán chừng là không hiểu rõ Chu Gia Vũ liếng, thật đem Chu Gia Vũ một nhà xem như phổ thông nông dân gia đình. Chi huyện là Điền gia gia chủ tỷ phu. Chu Khai Sơn thần sắc kinh ngạc. A cái này. Trương Thiết Trấn ý thức được mình nói sai, lập tức che miệng lại. Ta không nói gì. Chu thúc thúc ngươi nghe lầm. Gặp Chu Khai Sơn một mặt không tin bộ dáng, Trương Thiết Trấn vội vàng nói sang chuyện khác, nhìn về phía Chu Gia Vũ. Gia Vũ, được rồi, việc rất nhỏ, dù sao ngươi cũng không phải vì bạc cứu người, không quan trọng. Ngươi nói đúng. Chu Gia Vũ gật gật đầu. Trương Thiết Trấn nhìn ra Chu Gia Vũ vẫn còn có chút thất lạc, nhưng không phải là vì bạc ít mà thất lạc, mà là vì kia phần không bị xem trọng thái độ mà thất lạc. Hai người nhận biết rất nhiều năm, hắn hiểu rất rõ Chu Gia Vũ tâm tư. Gia Vũ, hai ta rất lâu đều không có so tài, chúng ta tìm công cộng lôi đài luận bàn một chút thế nào? Trương Thiết Trấn giật mình, đưa ra yêu cầu này. Tam Nguyên huyện võ quán đông đảo, võ phong thịnh hành, to to nhỏ nhỏ lôi đài tại Tam Nguyên huyện có rất nhiều, có miễn phí, cũng có thu lệ phí, có quan gia, cũng có tư nhân, muốn tìm cái luận bàn địa phương 10 phần đơn giản. Hắn muốn thông qua cùng đối phương đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, làm cho đối phương vui vẻ chút. Cùng lắm thì chính mình nhường một chút đối phương, cố ý thua một trận, để hắn thoải mái một lần. Không muốn đánh. Chu Gia Vũ lắc đầu. Ngươi có phải hay không sợ? Trương Thiết Chấn nhìn xuống Chu Gia Vũ. Chu Gia Vũ nhìn thoáng qua Trương Thiết Chấn, biết rõ đối phương cố ý khích chính mình, nhưng vẫn là nói, đi chỗ nào? Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi. Chu thúc thúc, ta mang Gia Vũ đi đường nghịch một lát. Đi thôi, chú ý thủ hạ lưu tình. Yên tâm đi thúc thúc. Không có nói với ngươi a. Chu Khai Sơn thầm nói, sau đó nở nụ cười. Chương 35, thơ kinh chấm bài thi người người đăng, như ý cơ đen vô tả tam nguyên huyện phía đông nam. Một chỗ thu phí trên lôi đài. Hai người đứng tại phía trên. Trung quanh đã vây quanh một vòng người xem. Đây không phải là Trương Bộ Khoái sao? Hắn đối diện là ai? Ta không biết là ai, bất quá nhìn qua cùng chúng ta Trương Bộ Khoái giống như rất quen thuộc bộ dáng. Các ngươi liền hắn là ai đều không biết không? Hắn là manh hổ môn môn hạ thứ 9 đội hộ lương đội đội trưởng a. Nghe nói hắn chỉ ở hộ lương đội chờ đợi thời gian 2 năm mà thôi, liền từ một cái phổ thông hộ lương đội đội viên tấn thăng trở thành hộ lương đội đội trưởng, bởi vì thực lực mạnh duyên cớ, đi theo hắn hộ lương đội thành viên có rất ít chết tại lương phỉ trong tay. Là hắn à, ta biết rõ hắn, manh hổ môn môn chủ Triệu Liệt đánh giá qua Chu Gia Vũ, nói hắn tương lai có tấn thăng võ sư khả năng. Các ngươi nói ai tỷ số thắng cao hơn? Ta xem là Trương Bộ Khoái, hắn thường xuyên tại mặt đường trên đánh nhau, rất mạnh, rất nhiều võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng cảm thấy là Trương Bộ Khoái, hộ lương đội đối phó đều là người bình thường lương phỉ, không có gì có thể so tính. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, trên đài Chu Gia Vũ cùng Trương Thiết Chấn cũng hàn huyên. Gia Vũ, chúng ta đã rất lâu không có đánh nhau a. Trương Thiết Chấn lặng lẽ cười cười. Là rất lâu. Chu Gia Vũ gật gật đầu. Ừ, hôm nay liền để ta báo ta năm đó bị ngươi tại tư thục bên trong khi dễ mối thủ. Trương Thiết Chấn mười phần tự tin nói. Năm đó hắn cùng Chu Gia Vũ đánh nhau thời điểm, liền một thua, cơ hồ không chút thắng nổi, hôm nay hắn nhất định phải báo thủ. Chu Gia Vũ không nói chuyện, chỉ là nâng tay phải lên, vẫy vẫy đối phương. Trương Thiết Chấn nheo mắt lại, từ một bên giá vũ khí trên rút ra một thanh đao gỗ, lưỡi đao trực chỉ Chu Gia Vũ. Ta đến rồi. Bạch Trương Thiết Chấn bọn thẳng tới, cơ hồ hóa thành một đạo cuồng phong, nhanh chóng tiếp cận Chu Gia Vũ, bổ về phía Chu Gia Vũ bà bay. Chu Gia Vũ thì bảo trì tư thế, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trương Thiết Chấn gặp này mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là tại làm gì? Biết do không địch lại chính mình, từ bỏ rồi. Ngay tại giữa hai bên cự ly phi tốc thu nhỏ, sắp tới gần cùng một chỗ thời điểm. Tung tình trạng. Chu Gia Vũ thuần gian di động thân hình, phản phất một đạo tàn ảnh chuyển đến Trương Thiết Chấn sau lưng, tiếp lấy nút thân eo, tay phải thành trảo, đột nhiên một kích đánh vào Trương Thiết Chấn trên lưng. Vốn là xông về phía trước Trương Thiết Chấn, trực tiếp bị một chiêu này mãnh hổ xuất áp, đánh bay đến lôi đài phía dưới. Dưới đài quan chiến quần chúng xôn xao. Một kích liền là bại. Nói đùa cái gì? Trương Thiết Chấn ngồi trên mặt đất bên trên, sững sờ nhìn xem trên lôi đài Chu Gia Vũ. Ngươi làm như thế nào? Ta trong hộ lương đội trải qua rất nhiều lần giữa sinh tử chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của ta so ngươi phong phú hơn nhiều. Ta cũng muốn đi hộ lương đội. Chu Khai Sơn cảm thấy đối phương đang nói đùa. Thẳng đến không lâu sau đó, hắn mới biết rõ đó cũng không phải trò đùa. Trong trường thi, Chu Gia Văn ngay tại đáp khảo thí bài thi. Thi huyện tổng cộng chia làm 5 trận. Theo thứ tự là chính trận, sơ phục, lại phục, liền phục, lớn phục. Trận đầu chính trận trọng yếu nhất, quyết định thí sinh có thể hay không bị sơ bộ trúng tuyển, đề mục bình thường yêu cầu nghiêm khắc nhất. Chu Gia Văn bởi vậy cũng nhất là nghiêm túc. Bình thường trong cuộc thi cho chủ yếu là tứ thư bát cổ văn, chỉ là cái này một bộ phận, liền để hắn từ buổi sáng viết đến trưa, cũng không có vấn đề a. Chu Gia Văn kiểm tra 2-3 lượt, có chút chần chờ nói, cứ như vậy đi, lại kiểm tra cảm giác không có ý nghĩa. Nhìn phía sau đi. Chu Gia Văn nhìn về phía cuối cùng một đạo lớn đề, lấy nông làm đề, làm một bài thơ. Hắn khẽ giật mình, hắn tự hỏi, một lúc lâu sau, Chu Gia Văn trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới Chu Khai Sơn đang trầm lúc, thuận miệng nói ra một bài thơ. Hắn trầm tư một lúc lâu sau, rốt cuộc quyết định đối bài thơ này ra tay. Cha, ngài nói qua, làm người không nên quá cổ hủ. Ta mượn cha ngài thơ, ngài tuyệt đối không nên trách ta à, trở về ta sẽ cùng ngài thừa nhận sai lầm. Chu Gia Văn cầm trong tay bút lông, nhẹ nhàng viết lên bài thơ này thơ tên. Mẫn Đông. Giờ thân. Chu Gia Văn tay cầm thi rổ từ lều thi bên trong ra, cùng hắn đi ra tới còn có cái khác tính ra hàng trăm thí sinh. Ở chỗ này đây. Chu Khai Sơn la lớn. Chu Gia Văn nghe được thanh âm này, lập tức dựa theo thanh âm, tìm được Chu Khai Sơn vị trí, hắn xuyên qua đám người, đi tới trước mặt hắn. Trà thi thế nào? Chu Khai Sơn không kịp chờ đợi hỏi. Còn được chưa? Chu Gia Văn trần chờ nói. Chu Khai Sơn gặp này cũng liền không hỏi nhiều, tình để Chu Gia Văn lo nghĩ. Hảo nhi tử, thi thế nào? Bên cạnh, Lý Trương Chi mong đợi nhìn xem Lý Dịch Kiệt. Ta có cử nhân lão sư dạy ta, lần này ta nhất định được cán thủ. Lý Dịch Kiệt yêu ngạo nói. Tốt, tốt. Lý Trương Chi cao hứng khỏe mắt nếp nhăn đều chồng lên nhau. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Sáng mai sẽ thả bảng, cáo chi tham dự vòng thứ 2 sơ phục thí sinh. Chúng ta về trước đi nghỉ ngơi thật tốt. Năm tên thí sinh liên tục gật đầu. Đêm đó, huyện nha phòng khách vị trí, sư gia nhóm cùng giáo dụ ngay tại nơi này tập trung phê duyệt bài thi. Người này đến cùng học không có học qua bát cổ a, cái này viết cái gì đồ vật, chữ viết không được, văn lý dăm cho không tê, không vào các loại. Cái này thí sinh chữ viết viết không tệ, có thể tích văn lý hơi có lạnh nhạt, luyện thêm mấy năm có khả năng thông qua thi huyện trung thượng đẳng đi. Cái này viết cái gì cầu thí thơ, cha tại ruộng trồng trọt, ta tại bên cạnh chơi, chơi xong ngã xuống đất ngủ, tỉnh lại còn tại loại. Không hiếu tử, liền biết rõ chơi, liền không biết rõ giúp ngươi một chút trà sao? Hạ hạ cấp. Đám người một bên phê duyệt lấy bài thi, một bên nhịn không được nhả danh chính mình gặp phải cực phẩm văn chương họa theo tử. Ừm cái này. Một tên sư gia nhãn tỉnh sáng lên, cầm bài thi đi tới giáo dụ bên cạnh. Giáo dụ đại nhân, ta phát hiện một bài không tệ thơ. Ừm giáo dụ nhìn sang, nhìn xem phía trên thơ tên, thì thầm, mẫn nông. Gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ. Ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều vất vả. Giáo dụ trong mắt hiện ra vẻ kinh dị. Tốt. Thơ hay. Loại này một mặt lại có ý cảnh chi thơ thực sự khó được. Hắn tứ thư bắt cổ văn thế nào? Giáo dụ truy hỏi. Trung hạ chi tư. Giáo dụ trầm tư mấy giây, nói, tăng thêm bài thơ này, có thể bình trên dưới. Vâng, giáo dụ đại nhân. Đúng rồi, đem bài thơ này nhớ kỹ, đưa đến chi huyện đại nhân nơi đó đi. Vâng, giáo dụ đại nhân. Một đêm thời gian trôi qua. Ngày thứ hai, Chu Khai Sơn một đoàn người đi vào lều thi bên ngoài, thấy được phát ra nhược điểm. Đám người lập tức vây đi qua nhìn. Bọn hắn bằng vào võ sư tố chất thân thể, cứ thế mà đẩy ra nhất trước mặt, bắt đầu xem xét Chu Gia Văn Châu ngồi hảo. Huyền tự cửu thập bất hảo. Huyền tự cửu thập bất hảo. Tìm được. Chu Gia Văn hoan hô lên, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng. Cha, ta thi đậu, là trên dưới, có thể tiến vào phía sau khảo thí. Vừa vặn gần qua. Chu Khai Sơn cũng cười gật gật đầu. Thi huyện năm trận trong cuộc thi, sơ thí khó khăn nhất, cũng là trọng yếu nhất. Sơ thí thông qua lời nói, cái khác mấy lần thi vòng 2 trên cơ bản cũng không thành vấn đề. Không muốn tự đại, thông qua được còn lại 4 trận khảo thí, mới xem như chân chính thông qua. Chu Khai Sơn nói. Biết rõ, phụ thân. Chu Gia Văn gật gật đầu. Hắn cũng biết mình bài tập, không tính sang chói, lần này qua thật rất mạo hiểm, thượng hạ cấp cho điểm, là thật gần qua, hắn sao có thể kiêu ngạo bắt đầu. Hắn nhìn về phía cái khác 4 tên thí sinh. Phát hiện trong đó 3 tên đều mặt lộ vẻ thất vọng, Lý Dịch Kiệt thì sắc mặt có chút không dễ nhìn. Làm Chu Gia Văn nhìn về phía Lý Dịch Kiệt thời điểm, Lý Dịch Kiệt cũng nhìn về phía Chu Gia Văn. Hừ, Lý Dịch Kiệt hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. Lý Trương Chi mặc dù cao hứng, nhưng nhìn về phía Chu Khai Sơn ánh mắt bên trong cũng rõ ràng có chút khó chịu. Dịch Kiệt, người trong huyện mới đông đúc, bọn hắn so ngươi có tốt hơn lão sư, tốt hơn tài liệu giảng dạy, tốt hơn học tập hoàn cảnh, ngươi có thể tại mọi người bên trong trổ hết tài năng, mà Chu Gia Văn cùng một chỗ thi đến trên dưới cái này cho điểm, đã rất không tệ. Là thành trí an ủi. Nguyên lai chỉ là cùng ta đồng dạng cho điểm, ta còn tưởng rằng bao nhiêu ghê gớm đây. Còn án thủ đây, thực sẽ nói mạnh miệng. Chu Gia Văn nói thầm trong lòng. Chương 36, thi phủ người đăng, như ý cơ đen vô tả. Sau đó tứ thiên thời gian bên trong, Chu Gia Văn cùng cái khác thí sinh cùng một chỗ tham gia còn lại 4 trận khảo thí. 4 trận về sau, Chu Gia Văn hiểm mà lại hiểm lấy trên dưới chi tư, thông qua được thi huyện, thu hoạch được tại tháng 4 tiến về giao hà của thành, tiến hành càng cao hơn một cấp thi phụ tư cách. Lý Dịch Kiệt cũng là như thế. Hát thổ thôn 5 tên thí sinh bên trong, chỉ có 2 người bọn họ có như thế tư cách. Nhưng ngay cả như vậy, La Thành Chí cũng là cười nở hoa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình mang tới 5 tên lần thứ nhất tham gia thi huyện học sinh bên trong, lại có 2 cái lần thứ nhất tham gia thi huyện liền thông qua. Lý Dịch Kiệt thông qua hắn cảm thấy vẫn là hợp tình hợp lý. Dù sao nhà hắn thế nhưng là mời tới một vị không có quan chức cử nhân tới giúp hắn phụ đạo công khóa. Chu Gia Văn liền để hắn rất là vui mừng. Hắn lúc đầu chỉ là đem đối phương mang đến gặp hiểu biết thi huyện là cái dạng gì, căn bản không có chờ mong hắn có thể thông qua lần này thi huyện. Không nghĩ tới thế mà thật thông qua được. La Thành Chí tự giác nuôi dưỡng một cái 10 phần không tệ đệ tử, trên mặt 10 phần có ánh sáng, hạ quyết tâm trở về muốn ở trong thôn thậm chí thôn lao trong hội hảo hảo khoe khoang khoe khoang. Về phần cao hơn một cấp bậc thi phụ sự tình, hắn không hề nghĩ ngợi, thậm chí chỉ là để Chu Gia Văn chính bọn hắn làm một chút chuẩn bị liền tốt. Không muốn kỳ vọng quá cao. Có thể tham gia thi phủ người, bình thường tới nói, đại đa số đều đã hơn 20 tuổi, hơn 30 tuổi cũng là bình thường. Bọn hắn sở học tập qua thư tịch, ký ức đồ vật, há lại Chu Gia Văn đám này mười mấy tuổi miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể so sánh. Đi thi phủ coi như mở mang hiểu biết đi, tốt nhất đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Trên đường về nhà, Chu Khai Sơn quan sát bên trong bản thân hồn thiên bảo đỉnh. Lần này thông qua thi huyện, cũng không có bất luận cái gì khí vận phản hồi. Xem ra vẫn là thi huyện cấp độ quá thấp, không đủ để cho ta Chu Gia mang đến bất luận cái gì rõ ràng phát triển. Đoán chừng chỉ có thông qua thi phủ trở thành đồng sinh, thậm chí thông qua thi viện trở thành tú tài, mới có thể cho ta Chu Gia mang đến nhất định gia tộc khí vận. Chu Khai Sơn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhưng tấn thăng thi phủ sao mà chi nạn? Gia Văn thông qua thi huyện đều như thế phí sức, dùng chính mình từ tiền thế mang tới câu thơ, mới miễn cưỡng thi cái trên dưới. Muốn tiến thêm một bước, thông qua thi phủ, thật quá khó khăn. Đến nghĩ biện pháp, Chu Khai Sơn đầu óc nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp. Mặc dù không biết rõ biện pháp này ở cái thế giới này có được hay không dùng, nhưng thử một lần đi. Trong lòng của hắn thầm nói. Trở về sau ngày thứ 2, Chu Khai Sơn liền ra cửa. Trọn vẹn qua nửa tháng sau, Chu Khai Sơn mới trở về. Đưa ra, lâu như vậy ngươi đi đâu? Chu Khai Sơn còn là lần đầu tiên ra ngoài lâu như vậy không có chút nào tin tức. Ha ha, mua đồ vật đi. Mua cái gì? Chu Khai Sơn không nói chuyện, mà là từ xe lửa trên chuyển tới một cái dương nhỏ. Hắn mở ra cái dương, đám người nhìn sang, phát hiện kia lại là một chồng chỉ, trên giấy thì viết đại lượng đề mục. Đây là thi phủ đề mục. Chu Gia Văn nhìn thấy phía trên viết đề mục cùng đáp án, sắc mặt lúc này trở nên hoảng sợ. Hắn nhìn về phía Chu Khai Sơn, cha, ngươi trộm để đi. Đây chính là phạm quốc pháp. Nhà ta một nhà đều muốn gặp nạn. Đi đi đi, nói bậy cái gì đây? Chu Khai Sơn khoát khoát tay, đây là quá khứ 10 năm thi phủ đệ mục. Ta đi một chuyến Giao Hà quận, từ Giao Hà quận bên trong mấy trăm tên đồng sinh, tú tài trong tay mua được, đây đều là bọn hắn chép lại, cộng lại bỏ ra ta 500 lượng đây. Ha ha, ngươi là không thấy được, cha ngươi ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nhiều như vậy đồng sinh cùng tú tài, Giao Hà quận đúng là thành lớn, có công danh người thật nhiều. Đám người nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là quá khứ đệ mục, kia không sao. Những này đổ vật hữu dụng không? Chu Gia Văn thần sắc nghi hoặc. Thông qua những đề mục này, nhìn xem giám khảo ra đề mục phạm vi, sau đó ngươi lại nhằm vào những phạm vi này tiến hành chuyên môn ôn tập. Thử một chút đi, dù sao cũng không có tổn thất. 500 lượng còn không tính tổn thất. Lục Đan Đồng có chút bất đắc dĩ nói, học võ tiêu tiền còn chưa tính. Hiện tại hoa 500 lượng mua cái này hoàn toàn chính là đang đánh cược, ga không có việc gì. Thật muốn vô dụng, trở về ta 1000 lượng bán cho thống trưởng, hắn vì hài tử cái gì để mua, khẳng định nguyện ý hoa bạc mua. Chu Khai Sơn cười ha hả nói, thật hay giả, tin tưởng ngươi đưa ra. Tốt, ta tin tưởng đưa ra. Lục Đan Đồng chính là như thế vô điều kiện tin tưởng Chu Khai Sơn. Chu Khai Sơn trong lòng ấm áp. Cuối tháng 3, Chu Khai Sơn người một nhà, trừ bỏ ở nhà chiếu cô Chu Gia Minh Lục Đan Đồng bên ngoài, người một nhà tập thể ngồi xe ngựa đi Giao Hà quận. Bỏ ra trọn vẹn thời gian nửa tháng, bọn hắn mới vừa tới nơi này. Sau đó liền ngựa không ngừng vó chuẩn bị khảo thí. Rất nhanh, đã đến thi phủ thời gian. Thi phủ cùng chia 3 trận. Trận đầu thi bắt cổ văn một thiên làm thơ một thủ. Trận thứ 2 thi ngũ kinh lời giải trong đề bài một đạo bản án một thiên. Trận thứ 3 thi vấn đáp một đạo. 3 trận qua đi, các thí sinh từ lều thi bên trong ra, có người vui vẻ có người buồn. Hai người các ngươi thi thế nào? La Thành Chi không kịp chờ đợi hỏi. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy hai người này có thể lần thứ nhất thi phụ liền có thể thi đậu đồng sinh, nhưng bạn nhất đâu? Lý Dịch Kiệt trầm mặc một lát về sau, mở miệng nói, ta cảm giác thi không lên. Không có việc gì, lần thứ nhất tham gia thi phụ, thi không lên là bình thường, về nhà nhiều ôn tập bài tập chính là, 30 tuổi trước ngươi có thể thi đậu đồng sinh, ngươi liền đã vượt qua rất nhiều người. La Thành Chi mặc dù thất vọng, nhưng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nhìn về phía Chu Gia Văn, ta cảm giác thi đồng dạng đi. Chu Gia Văn gãi gãi đầu, nói, thứ một bên Lý Trương Chi hừ nhẹ một tiếng, thi đồng dạng, sợ là thi không kém có ý tốt dứt lời, vẫn là con trai nhà ta thành thật, thi không lên chính là thi không lên, mới sẽ không nói đồng dạng loại thuyết pháp này. Không có việc gì không có việc gì, ta không nói qua sao? Lần này coi như tới được thêm kiến thức, thi không lên cũng không có quan hệ. La Thành Chi đồng dạng quên lơn, nhưng hắn trong lòng vẫn là hít một hơi. Đi thôi, chúng ta về Hát Thổ thôn, không nhìn hết bảng sao? Chu Gia Văn liền hỏi, không cần thiết. La Thành Chi lắc đầu, chúng ta đều thi không lên, còn ở lại chỗ này làm gì? Nhìn xem người khác cao hơn sao? Lý Trương Chi nói, được rồi, vậy liền chờ lâu mấy ngày đi. La Thành Chi nhìn xem Chu Gia Văn trong mắt chờ mong, cuối cùng vẫn nói, Tả Hữu bất quá đợi thêm 3 ngày mà thôi, hơn nửa tháng đều đến đây, cũng không kém 3 ngày này. Lý Trương Chi trong lòng thầm nhủ một tiếng lãng phí thời gian, mang theo Lý Dịch Kiệt ly khai. La Thành Chi nói với Chu Gia Văn 2 câu cũng ly khai. Chu Khai Sơn gặp bọn họ đều ly khai, lập tức mang theo Chu Gia Văn đi tới một bên, hỏi: "Gia Văn, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi thi đến cùng thế nào?" Cha Chu Gia Văn cái này thời điểm trên mặt mới lộ ra vẻ hưng phấn, đặt lên: "Lần này bát cổ văn đề mục là thượng lão lao nhi dân hương hiếu xuất từ đại học. Ta ôn tập quá khứ đề mục thời điểm, chuyên môn học tập đại học bộ này sách, còn chuyên môn viết qua 2 thiên bát cổ văn đây. Cầu thơ đâu? Lần này thơ để là lấy ngày mùa hè làm đề, ta viết cha ngươi dạy cho ta 4 mùa điển biên tạp hương, ta đổi tên là Hạ Nhật Điển Biên Phú." "Rất tốt." Chu Khai Sơn trong lòng nhất định. Hiện tại không nói có thể hay không một qua, nhưng ít ra có mấy phần thông qua xác suất. Sau đó liền chờ ngày mai hết bảng. Chương 37, thiếu niên đồng sinh thi tài người đăng, như ý cơ đen vô tả 3 ngày sau. Thi phủ hết bảng. Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ sớm liền đi tới hết bảng vị trí chờ đợi nha dịch hết bảng hơn người. Rất nhanh. 8 tên nha dịch mang theo bảng danh sách đến đây. Bọn hắn cắt chạm bắt quái phương hướng, bắt đầu hơn người, yên lặng. Hiện tại bắt đầu tuyên đọc án thủ tính danh. Kim khoa phủ án thủ, Thiên tự tam thập lục hảo. Thanh Uyển về người. Đồng sinh, Trương Ngâu Ngạn. Tiến lên tạ ơn. Thảo dân Trương Ngâu Ngạn, cảm tạ chi phủ đúng chồng. Trong đám người, một tên tuổi gần 40 đồng sinh không người cảm kích nói, dẫn tới mọi người chung quanh cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nhà dịch tiếp lấy hô. Người phía dưới nín hơi nghe. Tiếp xuống tuyên bố lấy chính thức danh sách. Chu Khai Sơn bọn người tinh thần tập trung lại. Bởi vì chỉ cần đi vào lấy chính thức danh sách, liền xem như thông qua thi phủ, trở thành chính thức đồng sinh. Từng người đồng sinh bị kêu đi ra tạ ơn, dẫn tới người chung quanh hâm mộ ánh mắt. Nhưng nếu là có người tạ ơn trễ, nha dịch cũng cực kỳ nghiêm khắc, trực tiếp miễn đi đối phương đồng sinh tư cách, làm đối phương nghẹn ngào khóc giống, nhưng cũng không thể thế nhưng, khiến cho người chung quanh hoặc bóp cổ tay thở dài, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc mặt không biểu lộ. Rốt cuộc, địa tử cửu nhặt nhị hảo. Tam nguyên huyện Hát Thổ thôn người. Đồng sinh, Chu Gia Văn. Tiến lên tạ ơn. Chu Gia Văn sững sờ, vẫn là Chu Khai Sơn đội vàng vỗ phía sau lưng của hắn, Chu Gia Văn mới phản ứng được, vội vàng đứng ra, hô, thảo dân Chu Gia Văn, cảm tạ phủ tôn vun trồng. Ngươi thế mà nhỏ như vậy. Cầm đầu nha dịch đối Chu Gia Văn mặt lộ hữu hảo vẻ kinh ngạc, lại cố ý nói, phủ tôn đại nhân rất thích ngươi viết Hạ Nhật Điển Biên Phú, cố ý căn dặn ta nói, văn chương của ngươi mặc dù bình thường, nhưng thi tài rất tốt, tương lai hảo hảo cố gắng, tương lai cũng có thể thành tựu cử nhân công danh. Đồng sinh chỉ là bắt đầu mà thôi, ngươi tuyệt đối không thể lười biếng, đưa ngươi thi tại Thiên Phú Mai một tại nho nhỏ trong hướng thôn. Học sinh ghi nhớ. Chu Gia Văn mặt hơi đỏ lên, cung kính lên tiếng nói. Nha dịch gật gật đầu, tiếp lấy tiếp tục đọc tên người đi. Mà dân chúng chung quanh ý nguyên có không ít tại nhìn xem Chu Gia Văn. Dù sao còn trẻ như vậy đồng sinh quả thực hiếm thấy, mà lại phủ tôn thế mà cố ý nhắc lên đối phương, đây chính là liền vị kia án thủ đô không có làm được. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, không phải còn đối bên cạnh các thí sinh chỉ trỏ, nghiễm nhiên đã đem Chu Gia Văn trở thành nhà cách vách tiểu hài. Cha, Gia Vũ, ta thành đồng sinh. Chu Gia Văn kích động đối Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ nói. Chu Gia Vũ kích động sắc mặt ửng hồng. Nhà hắn rốt cục xuất hiện một cái đường đường chính chính người đọc sách. Mặc dù chỉ là một cái đồng sinh, nhưng này cũng là bị triều đình chứng nhận qua, tương lai có tư cách thi tú tài người đọc sách. Đây chính là đại hỷ sự. A Chu Khai Sơn cười gật gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Nương theo lấy Chu Gia Văn trở thành đồng sinh, trên bầu trời trống rỗng ngưng tụ ra nhàn nhạt khí vận mây mù. Những này khí vận mây mù nhanh chóng đi vào trước mặt hắn, thuận mi tâm của hắn, tràn vào tiến ý thức của hắn không gian bên trong, tiến vào Hồn Thiên Bảo Đỉnh bên trong. Đạt được khí vận bổ sung Hồn Thiên Bảo Đỉnh, lần nữa cao lớn khoảng 5 tấc. Đồng thời nó nội bộ bên trong viên kim màu trắng viên cầu, trong đó đại khái 50 điểm một trong mặt ngoài tản ra quang mang. Những này khí vận đại khái tương đương với trong nhà đản sinh một tên võ sư khí vận, mà muốn đem còn lại viên cầu bộ phận lấp đầy, cần đại khái một tên tiên tiên tông sư khí vận. Nói cách khác, một tên tiên tiên tông sư khí vận có thể so với 50 tên võ sư cộng lại khí vận. Chu Khai Sơn âm thầm tắt lưỡi. Bất quá bất kể nói thế nào, chuyến này cuối cùng không có bổ phí, đã để ra Văn Thành đồng sinh, cũng để cho gia tộc phát triển tiến thêm một bước, để hắn đạt được mới khí vận bổ sung. Mà tại cách đó không xa, La Thành Chí, Lý Trương Chi cùng Lý Dịch Kiệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem kích động chúc mừng Chu Khai Sơn phụ tử ba người. Gia Văn cái này tiểu tử vậy mà thành công thông qua thi phủ, trở thành đồng sinh rồi. La Thành Chí cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ đồng dạng. Hắn cái này học sinh vẹn vẹn mới lần thứ nhất khảo thí a, liền thông qua đồng sinh. Mặc dù không có trở thành án thủ loại hình, nhưng cũng không thể. Môn hạ của ta Gia Văn, có tú tài chi tư. La Thành Chí kích động sắc mặt đỏ bừng, thân thể đều có chút run rẩy. Đương nhiên, Lý Dịch Kiệt tiến lên, đi tới hô người nha dịch bên cạnh nghe. Thế nhưng là làm nha dịch hô xong tất cả đồng sinh về sau, đều không có thét lên tên của hắn. Lý Dịch Kiệt thất hồn lạc phách bắt đầu. Hắn thì rớt, có cử nhân dạy bảo hắn, cũng không có trở thành đồng sinh, ngược lại là không có nâng nhân giáo đạo, bị một cái lao tú tài dạy bảo người, tại lần thứ nhất khảo thí về sau trở thành đồng sinh. Cái này vừa so sánh, Lý Dịch Kiệt tâm tính sập. Gia Văn, tốt không hổ là đồ đệ của ta. Thế mà liền chi phủ cũng khoe rượu ngươi thi tài, đến, mau nói, ngươi làm một bài cái gì thơ? La Thành Chí không lo được đi chiếu cố Lý Dịch Kiệt tâm thái, bước nhanh chen đến Chu Gia Văn trước mặt, liên tục khen, sau đó hiếu kỳ hỏi tới cái này thủ liền chi phủ đều tán dương thơ. Người chung quanh nghe vậy, cũng không khỏi bệnh hay nghe. Có thể để cho chi phủ tán dương thơ, nhất định rất không tệ a. Chu Gia Văn nhìn về phía Chu Khai Sơn, dứt lời, Chu Khai Sơn cũng không thèm để ý tả hữu bất quá một bài thơ mà thôi, cũng không phải tiền vàng lợi ích loại hình, chẳng những sẽ không đối với hắn nhà có ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ còn vì hắn nhà đạt được không ít thanh danh trên chỗ tốt. Chu Gia Văn gặp này nhân tiện nói, này thơ tên là Hạ Nhật Điển Viên Phú. Toàn thơ là, ban ngày ra vân ruộng đêm tích nhà, thôn trang nhi nữ các đường ra. Đồng tôn chưa giải cung cấp cái dệt, cũng bảng tăng âm học loại dưa. Thơ hay, thơ hay. La Thành Chí chỉ là miệng bên trong phẩm hai câu, liền nhãn tỉnh sáng lên, tay chống tán dương. Những người khác cũng tại tinh tế phẩm bị bài thơ này mỹ diệu chỗ, càng phẩm càng cảm thấy kinh diễm. Đi thôi. Chu Khai Sơn sợ làm cho rối loạn, lập tức lôi kéo Chu Gia Văn, tại mọi người lửa nóng trong ánh mắt rời khỏi nơi này. Ngày thứ hai, bọn hắn liền cùng một chỗ cưỡi xe ngựa, quay trở về Hát Thổ thôn. Nhưng mà bọn hắn đi, thơ ảnh hưởng nhưng không có biến mất. Cũng không lâu lắm, một bài Mẫn Nông cùng một bài Hạ Nhật Điển Viên Phú liền bắt đầu tại Giao Hà quận phạm vi bên trong bắt đầu lưu truyền. Mọi người đều nói, đây là một vị đến từ nông thôn thiếu niên đồng sinh thi tài làm, còn chiếm được chi phủ tán thưởng. Chu Khai Sơn bọn hắn trở lại Hát Thổ thôn ngày thứ hai, toàn bộ thôn người liền đều biết rõ Chu Gia Văn lần thứ nhất tham gia khảo thí, liền qua thi huyện, thi phủ, trở thành đồng sinh sự tình. Thiếu niên đồng sinh thi tài thành danh cũng lưu truyền ra ngoài, để Chu Gia Văn trở thành Hát Thổ thôn đại hồng nhân. Không ít cùng thôn người đều tới chúc mừng. Chu Khai Sơn cũng không có keo kiệt. Để ăn mừng Chu Gia Văn trở thành đồng sinh, cố ý ở trong thôn làm 3 ngày tiệc cơ động, để các thôn dân đều tán dương người của Chu Gia hào phóng. Sau đó, Lý Trương Chi lần nữa liếm láp mặt đi vào Chu Khai Sơn nơi này, hỏi thăm Chu Khai Sơn Chu Gia Văn là bằng vào cái gì kỹ xảo thi đậu đồng sinh. Mặc dù người trong thôn đều nói, Chu Gia Văn thi đậu đồng sinh, La Thành Chí vị này tú tài không thể bỏ qua công lao. Nhưng Lý Trương Chi không tin. La Thành Chí tại lợi hại, có thể có hắn mời tới cử nhân lợi hại. Hắn muốn thật lợi hại như vậy, liền sẽ không mang đến 4 cái học sinh, chỉ có Chu Gia Văn một người thông qua thi huyện, thi phủ, trở thành đồng sinh. Ở trong đó nhất định có hắn không biết đến kỹ xảo. Nghĩ biết rõ. Chu Khai Sơn cười ha hả nhìn xem hắn. Tại bên cạnh hắn, Lục Đan Đồng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem một màn này sắc mặt hơi có cổ quái. Thôn trưởng thật đúng là tới. Sau đó sẽ không. Nghĩ biết rõ. Lý Trương Chi nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chu Khai Sơn trở lại bùng trong, đem cái hộp kia đem ra, đặt ở trên mặt bàn, chỉ vào hộp nói, ngươi muốn kỹ xảo, ngay ở chỗ này sao? Nhưng là đi. 1.000 lượng. 1.000 lượng. Lý Trương Chi kinh hô lên. Sau một lúc lâu, Lý Trương Chi một mặt thịt đau ôm cái dương này đi. Đưa ra, cứ như vậy bán cho hắn rồi. Lục Đan Đồng hỏi. Dù sao Gia Văn đã trở thành đồng sinh, giữ lại cũng không có gì dùng, bán liền bán đi. 1000 lượng. Trực tiếp kiếm lật ra. Chu Khai Sơn cười ha hả nói. Đương ra, ta nói chính là, chúng ta bán được ít. Đây chính là có thể trở thành đồng sinh quyết hiếu, 1000 lượng sao đủ. Tối thiểu đến 3000 lượng. Chu Khai Sơn khỏe mặt giật một cái rút. 3000 lượng. Tự mình nàng dâu thật đúng là cảm tưởng. 3000 lượng đều đủ đối phương lại mời một cái cử nhân cho Lý Dịch Kiệt phụ đạo công khóa. Bất quá hắn nghĩ lại, phát hiện việc này còn có kiếm không có việc gì, nàng dâu. Ta trong thôn còn có mấy cái nhà giàu, nhà bọn hắn hải tử vừa vặn năm sau cũng chuẩn bị khảo thí. Ta chỗ này còn có mấy phần phó bản, trở về lại tìm nhiều người biết mấy phần, ta nhiều bán mấy phần. Đương ra, vẫn là người thông minh. Chương 38, giáo dục tiền kiếm bộ người đăng, như ý cơ đen vô tả ngày thứ 2. Chu Khai Sơn cầm trọn vẹn 10 phần phục khắc khảo thí tư liệu, tìm được La Thành Trí, muốn cùng hắn liên thủ làm cuộc làm ăn này. Lưới Trí Thành khi biết phần tài liệu này tác dụng về sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Không có cách nào. Chu Gia Văn Châu Ngọc tại tiền, hắn sao dám xem thường phần này khảo thí tư liệu tầm quan trọng. Khai Sơn, thật không nghĩ tới ngươi còn có cái này đầu óc. Ta còn tưởng rằng ngươi chính là cái thuần túy nông dân. Khó trách lấy ra văn cơ sở, có thể lần thứ nhất liền thi đậu đồng sinh. Nguyên lai là ngươi bị này cha ruột ở sau lưng phát lực. La Thành Trí cảm khái nói. Lời này của ngươi nói. Chu Khai Sơn không vui. Lời này nghe làm sao như thế khó đây. Ha ha, không phải vậy, Khai Sơn chớ nên hiểu lầm. La Thành Trí cười lắc đầu, thần sắc cảm khái, ta chỉ là đang nghĩ, đơn giản như vậy phương pháp, ta trước kia làm sao lại không nghĩ tới đây. Ta loại phương pháp này, tại các ngươi người đọc sách trong mắt gọi là đầu cơ trục lợi, các ngươi những người đọc sách này, đại khái là nhìn không lên những này đường tắt thủ đoạn. Chu Khai Sơn lắc đầu. Không, là ta cổ hủ. La Thành Trí thở dài một cái. Khai Sơn, việc này ngươi muốn làm gì? Đơn giản, ngươi giúp ta liên hệ người bán. Ta cho ngươi cung cấp ôn tập tư liệu, tiền kiếm được ngươi cùng ta chia 37. Ta không cần tiền, nếu có thể dùng phần tài liệu này, là chúng ta hắc thổ thôn gia tăng mấy tên đồng sinh, cái này đối ta tới nói, đã đầy đủ để cho ta đủ hài lòng. La Thành Trí nói. Kia 19 phần đi, ngươi vẫn là lấy chút đi, ngươi không bắt ta không yên tâm. Ha ha, ngươi cái này ra hỏa, cũng được chưa? Kia định giá như thế nào? 1000 lượng một phần. Như vậy, mua người khả năng cũng rất ít, không thể đánh gây bán cho những cái kia cùng khổ hài từ sao? Phu tử, trên đời này có một cái đạo lý gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Ta biết rõ ngài tâm tư, nhưng ta cũng không cần thiết không duyên cớ đi treo chọc kẻ thù. Ngươi nói đúng hay không? Phu tử, ngươi nếu thật muốn trợ giúp nghèo khổ hải tử, ngươi có thể chính mình lưu một phần, sau đó đem nội dung phía trên vụ trộm dạy cho bọn hắn, dạng này hiệu quả cũng là đồng dạng. Chu Khai Sơn cho La Thành Trí ra một ý kiến. Tốt Khai Sơn, chúng ta hát thổ thôn, ngày sau nếu có thể thêm ra hiện mấy tên đồng sinh, vậy ngươi không thể bỏ qua công lao à? Không liên quan gì đến ta à? Phu tử ngươi đừng mỏ mẫm nói. Ha ha ha, tốt, không có quan hệ gì với ngươi. Việc này tất cả đều là ta một người gây nên. La Thành Trí gật đầu nói, ánh mắt kiên định. Mấy ngày sau, Chu Khai Sơn cái này 10 phần ôn tập tư liệu, liền toàn bộ bán đi. Một phần 1000 lượng, 10 phần chính là chọn vẹn 1 vạn lượng. Dù là 91 điểm, hắn cũng lấy được 9000 lượng. Chu Khai Sơn đem ngân phiếu cho Lục Đan Đồng nhìn về sau, Lục Đan Đồng gọi thẳng đời này chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Điều này cũng làm cho Chu Khai Sơn trong nội tâm không khỏi cảm khái, giáo dục tiền chính là dễ kiếm. Bất quá hắn cũng không có vì vậy có tiếp tục kiếm được đi ý nghĩ. Bán khảo thí tư liệu, chung quy là tại đụng vào chính thức thần kinh nhạy cảm. Tiểu đả tiểu nháo tới một lần vẫn được. Cái này nếu là hướng lớn chơi, thật sự cho rằng chính thức không sẽ ra tay. Thực lực nhỏ yếu lúc, Chu Khai Sơn cũng không muốn trêu chọc quá nhiều người chú ý, nhất là chính thức chú ý bạn nhà. Đủ là được. Bán hoàng kim túc tiền kiếm được đủ bọn hắn người nhà dùng. Thi viện lúc bắt đầu ở giữa là tại trung tuần tháng 5. Khảo thí địa điểm tại Lăng Vân Châu, Châu phủ Lăng Vân Thành. Giao Hà quận chỉ là Lăng Vân Châu 7 đại quận thành một trong. Cùng Giao Hà quận thành khác biệt. Lăng Vân Thành ngược lại là cự ly Tam Nguyên huyện thật gần. Chu Khai Sơn bọn hắn cưỡi xe ngựa, chỉ dùng không đến 10 ngày công phu, liền đi tới Lăng Vân Thành, để Chu Gia Văn tham dự thi phủ. Mấy ngày sau, thi phủ xếp bảng. Chu Khai Sơn mặc dù không đáp lại hy vọng, nhưng vẫn là đi xem một chút. Kết quả không ngoài sở liệu, quả nhiên là không được tuyển. Đám người đối với cái này không chút nào ngoài ý muốn. Liền Chu Gia Văn cũng chỉ là hơi khổ sở một lát, liền không có qua. Bọn hắn liền thi phủ đều là gian nan đi qua, huống chi là thi viện loại này tập kết một châu chi điệu tất cả văn đạo thiên tài khảo thí. Về sau bọn hắn tại Lăng Vân Châu đi dạo 2 ngày về sau, liền quay trở về Hắc Thổ thôn. Chu Gia Văn trải qua cái này mấy lần khảo thí về sau, ẩn ẩn có thuế biến xu thế, cả người đều trầm hơn ổn bắt đầu. Vô luận là đọc sách vẫn là võ đạo, hắn đều không có dừng lại tu hành, một mực tại song đầu đồng tiến. Chu Gia Vũ vẫn trong hộ lương đội ma luyện, chỉ là lần này trong đội ngũ của hắn thêm ra tới một vị đã từng bộ khoái bằng hưu. Chu Gia Vân thì còn tại mãnh hổ môn bên trong luyện võ. Mặt ngoài nàng là một cái bình thường võ giả, trên thực tế nàng đã là võ sư, cũng tại hướng về đại võ sư cố gắng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Năm thứ 2, lục nguyệt phần. Một ngày ban đêm, Chu Khai Sơn ngay tại trên giường nằm ngáy ho ho bên cạnh Lục Đan Đồng sớm thành thói quen đây hết thảy, cũng ngủ được 10 phần thơm ngọt. Đồng nhiên, Chu Khai Sơn thân thể khẽ run rẩy, mở mịt mở to mắt. Hắn rất nhanh ý thức được cái gì, lập tức nội thị đan điền. Chỉ gặp phía trên đan điền, một đầu như là róc rách dòng suối nhỏ trong suốt pháp lực ngay tại tự hành lưu chuyển. Cùng luyện khí một tầng pháp lực đã có rất lớn khác biệt. Chu Khai Sơn gặp đây, mở mịt thần sắc biến mất, thay vào đó là một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nguyên lai là đột phá đến luyện khí tầng 2. dọa ta một hồi. 8 tháng thời gian, tấn thăng làm luyện khí tầng 2. Ở trong đó ngoại trừ có Huyền Trương Ngọc Thư Thiên Nhân Khế quyển cái này nhất giai hồn thiên kỳ bảo trợ giúp bên ngoài, lớn nhất công thần, nhưng thật ra là huyết linh mễ. Huyết linh mễ làm tu tiên giả mới có thể ăn cơm ăn, nó ngoại trừ có thể gia tăng khí huyết, cải thiện thể chất bên ngoài, tự thân cũng là giàu có linh khí. Chu Khai Sơn hơn nửa năm qua này, một người liền ăn trọn vẹn 20 cân huyết linh mễ, mới khiến cho chính mình nhanh như vậy tấn thăng làm luyện khí tầng 2. Không có huyết linh mễ trợ giúp, hắn đoán chừng còn muốn 3 tháng thời gian mới có thể tấn thăng. Hắn nhìn về phía Hồn Thiên Bảo Đỉnh, phát hiện Hồn Thiên Bảo Đỉnh cũng không có gì thay đổi, cũng không khí vận gia tăng. Hẳn là vẹn vẹn đến tầng 2, hoàn toàn không đủ để gây nên gia tộc khí vận chất biến. Chu Khai Sơn trong lòng suy nghĩ, hắn nghiên cứu nửa ngày cái này luyện khí tầng 2 pháp lực, đáng tiếc trở ngại không có pháp thuật, không có cách nào thí nghiệm cái này pháp lực cụ thể uy lực. Hắn đành phải tiếp tục ngủ. Tháng 9, lại đến một năm ngày mùa thu hoạch quý. Chu Khai Sơn mang theo trọn vẹn 20 tên đứa ở tại trong ruộng thu hoạch hoàng kim túc. Trọn vẹn thu hoạch được 7 ngày, mới đưa tất cả hoàng kim túc thu hoạch hoàn thành. Năm nay lão thiên gia không nể mặt mũi, thu hoạch qua loa đi. Bình quân mỗi mẫu ruộng cũng liền thu hoạch một thạch đi. Chu Khai Sơn híp mắt nhìn xem trước mặt chất thành núi hoàng kim túc. Mặc dù hắn cảm thấy thu hoạch ít, nhưng kỳ thực những này hoàng kim túc cộng lại, toàn bán đi, cũng có thể kiếm hơn 4.200. Tính cả tụ linh bại gạo bên trong sinh ra, chính là hơn 8.200. Không tệ không tệ. Chu Khai Sơn hài lòng gật đầu. Có tụ linh bại gạo tại, chỉ cần không phải không thu hoạch được một hạt nào, vậy hắn liền có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Ha 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 ha. Cách đó không xa truyền đến tiếng cười to âm. Chu Khai Sơn nhìn sang, nhìn thấy Lý Trương Chi chính hướng mình đi tới. Khai Sơn huynh đệ, năm nay ta cùng ngươi cũng trồng hoàng kim túc, còn chuyên môn mời sẽ loại hoàng kim túc lao nông tới, ngươi đoán nhà ta năm nay đồng ruộng thu hoạch bao nhiêu? Lý Trương Chi đắc ý nói. Không muốn đoán, có quan hệ gì với ta? Chu Khai Sơn thần sắc kỳ quái. Ha ha. Lý Trương Chi bước bước râu ria, không để ý đắc ý nói, năm nay ta kia 800 mẫu toàn bộ gieo xuống hoàng kim túc về sau, thu hoạch chân sau đủ đạt được 640 thạch hoàng kim túc. Dựa theo hiện tại một cân hoàng kim túc 130 văn giá cả, ta năm nay chỉ là bán hoàng kim túc, ta liền có thể bán đi hơn 8.000 lượng bạc. So dĩ vãng loại nô kiếm bạc nhiều chuyện hơn 10 lần còn nhiều. Ai nha, đây là muốn bao nhiêu tạ Khai Sơn huynh, nếu không phải Khai Sơn huynh ngươi phát hiện đầu này đạo lộ, ta còn không biết rõ cái này hoàng kim túc thế mà như thế kiếm tiền đây. Ngươi vẫn là lo lắng ngươi đi. Chu Khai Sơn thản nhiên nói. Hừ hừ, chúng ta hấp thụ thôn chính là tốt nhất, loại hoàng kim túc hoàn toàn không là vấn đề, cái nào cần lo lắng cái gì. Muốn thật có sự tình, ngươi đã sống xong. Lý Trương Chi khinh thường nói. Chu Khai Sơn không nói. Hắn đã nhìn ra, cái này gia hỏa đã hoàn toàn bị hoàng kim túc mang tới to lớn lợi ích cho che lại cả mắt, người khác nói chuyện hoàn toàn nghe không vào. Đã nghe không vào, hai người vốn là còn đơn đoán, vậy hắn liền lười nhắc lại đối phương. Hắn gọi đứa ở nhóm tiếp tục thu hoạch hoàng kim túc, chính mình mang theo liêm đao đến dưới gốc cây uống nước đi. Lý Trương Chi nhìn thấy Chu Khai Sơn không để ý chính mình, lúc đầu nghĩ nói thêm mấy câu nữa, khoe khoang chính mình, nhưng hắn nghĩ đến trước đó bởi vì trộm lương thực sự tình cùng Chu Khai Sơn quyết định ước định, thế là im lặng. Tiền này, kiếm thật dễ dàng. Chờ đem hoàng kim túc đều thu về sau, liền đi khuyến nông ty, trực tiếp cầm xuống 600 mẫu đất. Lý Trương Chi khẽ hát ly khai. Chu Khai Sơn nhìn đối phương rời đi bóng lưng, lắc đầu. Khai Sơn đại ca, từ đại nghiệp từ đằng xa chạy tới. Chương 39, 700 mẫu ruộng, cầu truy đọc, người đăng, như ý cơ đen vô tả thế nào? Chu Khai Sơn nhìn đối phương. Khai Sơn đại ca, ngươi biết rõ Lý Trương Chi cũng loại hoàng kim túc, đồng thời muốn kiếm nhiều tiền chuyện sao? Từ đại nghiệp mở miệng liền hỏi. Ngươi cái này hỏi xảo à, đối phương cương mới vừa ở ta cái này nói chuyện này, nói xong cũng đi. Chu Khai Sơn cười ha hả. Cái này ra hỏa. Từ đại nghiệp thần sắc tức giận, rõ ràng là học Khai Sơn đại ca ngươi loại hoàng kim túc, bây giờ thế mà xoay đầu lại, ở trước mặt ngươi khoe khoang. Mặt của hắn làm sao như thế lớn? Còn có, chúng ta trong thôn rất nhiều người nghe nói thôn trưởng muốn thông qua loại hoàng kim túc kiếm tiền, nhao nhao đi thỉnh giáo thôn trưởng, kết quả thôn trưởng cũng cổ vũ bọn hắn loại hoàng kim túc, nói dạng này có thể kiếm nhiều tiền. Chu Khai Sơn nhíu mày. Khai Sơn đại ca, ngươi nói hắn nói rất đúng sao? Nếu là thật có thể kiếm nhiều tiền, ta cũng loại điểm hoàng kim túc. Từ đại nghiệp biểu lộ rõ ràng có chút tâm động. Đại nghiệp, ta cùng ngươi ăn ngay nói thật, ta loại hoàng kim túc là bởi vì ta có loại hoàng kim túc đặc biệt kỹ xảo. Người khác loại hoàng kim túc, loại một cái chết một cái. Loại cái này đồ vật, trong ngắn hạn có thể kiếm bạc, nhưng qua không được mấy năm, liền rốt cuộc kiếm không được nữa. Chu Khai Sơn lắc đầu nói. Vậy vẫn là được rồi, ta tin tưởng Khai Sơn đại ca. Từ đại nghiệp nghe vậy, trên mặt tâm động chi sắc lập tức biến mất, chỉ còn lại vẻ may mắn. Hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, nói, vậy bạn nhất có người loại hoàng kim túc, đây chẳng phải là. Ngươi có thể khuyên mấy cái liền khuyên mấy cái đi. Chính ta cũng đang trồng hoàng kim túc, ta khuyên bọn họ chẳng những không tin, ngược lại còn có thể sẽ nói ta cản trở phát tài của bọn họ đường đây. Chu Khai Sơn lắc đầu. Khai Sơn đại ca, ta nhất định có thể khuyên thì khuyên. Từ đại nghiệp sắc mặt nghiêm túc đáp ứng. Chu Khai Sơn gật đầu. Ngày thứ hai, Lương Phỉ lại tới. Lần này Lương Phỉ tới trọn vẹn hơn 50 người, trong đó càng có 10 tên võ giả, còn lại đều là người bình thường. Chu Gia Vũ mặc dù là võ sư, nhưng hắn dù sao vẫn là phàm nhân thân thể, cho dù đem hết toàn lực, đem võ sư thực lực cũng toàn bộ phát huy ra, cũng chỉ là bằng vào chính mình giết lùi đám này Lương Phỉ, nhưng vẫn là không thể bảo vệ dưới chính mình toàn bộ thuộc hạ. Hắn 11 tên võ giả đồng bạn, lần này Lương Phỉ xâm lấn bên trong toàn bộ bị giết chết. Trương Thiết Chấn cũng trọng thương ngã gục. Chu Gia Vũ đem Trương Tiết Chấn ôm vào trong ngực, mắt hổ rưng rưng nhìn xem hắn xẹt qua toàn bộ ngực vết thương. Vết thương dữ tợn, mùi máu tanh để hắn vẻ mặt hốt hoảng. Lúc đầu nghĩ cho ngươi thêm đánh một trận, để cho ta thắng một thanh. Hiện tại hẳn là không có cơ hội. Cái này cho ngươi. Trương Tiết Chấn từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch, đưa cho Chu Gia Vũ, Chu Gia Vũ tiếp nhận đi. Đây là ta luyện đao pháp Cuồng Phong đao, coi như ta tặng ngươi lễ vật đi. Gia Vũ, ngươi đã là võ sư đi. Chu Gia Vũ trầm mặc mấy giây, gật đầu. Khụ khụ, ngươi được làm đấy, ngay cả ta đều giấu giếm. Gia Vũ, ngươi mới là thiên tài. Lưu Sinh cùng ngươi so cái giấm cũng không bằng. Gia Vũ, nói cho cha ta, về sau hảo hảo bồi dưỡng ta đại ca đi. Trương Thiết Chấn nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, Chu Gia Vũ đi một chuyến Mãnh Hổ Môn, sa thải hộ lương đội đội trưởng chức trách, Triệu Liệt đã giữ lại hắn, nhưng Chu Gia Vũ nói hắn có chuyện phải làm, xong xuôi sau sẽ trở lại, Triệu Liệt lúc này mới không lưu hắn. Về sau Chu Gia Vũ liền quay trở về trong nhà, chuyên tâm ở nhà luyện võ. Chu Khai Sơn hỏi qua hắn muốn làm gì. Chu Gia Vũ nói, hắn muốn thành tựu đại võ sư, hắn muốn vì Trương Thiết Chấn báo thù. Chu Khai Sơn liền không ngăn trở đối phương. Về sau Chu Khai Sơn liền đáp lấy xe lửa lôi kéo lương thực, một mình tiến về huyện thành, hướng Quyến Nông Ti bán hoàng kim túc. Tới tới lui lui làm thời gian 10 ngày, hắn mới đưa 500 thạch hoàng kim túc bán xong, đạt được 6500 lượng bạc, cũng lần nữa đạt được 400 mẫu quan điền ban thưởng. Hiện tại hắn danh nghĩa ruộng đồng đã đạt đến trọn vẹn 700 mẫu. Đồng thời Ngô Mẫn Nông cũng báo cho hắn một tin tức. Ngay tại ngày hôm qua, cũng có một người hướng hắn bán trọn vẹn 600 thạch hoàng kim túc, đạt được 600 mẫu quan điền khen thưởng. Chu Khai Sơn một đoán liền biết rõ đây là Lý Trương Chi. Tại hướng Ngô Mẫn Nông tìm được chứng minh về sau, phát hiện quả là thế. Các ngươi hắc thổ thôn đây là muốn chuyên môn loại hoàng kim túc a? Ngô Mẫn Nông cười ha hả nói. Chu Khai Sơn gật gật đầu, cùng Ngô Mẫn Nông hàn huyên vài câu sau liền lý khai. Về sau hắn lại tới Mãnh Hổ Môn, cùng nữ nhi Chu Gia Vân gặp mặt. Bây giờ Chu Gia Vân đã 14 tuổi. Tướng mạo mặc dù không thể nói là mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng bởi vì lâu dài luyện võ tăng thêm huyết linh mễ tẩm bổ các loại nguyên nhân, làn da trong trắng lộ hồng, thân hình phong thả, tự mang một cỗ võ giả khí khái hào hùng. Xem như trong trăm có một mỹ thiếu nữ. Cha, người tới rồi. Chu Gia Vân từ Mãnh Hổ Môn chạy vừa ra, lôi kéo Chu Khai Sơn tay liền không buông ra. Đi, đi ngươi ở địa phương. Chu Khai Sơn cười nói. Chu Gia Vân dù sao cũng là một nữ tử, ở tại võ quán bên trong không tiện lắm, lại thêm Chu Gia trước mắt cũng không thiếu tiền, thế là dứt khoát tại trong huyện thành cho Chu Gia Vân thuê một cái tiểu viện. Đến một lần sinh hoạt thuận tiện, còn có thể trong viện chính mình luyện võ. Thứ hai Chu Khai Sơn mỗi lần tới thời điểm, sẽ còn cho nàng mang đến một chút huyết linh mễ. Tại trong phòng của mình, phục dụng huyết linh mễ, dù sao cũng so ở bên ngoài an toàn. Chu Gia Vân gật gật đầu. Hai người trở lại Chu Gia Vân phòng cho thuê bên trong, Chu Gia Vân nhịn không được nói, cha, ngươi cùng nương bọn hắn cái gì thời điểm chuyển đến huyện thành a? Huyện thành tốt bao nhiêu, người lại nhiều, các loại chơi vui cũng nhiều, muốn cái gì đều có thể tại trong huyện thành mua được. Đây không phải là muốn chiếu khán nha, không tiện đi. Nàng nói lời này thời điểm, trong mắt đều là huyện thành yêu thích cùng ước mơ. Chu Khai Sơn lắc đầu. Giao cho đứa ở bọn hắn loại không được sao? Ta còn là chính mình tự mình chiếu khán yên tâm chút. Nhà ta hiện tại cũng có 300 mẫu hoàng kim túc địa, năm sau càng là sẽ có 700 mẫu đất, ngươi biết rõ năm nay bọn chúng có thể kiếm bao nhiêu tiền sao? Chu Khai Sơn cười nói. Có thể kiếm bao nhiêu tiền? Chu Gia Vân đối với cái này cũng không rõ ràng, cũng không thèm để ý chồng chọn mà thôi, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hắn cảm giác nếu như cha mẹ đi vào trong huyện thành, nhất định kiếm so tại nông thôn nhiều. Nữ nhi, cha có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi không muốn chuyển ra ngoài. Nhà ta 300 mẫu hoàng kim túc, năm nay hết thể kiếm lời hơn 4000 lượng. Chu Khai Sơn nói. Hơn 4000 lượng? Nhiều như vậy? Chu Gia Vân kinh hô. Nàng khó có thể tin nhìn xem Chu Khai Sơn. Nhà năng địa, như thế có thể kiếm bạc sao? Loại này tốc độ kiếm tiền, mặc dù vẫn còn so sánh không lên Tam Nguyên huyện tứ đại gia tộc, nhưng cũng là rất nhiều giàu có gia đình mong muốn không thể thành thu nhập. Đặt ở huyện Thái Gia nơi đó, đó cũng là đáng giá tôn trọng nộp thuế nhà giàu a. Chu Khai Sơn cười ha hả gật gật đầu. Đây coi là cái gì? Chờ hắn đem vừa tới tay 400 mẫu đất, toàn trồng lên hoàng kim túc, năm sau kiếm sẽ càng nhiều, tối thiểu có thể vạn lượng cất bước. Kỳ thật dựa theo hắn điệu thấp tính cách, hắn sẽ không đem chuyện này nói cho nữ nhi. Nhưng hắn vừa mới mẫn cảm giác được, tự mình nữ nhi tựa hồ đối với mình nông thôn xuất thân có chút tự ti, đối người của huyện thành cùng sinh hoạt, có loại qua tốt lọc tính. Cái này thật không tốt. Chu Khai Sơn sinh lòng cảnh giác. Hắn sợ ngày nào xuất hiện cái hoàng bao, dùng một điểm ơn huệ nhỏ, liền đem tự mình nữ nhi lừa gạt đi, cho nên mới đem chính mình trước mắt thu nhập báo cho Chu Gia Vân. Mắt thấy Chu Gia Vân trong mắt loại kia tự ti dần dần tiêu tán, Chu Khai Sơn trong lòng không khỏi cảm khái. Tiền, quả thật có thể cho người ta rất lớn lực lượng. Nhà mây, ngươi cảm giác chính mình trong vòng mấy năm có tự tin tấn thăng làm đại võ sư? Cha, ta vừa mới tấn thăng võ sư bao lâu a? Bất quá nếu là huyết linh mễ đầy đủ, thời gian 2-3 năm hẳn là còn kém không nhiều lắm. Chu Gia Vân nói. Chu Khai Sơn gật gật đầu. Sau đó hắn không nói thêm lời, cho Chu Gia Vân lưu lại 3 cân huyết linh mễ về sau, liền ly khai. Chương 40, tấn thăng đại võ sư người đăng, như ý cơ đen vô tá Chu Khai Sơn trở lại hắc thổ thôn về sau, không đến 1 tháng thời gian bên trong, toàn bộ hắc thổ thôn liền biết rõ Chu Khai Sơn mới thu hoạch được 400 mẫu ruộng tốt ban thưởng, mà Lý Trương Chi thu hoạch được 600 mẫu ruộng tốt ban thưởng sự tình. Xác nhận tin tức chân thực tính về sau, toàn bộ hắc thổ thôn thôn dân lập tức sôi trào. Đại lượng thôn dân tìm tới Chu Khai Sơn cùng Lý Trương Chi, hỏi thăm bọn họ thu hoạch được ruộng tốt ban thưởng nguyên nhân. Khi biết là trồng trọt hoàng kim túc mới ban thưởng về sau, rất nhiều thôn dân trong lòng sao động, có không ít thôn dân cuối cùng kìm nén không được quan điền dụ hoặc, nhao nhao tiến vào huyện thành mua hoàng kim túc, chuẩn bị tại chính mình trong đất cũng trồng lên. Bọn hắn cùng Lý Trương Chi ý nghĩ không sai biệt lắm. Người khác có thể loại đến, vì sao ta loại không được? Đối mặt loại này tình huống, Lý Trương Chi là cực kỳ cổ vũ, thậm chí còn để hắn mời tới lao nông, dạy bọn hắn trồng trọt hoàng kim túc kỹ xảo kinh nghiệm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Lý Trương Chi muốn mượn nhờ chuyện lần này, khôi phục hắn bị hao tổn thôn trưởng danh vọng. Chu Khai Sơn ngay từ đầu là khuyên bọn họ không muốn loại, nói cái này đồ vật rất hao tổn độ phì của đất. Nhưng ở đạt được phản bác thậm chí là nhục mạ về sau, hắn cái gì cũng không nói. Đi con mẹ nó đi. Dù sao hắn nên nói đều nói rồi, đến thời điểm chịu tổn thất chính là bọn ngươi, cũng không phải ta. Mình bị lòng tham che đôi mắt, chết được ai? Kỳ thật hắn cũng nghĩ qua đem chính mình đủ phân kỹ xảo báo cho các thôn dân. Không vì cái gì khác, dù sao việc này là không đạt được, sớm tối cũng phải bị người nhìn ra. Cùng hắn các loại người khác nhìn ra, sau đó âm thầm bị người dở trò xấu, không bằng chính mình nói ra trước đã, còn có thể kiếm một cái tiếng tốt, cho mình hồn tiên bảo đỉnh căng căng khí vận. Đối Chu Khai Sơn tới nói, gia tộc khí vận là trọng yếu nhất, cái khác cũng không tính là trọng yếu nhất. Nhưng chuyện sự tình này dù sao liên quan đến hoàng kim túc loại này võ giả mới ăn đồ vật, liên lụy đến lợi ích quá lớn. Nhà hắn muốn chi ít có đại võ sư tòa chấn, mới có thể cam đoan tại chuyện này tuyên truyền sau khi rời khỏi đây, nhà hắn sẽ không bị không biết địch nhân ghen ghét. Cho nên trước mắt hắn mới không có đem ủ phân kỹ xảo tuyên dương ra ngoài. Thời gian phi tốc trôi qua, lại là một năm qua đi. Vào tháng 5, đã nhanh muốn tới ngày mùa thu hoạch thời điểm. Chu Khai Sơn đang trong ruộng luyện võ. Hắn lúc này luyện là tung tình trạng. Mãnh hổ quyền hắn không sai biệt lắm đã luyện đến cực hạn, luyện thêm ý nghĩa không lớn, không bằng học tập cái khác võ công, loại suy phía dưới, nói không chừng còn có thể có đột phá mới. Mà tại cách đó không xa, mấy tên đứa ở ngồi tại dâm mát hạ ngay tại nghỉ ngơi. Bọn hắn một bên sắt trên người mồ hôi, một bên nhìn qua Chu Khai Sơn, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Khai Sơn đại ca thật sự là tốt thân thể, đều hơn 40, thế mà còn có thể mỗi ngày kiên trì luyện võ, ta hiện tại cảm giác chính mình cắt nửa canh giờ hoàng kim túc, đều mệt không được, nhất định phải nghỉ ngơi một lát uống miếng nước mới có thể hơi chậm tới một điểm. Khai Sơn đại ca thân thể này tố chất, so với tuổi trẻ người đều trâu. Đều là kim tiền tầm bổ, nếu là ta mỗi ngày bị tiền nuôi, thân thể ta cũng sẽ không kém. Thôi đi, chiếu ngươi nói như vậy, kia Lý thôn trưởng cũng không về phần mỗi ngày bởi vì trên giường điểm này sự tình, cùng hắn nàng dâu cãi nhau. Ha ha ha. Đứa ở nhóm cười ha ha. Bọn hắn lại không chú ý tới. Cách đó không xa, Chu Khai Sơn đông nhiên cứng ngắc lại buông lỏng xuống tới thân thể. Hắn mặt ngoài là nhìn xem trước mặt hoàng kim làm ruộng, kỳ thực ở bên trong xem chính mình không gian ý thức bên trong hồn thiên bảo đỉnh. Nó vừa mới phản hồi cho Chu Khai Sơn một cái tin tức. Chu gia Vũ tấn thăng làm đại võ sư. Gần thời gian 3 năm, từ võ sư tấn thăng làm đại võ sư, vượt qua người khác khả năng 10 năm thậm chí mấy chục năm con đường. Chậc chậc. Huyết Linh Mễ không thể bỏ qua công lao. Chu Khai Sơn biết được tin tức này về sau, trong lòng 10 phần cảm khái. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Mấy hơi về sau, chân trời xuất hiện một đoàn khí vận mây mù. Cái này đoàn khí vận mây mù so trước kia có người nhà tấn thăng làm võ sư lúc phải lớn hơn gấp 4-5 lần tả hữu. Bọn chúng nhanh chóng đi vào trước mặt hắn, thuận mi tâm của hắn, tràn vào tiến ý thức của hắn không gian bên trong, tiến vào hồn thiên bảo đỉnh bên trong. Đạt được khí vận bổ sung hồn thiên bảo đỉnh, lần nữa cao lớn 2 thước khoảng 5 tấc. Đồng thời nó nội bộ bên trong viên kia màu trắng viên cầu, trong đó đại khái 1/10 mặt ngoài tản ra quang mang. Một tên đại võ sư khí vận, tương đương với 5 tên võ sư khí vận. Chu Khai Sơn thầm nghĩ đến. Ngay sau đó, hồn thiên bảo đỉnh lần nữa hơi chấn động một chút. Lại một đạo nhiệt lưu từ trong đỉnh bay ra, tiến vào Chu Khai Sơn trong thân thể, bắt đầu gia tăng hắn nội lực tu vi. Một năm này đến nay, Chu Khai Sơn thông qua chính mình vất vả cần cù luyện võ cùng huyết linh mẹ trợ giúp, tự thân nội lực tu vi đã đạt đến 292 sợi nội lực, chỉ kém 68 sợi nội lực liền có thể tấn thăng làm đại võ sư. Mà lúc này tại hồn thiên bảo đỉnh phản hồi phía dưới, Chu Khai Sơn vùng đan điền nội lực bắt đầu nhanh chóng tăng gọn. Không đến 10 hơi thời gian, hắn nội lực số lượng liền đi tới dòng giá 360 sợi. Đây là võ sư nội lực hạn mức cao nhất. Ầm ầm. Võ sư tấn thăng đại võ sư bình cảnh, trong nháy mắt liền bị xung phá. Hắn chính thức tấn thăng làm đại võ sư. Hô, hô. Chu Khai Sơn kịch liệt thở hào hẹn, giống như một đầu ăn hỏa diễm châu được. Thân thể của hắn làn da trở nên đỏ bừng, từng đầu kinh mạch như là mãng xà, hiện lên ở hắn làn da mặt ngoài một trống. Trái tim của hắn giống như biến thành một chương lôi thần trống to. Mỗi một lần nhảy lên, đều giống như lôi thần tại đánh trống to, phát ra chấn thiên hám địa tiếng sấm, vang vọng tại trong thân thể của hắn bộ. Dầm dầm. Trong cơ thể hắn như là dòng sông đồng dạng nội lực cũng đang phát sinh chất biến. Nếu là lúc trước nội lực là dòng suối nhỏ, vậy hắn tấn thăng đại võ sư về sau, nội lực tựa như là có thể xông phá đê đập đại giang sông lớn. Vô cùng tấn mãnh, vô cùng hữu lực, vô cùng mênh mông. Hoàn toàn không phải trước kia võ sư nội lực có thể so sánh. Chu Khai Sơn một bên chuyên tâm thuần phục cố này tân sinh lực lượng, một bên tiếp tục nhìn xem biến hóa trong cơ thể. Như là lần trước đồng dạng, Chu Gia Vũ phản hồi, đến đây còn không có đình chỉ. Hắn nội lực tu vi còn tại tăng gọn. 380 sợi nội lực, 405 sợi nội lực, 420 sợi nội lực. Làm hắn thể nội lực đạt tới 451 sợi nội lực thời điểm, Hồn Thiên Bảo Đỉnh phản hồi mới rốt cục đình chỉ. Mà qua một khắc đồng hồ thời gian, thân thể của hắn biến hóa mới dần dần khôi phục bình thường, để hắn nhìn qua lại giống lấy trước kia cái trung niên nông dân. Nhưng nếu là thật coi là Chu Khai Sơn là cái nông dân, mà ước hiếp Chu Khai Sơn, hậu quả kia cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Đại võ sư, tiếp xuống ta chỉ cần đem nội lực hạn mức cao nhất tăng lên tới 1080 sợi nội lực, ta liền có thể đụng chạm đến đại võ sư cực hạn. Lại tìm được đột phá tiên tiên chi pháp, ta liền có thể tấn thăng tiên tiên. Tiếp lấy liền có thể bắt đầu tu luyện thiên nhân khế rèn đúc thuộc về mình linh căn. Chu Khai Sơn cảm thụ được trong cơ thể mình cường đại nội lực, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vậy kế tiếp, hắn nên suy nghĩ một chút, tìm kiếm tiên tiên công pháp. Hắn một bên suy nghĩ, một bên nâng tay phải lên. Chỉ gặp hắn trên lòng bàn tay, lại có từng kia từng sợi vô hình nội lực từ lòng bàn tay mặt ngoài thẩm thấu mà ra, tại hắn lòng bàn tay trên không tụ tập xoay quanh, để không khí chung quanh ẩn ẩn bắt đầu bặm mẻo. Đây cũng là đại võ sư mạnh hơn võ sư cùng võ giả chỗ. Võ giả cùng võ sư biến hóa, phần lớn hiện tại tự thân tố chất thân thể tăng lên trên cùng nội lực mạnh lên bên trên. Nhưng đại võ sư cũng đã có thể làm được nội lực ngoại phóng, loại này rất giống tu tiên giả thi triển pháp thuật thủ đoạn. Bởi vì đại võ sư có thể nội lực ngoại phóng, cho nên dù là 10 tên võ sư cùng một chỗ tới gần đại võ sư, nghĩ muốn gây bất lợi cho đại võ sư, đều có thể bị đại võ sư cách xa xa cự ly đả thương thậm chí đánh chết địch nhân của mình, mà không cần lo lắng cho mình tụ thương. Nếu như bị đại võ sư xông vào đám người lời nói, đại võ sư cũng có thể đem nội lực bảo vệ tại chính mình quanh thân, hình thành một tầng vòng bảo hộ. Trang cảnh kia, liền đúng như mặc vào áo giáp mãnh tướng, trong đám người có thể ngày càng ngạo nghễ. Đúng lúc này, Chu Khai Sơn cảm giác không khí giống như đột nhiên trở nên nóng rực lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy được hắn cả đời này cũng sẽ không quên mất một màn. Hắn thấy được một con rồng. Chương 41, tiên nhân giao thủ, hai bay vạ gió người đăng, như ý cơ đen vô tả trong trời cao. Một tôn kéo dài số ngàn mét, toàn thân trên dưới màu đỏ thấm lân phiến rõ ràng, đầu có hai sừng, quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm hỏa long, ngay tại đuổi theo một đạo tốc độ cực nhanh màu máu lưu quang. Vô luận là hỏa long hoặc là màu máu lưu quang, đều tản ra cực kỳ khủng bố uy thế. Bầu trời một nửa đều biến thành màu máu, một nửa biến thành màu lửa đỏ. Không khí tại thời khắc này trở nên nặng nề đè nén. Đây không phải là ảo giác, bởi vì liền đã là đại võ sư Chu Khai Sơn, lúc này đều cảm giác thân thể có chút nặng nề, giống như trọng lực chống rông tăng lên đồng dạng. Lại càng không cần phải nói người bình thường. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Chu Khai Sơn lớn lá gan nhìn kỹ đi. Đồng nhiên, một đạo quát lạnh thanh âm từ trên không trung truyền đến. Huyết kiếm ma, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, liền ngươi, một cái tân tấn kim đan còn muốn giết ta, vẫn là trở về lại tu luyện cái mấy trăm năm lại nói loại sự tình này đi. Ta hôm nay liền đem ngươi đánh giết, cảm thấy an ủi chết tại ngươi dưới kiếm trăm vạn nam hoài quận vô tội sinh linh. Nói nhảm nhiều quá, động thủ đi. Các ngươi đám này chính đạo tông môn ra hỏa, chính là như vậy lễ mề chậm chạp. Chả lẽ lại sợ ngươi? Vừa dứt lời, giữa bầu trời màu máu kiếm quang cùng đầu kia hỏa long liền kịch liệt giao chiến bắt đầu. Hỏa long gầm thét thanh âm, kiếm khí va chạm thanh âm, pháp thuật thi triển thanh âm, pháp thuật ngâm sướng thanh âm, đủ loại giao chiến thanh âm, cơ hồ đình thai nhức óc. Oanh long long long, đại địa đều tại kịch liệt chấn động. Hô, hô, hô. Trên trời rơi xuống lưu hỏa, giống như hạ một trận lưu tinh hỏa vũ, trung điệp nện gõ trên mặt đất, để mặt đất trên vô số sâu kiến sinh linh vì đó kinh hãi, kêu thảm. Chu Khai Sơn vội vàng túi lầu xuống, không còn dám nhìn nhiều. Hắn lúc này thậm chí cũng không quá dám đi lại. Hắn sợ mình chỉ cần hơi rời một cái động, liền bị trên trời hạ xuống tới đại hỏa cầu cho đập chết. Hắn khẽ cắn môi, đột nhiên cầm lấy trên đất quốc bắt đầu đào đất. Lúc này hắn cũng không lo được bại lộ, lập tức dùng đại võ sư cấp bậc lực lượng, thật nhanh đào ra một cái mười mấy mét sâu lô lớn, sau đó trực tiếp nhảy xuống. Cũng may lúc này chung quanh hắn những cái kia đứa ở đều bị long dọa cho chạy, không có ai thấy cảnh này. Mà liên tại hắn nhảy vào đi không lâu sau đó, ầm ầm, một đạo đường kính 4-5 mét đại hỏa cầu đúng lúc nện trúng ở cách đó không xa vị trí. To lớn ba chạm sóng xung kích để chung quanh mặt đất chấn động kịch liệt, chung quanh hoàng kim túc trực tiếp hóa thành một phấn, chiếu xuống trong không khí, cuối cùng nhao nhao rơi trên thiên địa. Chu Khai Sơn vừa đào xong động, tại cái này rung động dữ dội dưới, ầm vang sụp đổ. Không biết rõ qua bao lâu, đột nhiên, một cái bị cắt đất nhiễm tay bẩn từ trong đất đột nhiên vươn ra. Cái tay này cưỡng ép gỡ ra thổ địa, sau đó từ dưới đất leo ra một cái chật vật bóng người, chính là Chu Khai Sơn. Hắn sau khi ra ngoài, đầu tiên là cẩn thận nghiêm túc ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện hai vị kia sát thần đã rời đi về sau, trong lòng mới buông lòng xuống tới. Trùng điệp thở hát ra. Nếu không phải ta trở thành đại võ sư, một hơi chí ít có thể trong đất nghẹn thời gian rất lâu. Ta sợ là muốn chôn ở trong đất ngạt thở chết rồi. Chu Khai Sơn may mắn nói. Hắn lau một cái trên mặt đất, thứ hai lần, đem trong miệng cắt đất đều nôn sạch sẽ. Trong nhà, Chu Khai Sơn nghĩ tới điều gì, biến sắc, không lo được tiếp tục thu dọn quần áo, vội vàng phi nước đại chạy về nhà. Một đường chạy tới, Chu Khai Sơn tâm tình có chút nặng nề. Hắn nhìn thấy có không ít thôn dân phòng ở, bởi vì trận này đột nhiên đến tai nạn mà ngã sập. Có thôn dân chết tại đại hỏa cầu hỏa diễm phía dưới, có thôn dân chết tại màu máu kiếm quang phía dưới, có thôn dân bởi vì sốt ruột đi cứu tự mình trồng ruộng, mà liền người mang ruộng cùng một chỗ bị thiêu chết. Trận này hai bay vạ gió, đoán chừng để người trong thôn chết rất nhiều người. Một lát sau, hắn chạy về nhà, sau đó thấy được bị đại hỏa cầu đập sập hơn phân nửa chu gia khu nhà cũ, còn lại gần một nửa chu gia khu nhà cũ đang bị hỏa diễm thiêu đốt lấy. Tại thời khắc này, Chu Khai Sơn phảng phất bị rút khô lực khí. Đường đường một tên đại võ sư, giống như bị rút đi toàn thân xương cốt, quỳ rạp xuống đất, mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy. Đan đồng, Khai Sơn. Chu Khai Sơn thân thể chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ gặp Lục Đan Đồng, Chu Gia Văn, Chu Gia Vũ, Chu Gia Minh một mặt cho bụi nhào nhào hướng hắn chạy tới. Chu Khai Sơn gặp này giống như sống tới, lập tức đứng dậy vào tới, đi vào trước mặt bọn hắn. các ngươi không có sao chứ? Có hay không thụ thương?
Không có thụ thương.
Lục Đan Đồng trên mặt lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại tiêu dung, là Gia Vũ. Hắn trước tiên ý thức được tình huống không đúng, lập tức vào nhà đem ta cùng Gia Minh đọc ra tới. Gia Văn cũng đi theo chạy ra ngoài. Gia Vũ, làm tốt. Chu Khai Sơn trùng điệp vỗ vỗ Chu Gia Vũ bả vai, lực lượng chi lớn, để Chu Gia Vũ tên này vừa mới tấn thăng đại võ sư cũng vì đó chấn kinh. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Chu Khai Sơn con mắt đống nhiên trừng lớn. Chu Khai Sơn chú ý tới Chu Gia Vũ ánh mắt, nhưng hắn hoàn toàn không để ý giờ này khắc này. Hắn vì chính mình có Chu Gia Vũ con trai như vậy mà kiêu ngạo, cũng vì chính mình đưa mọi người trong nhà đi học võ chuyện này kiêu ngạo. Nếu không phải Chu Gia Vũ có được siêu việt phàm nhân vũ lực, nếu không phải Lục Đan Đồng bọn hắn cũng có phi phàm tố chất thân thể, bọn hắn sợ là rất khó tại trận này trong tai nạn sống sót. Cha ngươi đoán ta vì cái gì người đi ra sau cùng? Ta trước khi đi, đem trong nhà ngân phiếu đều mang tới. Chu Gia Văn đông nhiên nhếch miệng cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một nắm lớn ngân phiếu, cộng lại trọn vẹn 2 vạn lượng. Cái này cơ hồ là Chu gia toàn bộ vô liếng. Chu Khai Sơn bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi cũng là con trai ngoan của ta. Ha ha ha. Tại cho nên nhà đốt lửa phế tích trước, Chu Khai Sơn cười ha hả. Đã là 16 tuổi Chu Gia Vũ, bị hắn cha ruột ôm, nâng cao cao trở hưng phấn kình đi qua, mới đem hắn bung ra. Gia Văn, về sau vẫn là phải lấy tự thân an toàn là vị thứ nhất, không nên tùy tiện đi làm mạo hiểm sự tình, biết không? Tiền không có thể kiếm lại, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Lục Đan Đồng vừa vui yêu lại đau lòng nói với Chu Gia Văn. Biết rõ, nương. Ta nhìn có thời gian, ta mới đi cầm. Chu Gia Văn gật gật đầu. Lục Đan Đồng cười gật đầu, sau đó nhìn về phía đang thiêu đốt phòng ở đáng tiếc chúng ta khu nhà cũ bị đốt đi. Đều ở đã nhiều năm như vậy. Lục Đan Đồng ngữ khí tiếc hận thất lạc. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Cái gì khu nhà cũ? Ta rõ ràng thấy được một tòa nhà mới biện. Chu Khai Sơn cười nói. Đương ra, nói đúng. Lục Đan Đồng cũng cười. Nàng nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ lo âu nhìn hướng bầu trời. Đương ra, ngươi biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Có tiên nhân ở trên không trung giao thủ, chúng ta bị thay bay vào gió. Chu Khai Sơn hít một hơi. Tiên nhân có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy? Lục Đan Đồng có chút dài miệng rộng, biểu lộ hết sức kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng thiên thai giáng lâm. Kia chúng ta bị tổn thất làm sao bây giờ? Xem trước một chút đến tiếp sau hai chuyện lớn như vậy, chết nhiều người như vậy, triều đình cũng không khả năng trí trì mặc kệ. Chu Khai Sơn trong lòng không quá xác định. Lục Đan Đồng gật đầu. Chương 42, cha, ngươi cái này gọi vừa tấn thăng không lâu. Câu truy đọc, người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tả. Chu Khai Sơn gặp người nhà không có việc gì, lập tức chào hỏi tất cả mọi người đi trong ruộng hỗ trợ dập lửa. Một phen bận rộn về sau, trời đang chuẩn bị âm u cuối cùng đem trong ruộng lửa đều dập tắt. Cộng lại tổn thất 100 mẫu đất hoàng kim túc. Chu Khai Sơn trong lòng tính toán, đạt được kết quả này về sau, không khỏi 10 phần thì đau. Tính cả tụ linh vại gạo tổn thất hoàng kim túc, hơn 2000 lượng bạc cứ như vậy không có à. Thằng đến hắn từ đại nghiệp trong miệng nghe được một cái khác tin tức về sau, tâm tình của hắn không hiểu thay đổi tốt hơn rất nhiều. Lý Trương Chi nhà cũng bị đốt đi. Nhà hắn hiện tại tổng cộng 1400 mẫu đất, toàn bộ trồng hoàng kim túc, lần này thay bay vạ gió về sau, trực tiếp bị đốt đi trọn vẹn 500 mẫu đất, tương đương với tổn thất hơn 5200. Ngoại trừ từ đại nghiệp bên ngoài, những thôn dân khác ruộng cũng bị đốt đi không ít. Từ đại nghiệp trên mặt có ưu sầu, năm nay đại gia hỏa thời gian khó quá a. Nhà ngươi đâu? Nhà ta liền 10 mẫu đất, kia đại hỏa cầu tự căn bản xuống dốc đến nhà ta trên mặt đất. Từ đại nghiệp cười hắc hắc nói. Chu Khai Sơn giơ ngón tay cái lên. Về sau hắn không nhiều trò chuyện, mang theo mọi người trong nhà lý khai. Chu gia khu nhà cũ mặc dù bị tiêu hủy, nhưng ngủ địa phương vẫn là phải có. Chu Khai Sơn không có tiền thời điểm, tự nhiên sẽ tiết kiệm. Có tiền thời điểm, hắn xưa nay sẽ không bạc đãi chính mình cùng trong nhà người. Cho nên Chu Khai Sơn cũng không có làm phòng cho thuê kia một bộ, trực tiếp tìm Hắc Thổ thôn một tên nhận biết phú hộ, bỏ ra 50 lượng bạc, mua nhà hắn để đó không dùng một gian hào hoa tứ hợp viện, xem như ở tạm chi dụng. Mặt khác hắn dự định ngày mai liền liên hệ trong thôn phòng giải, lại tìm một chút đại mộc tượng, thầy phong thủy, bùn thủy băng, thợ đá, họa sĩ loại hình nhân viên, tại hắn nguyên khu nhà cũ trên cơ sở, mới xây mới nơi ở kết quả ngày thứ 2 còn chưa tới. Đêm đó thôn lão sẽ liền liên hệ hắn, ban đêm cùng những thôn khác bên trong phú hộ nhóm cùng một chỗ tham gia thôn lão sẽ một lần hội nghị. Chu Khai Sơn đi về sau, phát hiện lần này tới người khoảng chừng hơn 20 cái, 10 tên thôn lão đều tại, thôn trưởng cũng ở trong đó, Trương Thiết Trưởng Cha, Dư lão tam cùng với các nhận biết phú hộ lao nhân cũng ở nơi đây. Cũng may nghị sự phòng ốc cũng đủ lớn, hơn 20 người tập hợp một chỗ, chẳng những không hiện chen chúc, nhìn còn 10 phần rộng rãi. Người đến đông đủ về sau, Lý Trương Chi dẫn đầu nói chuyện. Thanh âm hắn có chút trầm thấp, hôm nay phát sinh sự tình, tất cả mọi người thấy được. Có hai vị tiên nhân đi ngang qua chúng ta Tam Nguyên huyện phạm vi, trên nửa đường giao thủ, Dư Ba Lan đến gần chúng ta Hắc Thổ thôn. Hôm nay ta tìm người thống kê, chúng ta thôn chết đại khái hơn 200 người, hủy hoại phong ốc điền sản ruộng đất vô số. Nói đến đây thời điểm, sắc mặt hắn khó coi nhất. Ai bảo hắn tại toàn thôn bên trong, tổn thất điền sản ruộng đất nhiều nhất đâu? Hơn 500 mẫu hoàng kim túc trực tiếp hết rồi. Cái này so trực tiếp cắt thịt của hắn còn để hắn thì đau. Đám người lâm vào trầm mặc. Tử vong hơn 200 người. Dù là tại nạn đói thời kỳ, lương vị xâm lấn, bọn hắn cũng không chết qua nhiều người như vậy a, lại càng không cần phải nói cái khác phương diện kinh tế tổn thất. Huyện nha đã phái hộ phòng thư lại truyền đến tin tức. Đã cả nhà tử vong phòng ở, bên trong tài vật, chúng ta có thể vụng trộm tự mình dọn đi chia đều, nhưng phòng ở muốn lưu lại, điền sản ruộng đất thì phải đặt vào con điền. Nói đến đây thời điểm, Lý Trương Chi bỗng nhiên thấp giọng nói, cho nên các vị, chúng ta phải sớm điểm động thủ mới được. Các ngươi cũng biết rõ, ta đại nhi tử tại trong huyện nha hộ phòng công việc, là hộ phòng trải qua nhận những này chết đi thôn dân điền sản ruộng đất, chúng ta chỉ cần nộp lên tốt đầy đủ cung phụ. Chúng ta có thể tự hành phân phối, không cần đem nó nạp tại quan điện, huyện nha cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian vừa đến, hộ phòng liền sẽ phái người tới kiểm tra đối chiếu sự thật, đến thời điểm chúng ta liền không có cơ hội thừa dịp nước mò cá. Mọi người chắc hẳn lần này trong tai nạn cũng tổn thất không nhỏ đi. Thừa này cơ hội, chúng ta chẳng những có thể lấy đem tổn thất đồ vật vớt trở về, thậm chí đạt được càng nhiều cũng có nói. Đám người nhao nhao gật đầu đáp lại. Chỉ có 2 người không có làm ra biểu thị. Một người là La Thành Chí, một người khác chính là Chu Khai Sơn. La Mỗ cũng không quá nhiều gia sản ngân lượng, sợ là khó mà tham dự vào việc này bên trong, tha thứ ta không thể phục hồi, cáo tử. La Thành Chí lạnh mặt nói. Nói xong quay người liền muốn ly khai. Ta đối với chuyện này cũng không hứng thú. Các vị chậm cho chuyện, ta về nhà bồi nàng dâu hải tử đi. Chu Khai Sơn ổn quyền, quay người ly khai. Hai vị, các ngươi tự kiềm chế thanh cao, có thể không tham dự chuyện này, nhưng cũng mời quản tốt miệng của mình. Các ngươi cũng biết đến, thánh thượng lo liệu lấy hoàng quyền không giới huyện nguyên tắc, loại sự tình này coi như nháo đến huyện nha đi lên, huyện thái gia cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, không nói cái gì. Lý Trương Chi thản nhiên nói. Yên tâm, ta hiểu được quy củ. Chu Khai Sơn cũng thản nhiên nói. La Mỗ cũng hiểu được. La Thành Chí nói. Hai người cùng một chỗ mới vừa đi ra phòng ốc, có người trong nhà liền thảo luận bắt đầu. Đã nhiều năm như vậy, Lao La vẫn là cái này tính tình. Nghèo tu tài là như vậy. Ai ai, nói cẩn thận, tốt xấu là con chúng ta lão sư. Ừ. Chu Khai Sơn vẫn là cùng trước kia đồng dạng trẻ tuổi nóng tính không thích sống chung. Đây chính là hắn tính tình, nếu là hắn cùng chúng ta cùng một chỗ chia cắt những tài phú này điện sản ruộng đất, hắn cũng không phải là Chu Khai Sơn. Ít hai người cũng tốt, chúng ta còn có thể đa phần điểm. Đúng thế đúng thế. Yên lặng. Lý Trương Chi mở miệng nói, tiếp xuống chúng ta hảo hảo thảo luận như thế nào điểm những này tuyệt hậu di sản đi. Phòng ốc bên ngoài, La Thành Chí nhìn xem cùng mình đi ra tới Chu Khai Sơn, cười khổ một tiếng, ngươi làm sao không lưu lại? Chết như vậy cả người cả của, hạ không được miệng. Chu Khai Sơn nói, phu tử đâu? Cử động lần này làm trái thánh hiền chi đạo. La Thành Chí lắc đầu. Sau đó hắn lại thở dài nói, chỉ là không nghĩ tới, tôn lão thế mà cũng nguyện ý tham dự trong đó. Tâm tư của ông lão đều rất khó đoán. Cáo tử. Chu Khai Sơn không nói gì thêm, cáo tử ly khai. La Thành Chí nhìn thoáng qua đèn đuốc thông minh phòng ở, cảm thán nói, ban ngày cửa nát nhà tan, ban đêm chia ruộng chia phòng. A, thế đạo này. Hắn cũng đi. Chu Khai Sơn trở lại trong tứ hợp viện, không có đem chuyện này nói cho bọn hắn. Hắn cùng mọi người trong nhà hàn huyên sau khi, liền cùng Lục Đan Đồng dự định cùng một chỗ ngủ. Cha Chu Gia Vũ mở cửa đi đến, chúng ta đi trong viện đi. Người đứa nhỏ này, hơn nửa đêm đi trong viện làm gì? Không hảo hảo đi ngủ. Lục Đan Đồng có chút phàn nàn nói. Được rồi, ta bồi Gia Vũ một lát, người trước tiên ngủ đi. Chu Khai Sơn cởi mặc xong quần áo, cùng Chu Gia Vũ đi tới trong viện. Lúc này trong viện trống không một người, chỉ có tiếng gió cùng tiếng bét đều, để cái này ngày mùa hè ban đêm nhiều một chút thú vị. Cha, ngươi có phải hay không đã là đại võ sư rồi? Vừa tới trong viện, Chu Gia Vũ liền không kịp chờ đợi hỏi. Ừm, Chu Khai Sơn cười gật gật đầu. Ta nguyên lai tưởng rằng ta mới là trong nhà cái thứ nhất đại võ sư, nguyên lai cha ngươi mới là. Chu Gia Vũ mười phần chấn kinh. Theo lý mà nói, giống tự mình cha ruột dạng này tuổi tác người, thực lực võ giả là rất khó đột phá. Có thể tự mình cha ruột thực lực tốc độ đột phá thế mà còn nhanh hơn chính mình, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng vừa tấn thăng đại võ sư không lâu. Chu Khai Sơn cũng không tốt giải thích ai trước ai về sau, đành phải nói như thế. Cha, chúng ta rất lâu không có so tài. Chúng ta luận bàn một lần đi. Chu Gia Vũ hưng phấn nói. Hắn vừa tấn thăng làm đại võ sư, chính là ngứa tay thời điểm, mười phần bức thiết muốn một cái đối thủ thích hợp. Đêm hôm khuya khoắt, náo ra động tĩnh quá lớn, sẽ đem mẹ ngươi cùng đại ca đánh thức. Chúng ta so đấu nội lực đi. An tĩnh chút. Chu Khai Sơn nói ra đề nghị của mình. Được Chu Gia Vũ nghĩ nghĩ, liền đáp ứng xuống tới. So đấu nội lực là võ giả ở giữa giao thủ trực tiếp nhất, cũng là có thể nhất nhìn ra trên lệch so đấu phương thức. Nội lực nếu là không sánh bằng, người thua dù là vũ đấu chiêu thức tinh diệu nữa, chiến đấu tỷ số thắng cũng muốn hàng bá thành. Đây đúng là tương đối công bằng lại an tĩnh giao đấu phương thức. Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ không nói thêm gì nữa, mà là riêng phần mình duỗi ra tay phải, cũng không có dán vào cùng một chỗ, chỉ là cách không tương đối. Quanh Chu Khai Sơn 451 sợi nội lực, thuận cánh tay của hắn, ly thể mà ra, bóp méo quanh mình không khí, cùng Chu Gia Vũ thả ra 361 sợi nội lực đụng vào nhau. Cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Ầm, Chu Gia Vũ nội lực trực tiếp bị đánh lui, cả người hắn cũng trực tiếp bị đẩy lùi xa 3-4 mét, trùng điệp rơi xuống tới trên mặt đất, phát ra trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. Chu Gia Vũ ngồi dưới đất người đều phủ. Hắn nhìn xem Chu Khai Sơn, nho nhỏ đầu có nghi ngờ thật lớn cùng mở miệng. Cha, ngươi cái này gọi vừa tấn thăng không lâu. Hộ phòng, huyện nha 6 phòng một trong, chủ yếu phụ trách hộ tịch, thổ địa, thuế má, tiền lương trưng thu, nhà kho quản lý. Bình thường là huyện nha 6 phòng bên trong nhất to lớn, hạch tâm nhất phòng. Trải qua nhận, hộ phòng người tổng phụ trách. Chương 43, sư minh, đa tạ, cầu truy đọc, người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu Khai Sơn cười đi qua, đem Chu Gia Vũ nâng đỡ. Sát thực vừa tấn thăng không lâu. Chu Gia Vũ nghe vậy mặt mũi tràn đầy ưu oán. Ngươi bây giờ đã là đại võ sư, tiếp xuống có tính toán gì? Chu Khai Sơn gặp này quả quyết nói sang chuyện khác. Ngày mùa thu hoạch lập tức sẽ đến. Ta về trước sư môn một chuyến, lại lĩnh một đội mạnh hơn hộ lương đội trở về, bảo hộ chúng ta thôn thu hoạch. Sau đó tìm cơ hội, là Trương Thiết Trấn báo thủ. Chu Gia Vũ hơi chút suy nghĩ, trầm giọng nói. Chu Khai Sơn nhìn chăm chú hắn trong mắt kiên nghị, im lặng chưa từng nói. Nếu là trước kia, hắn đoán chừng sẽ ngăn cản đối phương. Dù sao chỉ là một cái võ sư, đối mặt mười mấy tên lương phỉ, thậm chí có thể là càng nhiều lương phỉ, dù là hắn chiến đấu kỹ nghệ lại cao hơn, cũng là có rất lớn nguy hiểm. Nhưng là bây giờ khác biệt, Chu Gia Vũ đã tấn thăng làm đại võ sư, nội lực có thể thấu bên ngoài cơ thể thả, siêu phàm thoát tục. Chính là độc thân chém tướng đoạt cờ tại trăm người quân trận, cũng không phải nói ngoa. Chu Khai Sơn đáy lòng lo lắng giết hết. Cẩn thận một chút. Lần trước kia sóng lương phỉ bên trong, thế mà có thể toát ra nhiều như vậy võ giả, có điểm gì là lạ. Chu Khai Sơn cố ý căn dặn Chu Gia Vũ. Chu Gia Vũ gật đầu. Hôm sau, Chu Gia Vũ chống đỡ đến huyện thành, tiến nhập manh hổ môn, bái kiến Triệu Liệt. Gia Vũ, ngươi có thể trở về, sư phụ thật cao hứng. Nhưng bây giờ tất cả hộ lương đội đều đã có đội trưởng, ngươi nếu là muốn trở về hộ lương đội, chỉ có thể trước từ đội viên làm lên. Sư phụ, ta muốn hướng hộ lương đội đội trưởng kêu chiến, trở thành hộ lương đội đội trưởng. Ồ, cái nào đội? Đội thứ nhất. Lời vừa nói ra, không chỉ Triệu Liệt, cho dù là quanh mình đang luyện công mãnh hổ môn đệ tử, cũng không khỏi kinh ngạc ghé mắt. Ngươi xác định, đội thứ nhất hộ lương đội đội trưởng Phùng lão hổ, thế nhưng là võ sư thực lực. Ngươi chỉ là các loại, ngươi chẳng lẽ đã? Triệu Liệt đột nhiên giật mình, nhìn xem Chu Gia Vũ, trong mắt lóe lên dị sắc. Sư phụ, đệ tử hiện tại cũng đã là võ sư. Phùng sư minh mặc dù võ công cao cường, nhưng ta hẳn là cũng có cùng hắn phân cao thấp chi lực. Chu Gia Vũ bình tĩnh nói ra chính mình là võ sư sự thật. Trung quanh đệ tử nghe vậy, đều giật mình. Võ sư loại này cấp bậc võ giả, dù là tại mãnh hổ môn bên trong, cũng chỉ có giải rác hơn 10 vị mà thôi, mỗi một cái đều là mãnh hổ môn lương đống, thâm thụ đại võ sư Triệu Liệt coi trọng. Mà tại Tam Nguyên trong huyện, võ sư cũng là địa vị cực cao người, gần với đại võ sư, huyện nha quan lớn, gia tài bạc triệu phú thương. Tại phổ thông tập võ giả trong mắt, võ sư rất có thể chính là bọn hắn cả đời mộng tưởng. Cái này đã từng bị đi khu trục ra mãnh hổ môn, về sau dựa vào chính mình trở về Chu Gia Vũ, thế mà dựa vào chính mình trở thành võ sư rồi. Nếu như nói chính là thực sự, vậy nhưng thật khó lường a. Trong đám đệ tử, Lưu Sinh kinh ngạc nhìn xem Chu Gia Vũ. Hắn ở gia tộc tài nguyên trợ giúp dưới, cũng mới tại nửa năm trước rốt cục tấn thăng làm võ sư mà thôi. Bởi vậy hắn biết rõ tấn thăng võ sư cần nỗ lực bao nhiêu thiên phú, cố gắng, tiền tài, tài nguyên. Cái này ra hỏa dựa vào cái gì có thể tấn thăng làm võ sư? Chẳng lẽ là ly khai mãnh hổ môn về sau, ngược lại có khác kỳ ngộ? Một cỗ tới thử tay nghề phân cao thấp suy nghĩ, đông nhiên từ hắn đáy lòng dâng lên. Ha ha ha, tốt. Triệu Liệt tại Chu Gia Vũ vào cửa thời điểm, liền mẫn cảm đã nhận ra Chu Gia Vũ hành tẩu ngồi nằm ở giữa cùng bình thường võ giả có rất lớn khác biệt, khí chất trên người phát sinh biến hóa, có một loại cực kỳ rõ ràng cao thủ khí chất ở trên người hắn. Hắn vừa mới còn không hiểu rõ lắm Chu Gia Vũ trên thân xảy ra chuyện gì, hiện tại hắn minh bạch, nguyên lai là tấn thăng làm võ sư. Lục Tử, ngươi đi đem Phùng lão hổ kêu đến, nguyên nhân nói thẳng là được. Vâng, sư phụ. Một tên gầy yếu nhưng là rất cao thiếu niên thật nhanh chạy ra cửa chính biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, thiếu niên dẫn một hùng tráng nam tử trở về. Này nam tuổi chừng hơn 30 cho phép, thân mặc một thân sám trắng vải đầy thô áo ngắn, thân thể khôi vĩ như núi, lưng rộng yêu viên như phục hổ, một đôi bàn tay thô lệ dày rộng, mấy lưu thường người khuôn mặt lớn nhỏ. Màu da mặc dù đen thui hoàng thô giáp như lao nông, nhưng mà kia cố trầm ngưng như vực sâu, uy lẫm khó xâm sắc khí, còn giống như một đầu ẩn nút nội hổ. Hắn chính là Phùng lão hổ. Lão hổ, sư đệ của ngươi muốn ngươi vị trí. Cùng ngươi sư đệ so một lần đi. Thắng, đội trưởng vị trí tự nhiên vẫn là ngươi. Nhưng thua, ngươi vị trí coi như giữ không được. Ta biết rõ ngươi ngày bình thường ưa thích để cho sư đệ các sư muội, nhưng ngươi lần này cần dùng hết toàn lực. Nếu là ném đi thứ nhất hộ lương đội đội trưởng vị trí, ngươi liền không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đừng quên ngươi bị bệnh liệt giường lão nương còn có ngươi ba đứa hài tử, bọn hắn đều là cần đại bút bạc. Triệu Liên nói, ta minh bạch, sư phụ, ta sẽ đem hết toàn lực. Phùng lão hổ hai tay ôm quyền, ồm ồm nói. Hắn lại nhìn về phía Chu Gia Vũ, ánh mắt trở nên kiên định. Hai người tới võ quán hậu viện trên lôi đài, leo lên lôi đài, chuẩn bị luận võ. Mời hai người chào lẫn nhau về sau, đông nhiên hóa thành một trận tàn ảnh, phóng tới đối phương bắt đầu giao thủ bắt đầu. Phanh 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 phanh, khẩn thiết chạm vào nhau thanh âm vang vọng tại hậu viện bên trong. Phía dưới đài, chúng mãnh hổ môn đệ tử liên tục hét lên kinh ngạc thanh âm. Triệu Liệt càng xem, thần sắc càng kinh ngạc. Hắn phát hiện, Chu Gia Vũ mặc dù chỉ là vừa tấn thăng võ sư, nhưng hắn chiến đấu kỹ nghệ cùng chiến đấu nhạy cảm độ cực cao, thường thường có thể trong chiến đấu tìm tới đối thủ tiến công chiêu thức bên trong sơ hở, sau đó bắt lấy sơ hở đánh lui Phùng lão hổ, vì chính mình tranh thủ ưu thế. Phùng lão hổ cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão nhân. Hắn lão cũng không phải niên kỷ trên lão, mà là kinh nghiệm trên lão. Thế nhưng là tại Chu Gia Vũ tiến công trước mặt, hắn lại có loại khắp nơi nhận hạn chế, không cách nào phát huy ra chính mình toàn lực cảm giác. Trước kia làm sao không có phát hiện, Chu Gia Vũ lại là một cái chiến đấu thiên tài. Triệu Liệt âm thầm nghĩ tới, khó trách hắn có thể tại hộ lương đội sống như vậy tới nhuần, dùng võ giả thân phận, kiếm lấy võ sư tiền. Hợp lấy còn có loại này thiên phú. Trước kia chính mình đối với hắn chú ý quá ít, kém chút bỏ lỡ lương tài. Hắn lại là không biết rõ, Chu Gia Vũ cũng không phải gì đó chiến đấu thiên tài. Hắn sở dĩ có phần này chiến đấu thiên phú, thuần túy là bởi vì hắn tấn thăng đại võ sư về sau, thân thể các phương diện tố chất toàn diện tăng lên, cho cứ thế mà để lên. Tại không sử dụng đại võ sư cấp bậc nội lực tình huống dưới, hắn nhìn qua tựa như là một cái võ sư thiên tài. "Cha, đây là ai a? Còn trẻ như vậy, thế mà có thể cùng Phùng sư huynh không phân trên dưới." Chính kinh ngạc ở giữa, Triệu Liệt bên tai truyền tới một nữ tử thanh âm. "Chu Gia Vũ, chúng ta võ quán Tân Tấn võ sư." Triệu Liệt cũng không quay đầu lại nói. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười ha hả nhìn về phía nữ tử, "Phi Dương, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Tuổi tác cũng đúng lúc cùng ngươi xứng đôi." Được xưng là Phi Dương nữ tử, khuôn mặt thanh lệ nhu hòa, có một đôi núi xa đen nhạt song mi, thon dài nhưng không mất khí khái hào hùng, lâu dài tập võ để nàng khung xương cân xứng thẳng tắp, duyên dáng yêu kiều, cái cổ thon dài ưu nhã, dáng vẻ tự nhiên hào phóng. Nàng chính là võ quán quán chủ Triệu Liệt Thiên Kim Triệu Phi Dương, là võ chàng trên rèn luyện ra cực phẩm mỹ ngọc. "Cha, không phải nói không đề cập tới chuyện này sao?" Triệu Phi Dương bất mãn nói. Hắn không được lưu sinh cũng không tệ, người ta thế nhưng là Lưu gia con trai trưởng, gia thế kinh người, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, chính mình cũng là võ sư, tương lai đại võ sư có hy vọng. Loại kia hắn tấn thăng làm đại võ sư lại nói. Triệu Phi Dương ngẩng trắng như tuyết cổ, "Ta tương lai như ý lang quân, nhất định phải là có thể thắng được qua ta đại anh hùng đại hiệp khách. Ngươi dạy bọn này gà con, ta mới nhìn không lên." Nói xong, nàng nhìn cũng không nhìn đến tiếp sau tranh tài kết quả, đúng là trực tiếp quay người lý khai. "Ngươi nhà đầu này, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi lớn bao nhiêu, ngươi cũng 16 biết không?" Triệu Liệt khó thở thẳng dùng khói thương gõ cái bàn. Ầm, trên lôi đài chuyển đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Triệu Liệt sững sờ, nhìn sang, liền thấy Chu Gia Vũ chán sinh mồ hôi đối dưới lôi đài Phùng lão hổ Ô Quyền, "Sư minh, đa tạ." Chương 44, năm nhập và lượng. Người đăng, như ý cơ đen vô tả thật đúng là thắng. Nói lời này không phải Triệu Liệt, mà là đi mà quay lại Triệu Phi Dương. Nàng không nghĩ tới cùng nàng cùng tuổi Chu Gia Vũ thế mà thật sự có thể thắng được Phùng lão hổ. "Cha, Lưu Sinh có thể thắng Phùng sư minh sao?" Triệu Phi Dương hiếu kỳ hỏi. "Cũng có thể thắng." Triệu Liệt gật gật đầu. Hắn tấn thăng võ sư về sau, người chọn đầu tiên chiến đối thủ chính là Phùng lão hổ, hai người chiếm được thời gian không sai biệt lắm. Lão hổ thiên phú kỳ thật, hắn có thể tấn thăng làm võ sư, thuần túy là dựa vào thời gian cùng hắn viễn siêu thường nhân cố gắng, từng bước một chịu đi lên. Nhưng bây giờ tuổi của hắn cũng lớn, tố chất thân thể cũng đang dần dần hạ xuống, toàn bộ nhờ kinh nghiệm tại chống đỡ. "Quyền sợ trẻ trung a." Hắn thần sắc cảm khái. "Chu Gia Vũ, trước kia làm sao chưa từng nghe qua người này?" Triệu Phi Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn đã từng bởi vì trong vòng nửa năm không có tấn thăng võ giả, chính mình ly khai võ quán. Về sau dựa vào chính mình tấn thăng làm võ giả trở về, vì bảo hộ trong thôn thu hoạch, về sau hắn một mực tại hộ lương đội công việc. Về sau hắn bằng hữu tại hộ lương đội chết trận, hắn cũng bởi vậy lui đi hộ lương đội công việc, về tới trong nhà. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn lại bởi vậy đổi phế, từ đây chẳng khác người thường. Không nghĩ tới hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại dựa vào cỗ này kỉnh tiến thêm một bước, từ võ giả tấn thăng làm võ sư. Nhìn dáng vẻ của hắn, lần này trở về, ngoại trừ muốn tiếp tục tại hộ lương đội công việc bên ngoài, cũng phải vì huynh đệ của hắn báo thù. Triệu Liệt cả đời nhìn qua rất nhiều người nhân sinh, bởi vậy dù là Chu Gia Vũ không hề nói gì, hắn cũng nhìn ra Chu Gia Vũ nội tâm tâm tư. Hắn lại không chú ý tới, Triệu Phi Dương nghe được hắn giảng liên quan tới Chu Gia Vũ cố sự về sau, trong mắt đông nhiên lộ ra dị sắc. Lại là 3 tháng trôi qua, Hắc Thổ thôn nên đón ngày mùa thu hoạch mùa. Nhưng lúc này Hắc Thổ thôn rất nhiều các thôn dân, lại không phải thật cao hứng. 3 tháng trước tiên nhân đại chiến, để bọn hắn tổn thất cực lớn, lúc đầu năm nay khí hậu liền không tốt, thu hoạch rất ít, tiên nhân giao chiến tiêu hủy phá hủy càng nhiều đồng ruộng, để bọn hắn thu hoạch thì càng không xong. Đương nhiên, cũng có một số người tâm tình rất tốt, đó chính là trồng hoàng kim túc các thôn dân. Hoàng kim túc đơn giá cực cao, dù cho năm nay thu hoạch không tốt, bọn hắn bán xong hoàng kim túc, lại giao xong thuế, lại giao xong mời hộ lương đội tiền, y nguyên sẽ còn lại không ít bạc. Loại này thu hoạch để càng nhiều thôn dân tán thưởng Lý Trương Chi, cũng để cho Lý Trương Chi ở trong thôn danh vọng bắt đầu dần dần khôi phục. Càng ngày càng nhiều thôn dân muốn loại hoàng kim túc, thậm chí đã bắt đầu bỏ ra hành động. Chu Khai Sơn đối với cái này cũng không nói gì. Hắn dẫn theo trọn vẹn 20 tên lão đứa ở, mới khai ra 30 tên đứa ở, Lục Đan Đồng, Chu Gia Văn cùng Chu Gia Minh cộng đồng thu hoạch 700 mẫu trong ruộng hoàng kim túc. Trong đó 100 mẫu hoàng kim túc nhận tiên nhân giao chiến ảnh hưởng, đã bị tiêu hủy, cho nên trên thực tế chỉ lấy được 600 mẫu hoàng kim túc. 8 ngày sau, 600 mẫu hoàng kim túc thu sạch cắt xong xuôi. Năm nay thu hoạch xác thực. Liền hắn dạng này lao nông dân, loại hoàng kim túc cũng chỉ là mẫu sinh 0.8 thạch, 80 cân mà thôi. 600 mẫu cũng 1480 thạch hoàng kim túc. Tính cả hắn tụ linh bại gạo bên trong 480 thạch hoàng kim túc, cộng lại có thể bán hơn 12.000 lượng bạc. Năm nhập hơn 1 vạn lượng bạc. Đây đã là rất nhiều người giàu có cũng không dám tưởng tượng thu nhập. Nếu là trước kia, Chu Khai Sơn khẳng định vô cùng kích động, nhưng hắn bây giờ lại đã rất bình tĩnh, thậm chí cảm thấy đến những này bạc hơi ít. Muốn mua tiên tiên võ đạo bí tịch, điểm ấy bạc sát thực còn chưa đủ. 2 ngày sau, lương thuế quan mang theo sai dịch tới, các thôn dân nhao nhao nộp thuế. Giao xong thuế ngày thứ 3, lương phỉ liền đến. Lần này tới lương phỉ càng nhiều, khoảng chừng hơn 70 người, trong đó có 15 tên võ giả, còn lại mặc dù không phải võ giả, nhưng cũng đều là từng thấy máu hung nhân. Chu Gia Vũ mang theo Phùng lão hổ tên này võ sư cùng với khác 10 tên võ giả cộng đồng đối phó những này lương phỉ. Có 2 tên võ sư trợ giúp, bọn này lương phỉ mặc dù nhiều người, võ giả số lượng cũng không ít, nhưng cuối cùng vẫn bị Chu Gia Vũ bọn hắn giết hơn phân nửa, còn lại không phải bị bắt, chính là hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Mà Chu Gia Vũ bên này thì bỏ ra 2 tên võ giả bỏ mình, 5 tên võ giả thụ thương đại giới. Đây đã là cực tốt kết quả. Ban đêm, Chu Gia Vũ đi tới Chu Khai Sơn trước mặt. "Cha, ta thông qua thẩm vấn lương phỉ, đã hỏi rõ ràng, bọn này lương phỉ đến từ một cái tên là Hắc Vân trại giặc cướp trại. Bọn hắn toàn bộ trại từ trên xuống dưới, có chừng 30 tên tả hữu võ giả, hơn 400 tên phổ thông lương vị. Bọn hắn sở dĩ phái nhiều người như vậy đến vây công chúng ta Hắc Thổ thôn, là bởi vì coi trọng chúng ta thôn Hoàng Kim Túc. Mặt khác năm ngoái tới đám kia lương vị, chính là xuất từ cái này Hắc Vân trại. Ta dự định thượng bẩm quan phủ, sau đó cùng quan binh cùng một chỗ đem cái này Hắc Vân trại trừ bỏ. Chu Gia Vũ nói ra ý nghĩ của mình. Người đã quyết định, liền đi làm đi. Chu Khai Sơn vô vỗ Chu Gia Vũ bả vai. Chu Gia Vũ bây giờ có đại võ sư thực lực, chỉ cần không đụng tới trong truyền thuyết Tiên Tiên tông sư, hắn cũng không sợ hắn gặp được nguy hiểm gì. Nhưng Tiên Tiên tông sư loại này tồn tại, gần như không có khả năng xuất hiện tại hắn loại này trong tiểu huyện thành. Chu Gia Vũ đại võ sư thực lực, tại bọn hắn nơi này, cơ hội là vô địch. Hắn nhìn xem thân cao đã cùng hắn không sai biệt lắm Chu Gia Vũ, ánh mắt có chút hoảng hốt. Bất chi bất giác, Chu Gia Vũ đã 17 tuổi. Ở thời đại này, 17 tuổi đã là có thể thành gia lập nghiệp niên kỷ. Thời gian trôi qua thật nhanh a, 3 ngày sau, Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ cùng lúc xuất phát, tiến về huyện thành. Chu Khai Sơn là đi bán lương. Chu Gia Vũ thì dự định trước tiên đem chuyện này báo cho sư môn, sau đó lại đi bẩm báo huyện nha. Hắn đi vào sư môn về sau, lập tức tìm tới Triệu Liệt, đem chuyện này báo cho Triệu Liệt. Đỗ Nhi, chuyện này ta có thể giúp ngươi thay dẫn kiến huyện lệnh, nhưng là có được hay không liền không nhất định, ngươi không nên ôm quá lớn kỳ vọng. Triệu Liệt trầm tư một lát, nói với Chu Gia Vũ. Giặc cướp trụ sở cùng nhân số đều rõ ràng, vì cái gì không đi tiếu phỉ? Chu Gia Vũ mười phần nghi hoặc. Bởi vì chúng ta Tam Nguyên huyện trị an lực lượng cũng không tính mạnh, nhất là mấy năm này thời gian bên trong, hai vị kia vương gia chiến tranh vẫn còn tiếp tục, chúng ta Tam Nguyên huyện năm ngoái thậm chí còn bị điều đi một bộ phận sĩ binh nha dịch tiến đến tham quân, cái này khiến chúng ta Tam Nguyên huyện binh lực yếu hơn. Lại thêm, mấy năm gần đây lương phỉ đều là từ khó dân cùng nạn dân cấu thành. Ngươi giết được lần này, không bao lâu lại sẽ có mới lương phỉ xuất hiện. Nếu là nghe ngươi, chi huyện đại nhân đi tiếu phỉ. Nếu là tiếu phỉ thành công còn tốt. Tiếu phỉ một khi thất bại, huyện lệnh đại nhân rất có thể sẽ bị cách chức hỏi tội. Phía trên đại nhân đều một cái tính tình, tình nguyện không hề làm gì, cũng không muốn phạm sai lầm. Triệu Liệt khuyên. Chu Gia Vũ trầm mặc. Triệu Liệt gặp này liền biết rõ người trẻ tuổi này chưa từ bỏ ý định. Thế là hắn dẫn theo Chu Gia Vũ đi huyện nha đi gặp chi huyện. Chi huyện Trịnh Minh Hiên rất rõ ràng quên đi Chu Gia Vũ cái này đã từng gặp một lần thiếu niên. Nghe tới Chu Gia Vũ nói tới sự tình về sau, hắn trầm ngâm mấy giây, nhân tiện nói, nhìn ngươi là Triệu quán chủ mang tới, ta cũng liền lời nói thật muốn nói với ngươi. Trước mắt chúng ta Tam Nguyên huyện đang toàn lực ủng hộ Hưng Hiến Vương đối kháng Linh Tĩnh Vương, cũng không có dư thừa binh lực tiến đến tiêu phỉ. Ta cũng biết rõ các ngươi chịu khổ, nhưng trước nhẫn mại một đoạn thời gian đi. Chờ Hưng Hiến Vương cùng Linh Tĩnh Vương chiến sự kết thúc, huyện nha bên này có đầy đủ binh lực, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đem kia Hắc Vân trại tiêu diệt hết. Vậy phải bao lâu? Chu Gia Vũ nhịn không được hỏi. Khó mà nói. Trịnh Minh Hiên lắc đầu, thánh thượng mặc dù đã điều động đại quân chinh phạt Linh Tĩnh Vương, nhưng Linh Tĩnh Vương hư hư thực thực vì lần này mưu phản chuẩn bị thật lâu, binh lực lương thảo 10 phần sung túc, lại cùng bệ hạ phái tới đại quân đấu cái không phân trên dưới, trong ngắn hạn chúng ta cùng Linh Tĩnh Vương chiến tranh hẳn là sẽ không kết thúc. Chu Gia Vũ. Chương 45, Hắc Vân trại, cầu truy đọc, người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tả từ chi huyện trong phụ gia, Chu Gia Vũ đi một mình trên đường, suy nghĩ tiếp xuống nên làm như thế nào. Chu Gia Vũ. Thanh âm của một nữ tử đem hắn gọi lại. Chu Gia Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện ngăn lại hắn lại là mãnh hổ môn môn chủ Thiên Kim Triệu Phi Sương. Đại sư tỷ. Chu Gia Vũ thần sắc ngoài ý muốn. Chu Gia Vũ, ngươi có phải hay không muốn thảo phạt kia Hắc Vân trại? Nhưng là chi huyện đại nhân lại không nguyện ý xuất binh. Ta có một cái biện pháp. Triệu Phi Sương thanh âm như ngân linh, một đôi sáng tỏ thanh tịnh con mắt nhìn xem Chu Gia Vũ. Đại sư tỷ có biện pháp nào? Chu Gia Vũ hiếu kỳ nói. Ngươi liên thủ với ta, cùng một chỗ công phá Hắc Vân trại. Ta và ngươi đều là võ sư, kia Hắc Vân trại bên trong đều là người bình thường cùng võ giả mà thôi. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Triệu Phi Sương nắm lại nắm đấm, mang trên mặt lòng tin 10 phần biểu lộ. Chu Gia Vũ góc miệng có chút co rúm. Hắn đại võ sư có thể nói lời này? Ngươi một cái võ sư dựa vào cái gì nói lời này? Thật coi kia 30 cái võ giả cùng hơn 400 tên người bình thường giặc cướp là bù nặng. Thật có lỗi, đại sư tỷ, chuyện này ta sẽ trở về suy nghĩ thật kỹ, tại hạ cáo tử. Chu Gia Vũ ổn quyền, không chút do dự xoay người lì khai. Cái này gia hỏa đều là võ sư, sợ cái gì? Vụ trộm đi vào làm ám sát không được sao? Hắn sẽ không cho là ta là muốn chính diện ngạnh cương a. Triệu Phi Sương nói thầm trong lòng. Nàng trong mắt thông minh quang mang lóe lên, một cái ý niệm trong đầu lặng yên thành hình. Ca Chu Gia Vũ đi không bao lâu, đối diện lại đụng phải Chu Gia Vân. Ca, ngươi cũng về mãnh hổ môn. Tại sao không đi tìm ta? Chu Gia Vân một mặt phàn nàn. Ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Chu Gia Vũ cười cười. Kia đi thôi, đi phòng ta từ nơi đó đợi một lát, thuận tiện cùng ta luận bàn một chút. Đám kia mãnh hổ môn các bạn đồng môn, ta cũng không dám đem hết toàn lực chiến đấu, sợ bại lộ thực lực chân thật của mình. Chu Gia Vân nói xong lời cuối cùng thời điểm, nhỏ giọng nói. Chu Gia Vũ cười đáp ứng. Hai người tới Chu Gia Vân muốn trong viện, nước đều không uống, Chu Gia Vân liền lôi kéo Chu Gia Vũ trong sân bắt đầu giao thủ. Kết quả vẹn vẹn chỉ là sơ một giao thủ, Chu Gia Vân cảm nhận được Chu Gia Vũ sôi trào mãnh liệt nội lực, lúc này cả kinh nói, nhị ca ngươi, ngươi tấn thăng đại võ sư. Vừa tấn thăng không lâu, Chu Gia Vũ cười gật gật đầu. Sau đó ẩn ẩn cảm giác câu nói này có chút quen hay. Ông trời của ta, ca ngươi quá lợi hại đi. Chúng ta Tam Nguyên huyện tất cả đại võ sư cộng lại không cao hơn 10 cái, ngươi thế mà cũng là đại võ sư. Ngươi cái này nếu là đem ngươi thực lực tuyên dương ra ngoài, ngươi tuyệt đối sẽ bị vạn người kính ngưỡng, phong quang vô hạn. Chu Gia Vân nhỏ giọng hoảng sợ nói, không cần thiết, chúng ta muốn nghe cha, đợi đến thích hợp thời điểm, ta tự nhiên sẽ đem ta đại võ sư thân phận công bố ra ngoài. Hiện tại không được, quá sớm. Chu Gia Vũ lắc đầu. Chu Gia Vân nghe vậy gật gật đầu. Đúng rồi, Tiểu Vân, ngươi còn bao lâu tấn thăng đại võ sư? Lại cho ta thời gian 2 năm đi. Nhiều nhất 2 năm, ta tất tấn thăng làm đại võ sư. Đúng rồi, ca, ngươi lần này bỗng nhiên đến sư môn, là có chuyện gì không? Chu Gia Vân thuận miệng nhấc lên, sau đó hiếu kỳ hỏi. Chu Khai Sơn cũng không có giấu giếm, liền đem chính mình muốn đi chuyện báo thủ báo cho Chu Gia Vân. Mang ta một cái, mang ta một cái. Nhị ca, ta cũng muốn đi. Ta mỗi ngày cùng võ quán đồng môn đánh nhau trang mệt mỏi quá. Lại đem đại ca cũng mang lên. Đại ca đều không có trải qua bao nhiêu thực chiến, vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội, để đại ca trải qua cái gì gọi là chiến đấu chân chính, tỉnh về sau đi ra ngoài bên ngoài gặp được nguy hiểm thời điểm, một thân võ sư thực lực không phát huy ra được. Chu Gia Vân sau khi nghe xong, con mắt lúc này tỏa sáng bắt đầu, lôi kéo Chu Gia Vũ cánh tay, khẩn cầu hắn mang theo nàng cùng Chu Gia Vân cùng đi. Chu Gia Vũ theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghe đến Chu Gia Vân câu nói kế tiếp về sau, hắn bỗng nhiên do dự. Chu Gia Vân nói không sai, không có trải qua sinh tử chi chiến võ giả, cùng trải qua sinh tử chi chiến võ giả, dù là thực lực giống nhau, cái sau muốn nắm cái trước, là một kiện mười phần chuyện đơn giản. Hắn đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Được Chu Gia Vũ cuối cùng vẫn đáp ứng. 3 ngày sau, Hắc Vân Sơn, ban đêm, bà tiên che mặt, thân mặc y phục dạ hành người áo đen lặng yên tề tụ tại chân núi. Tiếp xuống cứ dựa theo ta nói tới, ta sẽ chui vào trong sân trại, ưu tiên ám sát trong bọn họ võ giả quần thể. Các ngươi phụ trách giúp ta nhìn chằm chằm, đừng cho bất luận cái gì cá lọt lưới, nhất là võ giả cấp bậc cá lọt lưới ra ngoài. Nếu là nhìn thấy có võ giả lương phỉ chạy đến, không muốn do dự, có thể sát tắc giết, giết không được liền lập tức chạy. Không cần lo lắng cho ta, ta là đại võ sư, ta muốn đi, không ai có thể ngăn đón ta. Chu Gia Vũ đột nhiên ngữ khí trở nên nghiêm nghị, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một sự kiện. Cái này Hắc Vân trại đã thành lập rất nhiều năm, ở bên trong sinh hoạt giặc cướp, trên tay mỗi người đều có chí ít 3 cái trở lên người bệnh. Chúng ta Tam Nguyên huyện chí ít có 3 thành cực khổ đều là bọn hắn chế tạo ra. Đối với những xuất sinh này, không muốn tâm hoài nhân tử. Cha nói qua, đối bọn hắn nhân tử, chính là đối những cái kia vô tội chết đi bách tính tàn nhẫn. Chu Gia Vũ cũng là sợ 2 cái này tân thủ phạm sai lầm, cho nên mới cường điệu nhắc nhở lời nói này. Yên tâm đi, ca, chúng ta tuyệt sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào người xấu. Chu Gia Vân nghiêm túc gật đầu. Yên tâm đi, nhị đệ. Chu Gia Vân cười cười, ngươi đại ca mặc dù là cái người đọc sách, nhưng còn chưa tới đọc ngốc đọc cổ hủ tình trạng. Đối với loại cặn bã này bại hoại, liền nên người người có thể chu diện. Chu Gia Vũ gặp này trong lòng hơi an tâm chút. Về sau hắn không còn lưu lại, một người lên núi, vòng qua trại cửa ra bảo, trèo lên lan can, lặng yên không tiếng động tiến vào Hắc Vân trại, tiếp lấy bò lên trên một tòa tháp canh, đang vận tại tháp canh bên trong ngủ giặc cướp về sau, hắn quan sát phía dưới Hắc Vân trại. Lớn như vậy Hắc Vân trại, có chừng hơn 200 gian phòng. Mà trong đó, có hơn 50 gian phòng, kiến tạo phá lệ xa hoa. Chỉ là phòng của bọn nó phòng chiếm diện tích, liền so chung quanh cái khác phổ thông phòng ốc, lớn hơn chí ít gấp 3-4 lần trở lên. Chu Gia Vũ tại bọn chúng bên cạnh, thậm chí còn chứng kiến một cái tư nhân bồn nước bên cạnh đặt vào rượu thịt. Hắn còn chứng kiến một cái chuyên môn thả rượu gian phòng, từng cái cao cỡ nửa người thùng rượu nhiều thậm chí trong phòng đều không đúng được, chỉ có thể lộ thiên đặt ở bên ngoài phòng. Hắn còn chứng kiến chí ít 5 cái đặc đại hào kho lúa, từng túi đổ đầy lương thực túi gạo đồng dạng nhiều chứa không nổi, đành phải lộ thiên đặt ở kho lúa bên ngoài. Hắn còn chứng kiến từng cái thập tự giá đồng dạng hình thiên trụ, từng người toàn thân mình đầy thương tích nam nữ bị trói tại hình thiên trụ bên trên, đại đa số đã chết bốc mùi, số ít dù cho không chết, nhưng cũng chỉ còn lại một hơi. Súc sinh, Chu Gia Vũ trái tim bị ngập trời nộ diễm bị bỏng. Hắn muốn rách cả mí mắt, cương nha căn chặt. Tối nay cái này Hắc Vân trại nếu là không người tài ba đầu rơi xuống đất, máu chảy thành sông. Ta Chu Gia Vũ, uổng phụ cái này thân võ học, thẹn với phụ mẫu dạy bảo. Sát ý ngưng động như thực chất, xông lên tận trời. Sáng loáng, bên hông trường đao ngang nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo trắng bệnh lạnh lẽo đao quang, đột nhiên xé rách nặng nề màn đêm. Chương 46, gia tập, cầu truy đọc, người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu Gia Vũ đang muốn xuống dưới, đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ, thấy được một cái quen thuộc bóng lưng. Trong sáng ánh trăng chiếu rọi xuống, Triệu Phi Dương lặng lẽ sờ sờ đi đến một gian hào hoa nhà chân tường bóng ma dưới đáy. Nàng mặc một thân màu đen y phục dạ hành, gần như hoàn mỹ cùng đêm tối hòa làm một thể. Những phòng ốc này tạo tốt như vậy, nhất định là Hắc Vân trại võ giả ở. Trước khi đến ta còn đang suy nghĩ, làm sao từ hơn 500 tên giặc cướp bên trong tìm tới võ giả nơi ở. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Triệu Phi Dương sắc mặt đỏ nhạt, cảm giác đã kích thích lại nguy hiểm. Đồng nhiên, một cái tay từ phía sau che miệng của nàng, đưa nàng quấn tại trước người mình. Hai cỗ thân thể dán vào ở cùng một chỗ. Lửa nóng nhiệt độ cơ thể để cho hai người đều trong nháy mắt cứng đờ. Không nên động, không muốn hô. Là ta, Chu Gia Vũ. Cảm giác được thân thể của mình dị dạng, Chu Gia Vũ mặt đỏ lên, thấp giọng nói, "Thả ta ra." Triệu Phi Dương sắc mặt xấu hổ, thân thể mềm nhũn, vành hai trở nên đỏ tươi ướt át. Bóng đêm rất sâu, nơi này vị trí cũng rất hẹp, Chu Gia Vũ cũng không có chú ý tới những này dị dạng. Hắn nghe vậy lập tức cuốn quýt buông ra Triệu Phi Dương. "Sao ngươi lại tới đây?" Hai người đồng thời thấp giọng hỏi đối phương. "Đừng nói thêm lời thừa thãi, đại sư tỷ, ngươi cùng ta mục tiêu hẳn là nhất trí. Chúng ta chia ra giải quyết đám này võ giả giặc cướp, bảo trì yên tĩnh, tận lực không nên náo suất động tĩnh." Chu Gia Vũ cưỡng ép bảo trì trấn định. Triệu Phi Dương nghe vậy, mặc dù có rất nhiều lời nghĩ nói với Chu Gia Vũ, nhưng hít sâu một hơi về sau, vẫn gật đầu. Muốn hỏi vấn đề chờ chuyện sự tình này kết thúc về sau hỏi lại cũng không muộn. Hiện tại vẫn là giải quyết đám này giặc cấp trọng yếu nhất. Hai người ăn ý không nói thêm lời, một trái một phải riêng phần mình tách ra, tiến vào những phòng ốc này bên trong, giải quyết bọn này giặc cướp. Kèn kẹt Chu Gia Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, dùng nội lực kéo lấy hai chân, lấy cơ hồ không phát ra bất kỳ thanh âm gì bước chân, tiến vào căn này lớn trong phòng. Hắn tìm một lát, đã tìm được ngay tại lầu 2 ngủ say một tên nam tử. Hắn toàn thân đều là mùi rượu, ngủ được từ sâu. Chu Gia Vũ chậm rãi đi qua, không phát ra một tơ một hào thanh âm, tay phải hắn cầm dao vung lên, trực tiếp lao cổ của đối phương, sau đó mặc kệ đối phương sắp chết dãy rủa, quay người tiêu sái ly khai, đi tìm mục tiêu kế tiếp ra tay. Thời gian phi tốc trôi qua. Một khắc đồng hồ sau, Chu Gia Vũ đã giải quyết hơn 20 cái võ giả. Đang lúc hắn chuẩn bị tìm mục tiêu kế tiếp thời điểm, hắn chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau. Bại lộ sao? Chu Gia Vũ đối với cái này không chút nào ngoài ý muốn, thậm chí hơi kinh ngạc tại Triệu Phi Dương lại có thể kéo lâu như vậy mới bại lộ chính mình. Đã không quan hệ rồi, còn sót lại với ta mà nói, cũng không tính là uy hiếp. Chu Gia Vũ vọt thẳng đến phòng cửa ra vào, một cước đá ra, vang một tiếng đá nát trước mặt chất gỗ cửa phòng đầu gỗ bắn tung tóe bay về phía xung quanh bốn phương tám hướng. Hắn xông ra phòng ốc, sử dụng tung tình trạng, hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng. Rất nhanh, hắn ngay tại hai kiện trong phòng ở giữa, thấy được Triệu Phi Dương đang bị năm tên giặc cướp vây công. Xem chừng, trong bọn họ có võ sư. Triệu Phi Dương kinh sợ hướng Chu Gia Vũ truyền lại tin tức. Chu Gia Vũ lông mày nhíu lại, nhưng lại không nói gì, thẳng tắp hướng Triệu Phi Dương lao đến. Bạch hắn một đao chém đi xuống, một tên võ giả quay người muốn dùng trong tay côn sắt ngăn trở, nhưng mà hắn một đao kia lại sắc bén hữu lực đến cực điểm, trực tiếp chặt đứt hắn côn sắt, đồng thời thế đi không chỉ chém vào thân thể của hắn. Phốc phốc. Tên này võ giả trực tiếp đã nứt ra còn hơn một nửa. Giết tên này lương vị, Chu Gia Vũ lại phóng tới kế tiếp, người kia phản ứng cực nhanh, lập tức ý thức được Chu Gia Vũ không dễ trọng, tạm thời từ bỏ vây công Triệu Phi Dương, muốn toàn tâm toàn ý đối phó Chu Gia Vũ. Nhưng thế nhưng Chu Gia Vũ thực lực viễn siêu đối phương tưởng tượng, mấy giới đao liền đem hắn chém tới đầu của hắn, ung ung cục lăn xuống tới đất bên trên. Hắn cấp tốc đi vào Triệu Phi Dương phía sau, cùng nàng tựa lưng vào nhau, riêng phần mình phòng ngừa đối diện tiến công. Chúng ta liên thủ, bọn hắn có võ sư thì thế nào? Chúng ta đồng dạng có thể giết ra ngoài. Triệu Phi Dương nói. Xem chừng. Nàng vừa nói xong, Chu Gia Vũ liền kinh hô một tiếng, tiếp lấy Triệu Phi Dương chỉ cảm thấy sau cái cổ đau xót, cả người liền đã mất đi ý thức. Chung quanh hai tên võ giả cùng một tên võ sư, thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn vừa mới trơ mắt nhìn thấy, tên này lạ lẫm võ giả thế mà một cái thủ đao, chính mình đem đồng bạn của mình đánh ngất xỉu, sau đó đưa nàng nhẹ nhàng để dưới đất. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ người này là người một nhà? Người là ai? Cầm đầu võ sư lạnh giọng nhìn xem che mặt Chu Gia Vũ. Là bằng hưu báo thủ người. Chu Gia Vũ tiện tay từ bên cạnh trên thân người chết kéo xuống một khối vải rách, xoa xoa trường đao trong tay, thản nhiên nói: "Muốn chết?" Cái này bốn cái giặc cướp lập tức nổi giận. Bọn hắn nhao nhao phóng tới Chu Gia Vũ. Tung tình trạng. Chu Gia Vũ đông nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt hiện lên bốn người này trước người, bốn đạo trắng như tuyết ánh đao lướt qua, bốn người thân thể đột nhiên bất động, trên cổ lại trống rỗng xuất hiện bốn đạo tơ máu. Ầm ầm. Bọn hắn nhao nhao ngã xuống đất, đã không có sinh tức. "Người nào?" Bên ngoài truyền đến tiếng hô to. Chu Gia Vũ nhìn sang, nguyên lai là tiếng đánh nhau của bọn họ rốt cục đánh thức Hắc Vân trại đám võ giả cùng người bình thường giặc cướp nhóm. Bây giờ đám người này nhao nhao vội vội vàng vàng từ trong phòng chạy đến, sau đó bọn hắn liền thấy Chu Gia Vũ cùng chung quanh hắn thi thể. Liên liên Triệu Phi Dương cũng bị bọn hắn xem như thi thể. Người là ai? Đêm dám can đảm xông vào chúng ta Hắc Vân trại. Cầm đầu một tên giặc cướp lửa dẫn ngút trời đối Chu Gia Vũ hô. Chu Gia Vũ lại không nói chuyện. Hắn nhìn xem những này mắt lộ hung ý cùng sát ý giặc cướp, lại nhìn một chút trên giá gỗ người chết. Một cỗ sát ý tại hắn ngực cấp ủ hắn lại trực tiếp độc thân một người cầm đao hướng đối phương mà tới. Giết hắn. Tốt tiểu tử, dám một mình liền hướng chúng ta xông lại. Muốn chết. Những này lương phỉ đời này đều chưa thấy qua như thế gan to bằng trời người. Đối mặt mấy trăm người nhìn chăm chú, hắn lại dám một người liền xông lại. Thật sự coi chính mình là đại võ sư rồi. Không biết rõ chữ chết biết như thế nào sao. Giết cái này trọn vẹn hơn 400 tên giặc cướp, giống như con kiến đồng dạng cùng một chỗ hướng Chu Gia Vũ vào tới. Chu Gia Vũ xông vào trong đám người, đầu tiên là một đao đem một tên giặc cướp chém chết, quay thân một cước đem sau lưng muốn đánh lén giặc cướp đạp bay, tiếp lấy bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, tránh thoát ba tên giặc cướp trường đao đánh lén, tiếp một cái quét đường chân đem người chung quanh nhau nhau quật ngã, lại nhảy dựng lên trong tay đao quang xoay tròn một vòng, đem chung quanh hơn 10 người giặc cướp tất cả đều giết chết. Sóng to gió lớn trưởng, một tên hai tay mang theo trắng như tuyết tơ tầm thủ sáo trung niên võ sư lao đến, một trưởng vô hướng Chu Gia Vũ. Chu Gia Vũ tay phải một đao chém giết xông tới người bình thường giặc cướp, tay trái đồng dạng một trưởng nên đón. Doanh trưởng chỉ tay đúng, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng ba đập. Bọn hắn song trưởng ở giữa va chạm nội lực, đem không khí chung quanh nhận ẩn và mèo. Trung niên nam nhân mặt lộ gian nan chi sắc. Chu Gia Vũ thì thần sắc như thường. Ta đến, ta đến. Lại là hai tên võ sư từ trong đám người lao ra, lòng bàn tay dán tại trung niên võ sư sau lưng, hướng hắn truyền lại nội lực. Bọn hắn ba người đúng là muốn thông qua nội lực so đấu, muốn đem Chu Gia Vũ cứ thế mà bành sát mà chết. Chu Gia Vũ hơi híp mắt lại, thể nội thuộc về đại võ sư nội lực thuận cánh tay quần quần mà ra. Phúc, phúc, phúc. Cái này ba tên võ giả lúc này kêu thảm một tiếng bị đánh bay, ngã trên mặt đất kinh mạch đứt đoạn mà chết. xoát 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 xoát, 7-8 mũi tên từ từng cái phương hướng bay vụt mà tới. Chu Gia Vũ mặc dù là đại võ sư, nhưng hắn nghe theo phụ thân dạy bảo, một mực tại duy trì cảnh giác, nghe được tiếng gió, hắn lập tức cơ trường đao trong tay, chém ra 7-8 đạo ánh đao, đem những này tên nọ đều chặt đứt. Đồng nhiên, hắn chú ý tới có người bò lên trên tiến tháp, đem tiến tháp trên tên nọ sĩ giết chết. Chính là Chu Gia Văn. Mà tại cách đó không xa, Chu Gia Vân cũng tới đến một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, đem dấu ở nơi này tên nọ sĩ giết chết. Không đến trong chốc lát, tất cả từ một nơi bí mật gần đó bắn lén ra cướp, liền đều bị Chu Gia Văn cùng Chu Gia Vân giải quyết. Chu Gia Vũ gặp đây, tiếp tục chuyên tâm giải quyết trước mặt những này dám hướng hắn xông tới ra cướp. Không biết rõ qua bao lâu, Chu Gia Vũ nhìn xem đầy đất tử thi, tùy ý ngồi ở một bên trên ghế nghỉ ngơi. Hắn ngẩng đầu nheo mắt lại, nhìn về phía phương xa đỉnh núi. Một vòng giống như cả chua đồng dạng mặt trời từ đằng xa dâng lên. Trời đã sáng. Chương 47, thu đồ, cầu truy đọc, người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tả Ca Nhị Đệ. Chu Gia Văn cùng Chu Gia Vân bước nhanh tiến lên, thần sắc ảo não, chạy hơn 200 đạo tặc, chúng ta ngăn không được. Chạy liền chạy đi. Lúc đầu giải quyết tất cả giặc cướp liền không thực tế. Chỉ ít, chúng ta đã hủy chỗ này hắc vân trại. Ngày sau thôn lạc trung quanh, hẳn là sẽ ít chút tai nạn. Chu Gia Vũ không ngạc nhiên chút nào nói. Ca, vừa mới ta cùng đại ca, đem toàn bộ hắc vân trại đều lục soát một lần, ngươi đoán ta lục soát bao nhiêu tiền? Chỉ là ngân phiếu ta liền lục ra được trọn vẹn hơn 3/2, có sẵn bạc đồng tiền, cộng lại đoán chừng cũng có hơn 2 vạn lượng. Ngoài ra còn có một chút đồ cổ tranh chữ loại hình, nhìn qua cũng đáng không ít tiền. Chu Gia Vũ nghe vậy nhãn tình sáng lên. Hơn 5/2. Cái này đã so với bọn hắn Chu Gia tất cả tài phú cộng lại còn nhiều hơn. Bên trong trại có xe ngựa, đem ngân phiếu cùng bạc đều kéo đi. Chu Gia Vũ 10 phần tâm động, lập tức nói. Chu Gia Vân cùng Chu Gia Vân gật gật đầu. Những này lương thực cùng vật khác từ đâu? Chu Gia Vân hỏi. Những này cầm không đi. Âm thầm truyền tin tức cho phụ cận cơ khổ lưu dân, để bọn hắn đem những này đồ vật đều dọn đi. Sau đó chúng ta liền đem chuyện này thông cáo cho huyện nha, để huyện nha đến xử lý đến tiếp sau. Ba người chúng ta đi gặp chi huyện đại nhân một chuyến, có lẽ còn có thể vớt một điểm công lao. Chu Gia Vũ trầm ngâm một lát, nói ra ý nghĩ của mình. Chu Gia Vân cùng Chu Gia Vân cảm thấy chủ ý này không tệ, nhao nhao đáp ứng. Nhị đệ, ta phát hiện một cái địa phương, các ngươi đi theo ta. Chu Gia Vân đông nhiên nói. Sau đó hắn mang theo hai huynh muội đi tới một chỗ dưới mặt đất trong lao tủ. Trong lao tủ phi thường hôi thối, để Chu Gia Vũ bọn hắn cũng nhịn không được nhíu mày, bưng kín cái mũi. Mà tại trong lao tủ, tủ nhốt trên trăm nam nam nữ nữ, quần áo bọn hắn rách rưới, trên người có to to nhỏ nhỏ thương thế, có còn sống người sống sót, cũng có chết đi người đáng thương. Những người này cũng đều là bị Hắc Vân trại người bắt lại, có thôn dân, cũng có lưu dân, bọn hắn đều thụ không ít tra tấn. Chu Gia Văn trầm giọng nói, đây không phải là Lý Dịch Kiệt sao? Chu Gia Vũ đống nhiên chú ý tới một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Lý Dịch Kiệt. Trên người hắn cũng đã thụ thương không ít, chính hư nhược ngồi tại góc tường. Hắn làm sao tại cái này? Chu Gia Vân nhỏ giọng nói. Chu Gia Vũ nghĩ đến lần trước hắn cùng đối phương thảo luận liên quan tới giết người vấn đề. Sẽ không phải cái này tiểu tử chủ động tìm tới giặc cướp, kết quả đánh nhau không thành, ngược lại bị bắt về bên trong trại đi. Chu Gia Vũ sắc mặt cổ quái, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Ba người cùng một chỗ mở ra lồng giam cửa chính, đem người ở bên trong đều phóng ra, cũng nói cho bọn hắn giặc cướp đã được giải quyết, Hắc Vân trại đã xong, các ngươi có thể thông chi phủ cận lưu dân, tới đem những này lương thực đều phân đi. Những này bị nhốt đám người, nhao nhao hướng Chu Gia Vũ bọn hắn biểu thị cảm kích, không ít người càng là nhao nhao quỳ xuống tới. Mặc dù bởi vì che mặt nguyên nhân, bọn hắn đều không biết rõ Chu Gia Vũ bọn họ là ai, nhưng bọn hắn cũng y nguyên đem bọn hắn thân hình một mực ghi chép trong lòng mình. Một lát sau, tất cả mọi người ly khai, toàn bộ Hắc Vân trại đống nhiên an tĩnh lại. Chu Gia Vũ mang theo Chu Gia Văn cùng Chu Gia Nguyệt đi tới một căn phòng bên trong, lúc này Triệu Phi Dương như cũ tại đang ngủ say. Nàng làm sao tại cái này? Chu Gia Vân ngạc nhiên. Thân là mãnh hổ môn đệ tử, nàng tự nhiên nhận biết Triệu Phi Dương vị này mãnh hổ môn thiên kim. Một lời khó nói hết, bất quá sơ tâm là tốt, đều là nghi trừ bạo an dân. Chu Gia Vũ giải thích nói. Tỉnh, tỉnh, chớ ngủ. Chu Gia Vân gật gật đầu, đi đến tiến đến, gọi Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương mở mịt mở to mắt. Một lát sau. Cái gì? Cho nên ta đem đây hết thảy đều bỏ qua, các ngươi ba huynh muội liền đem những này Hắc Vân trại giặc cướp giết đến không sai biệt lắm. Triệu Phi Dương tại biết rõ chuyện đã xảy ra về sau, lập tức mắt hạnh trở lên. Chu Gia Vũ ba người cùng nhau gật đầu. Ghê tởm. Đến cùng là tên hôn đàn nào, tại kia thời điểm đem ta đánh mất xỉu a. Ta lúc đầu cũng có thể hỗ trợ a. Phần này công lao ta cũng có một phần a. Triệu Phi Dương khí nghiến chặt hàm răng. Chu Gia Văn cùng Chu Gia Nguyệt nhìn về phía Chu Gia Vũ. Chu Gia Vũ chột dạ làm ngửa mặt lên trời quan sát hình. Bốn người sau đó không có dừng lại thêm, ngồi lên xe ngựa lôi kéo ngân lượng ly khai. Mà tại bọn hắn không nhìn thấy Hắc Vân trại trên không. Từng sợi nhàn nhạt khí vận mây mù ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái tương đương với võ sư đản sinh ra tộc khí vận đám mây. Vân khí thành hình sát na, liền giống như bị chỉ dẫn, nhanh chóng nhìn về phía Hắc Thổ thôn phương hướng. Chu Gia Vũ bọn hắn đầu tiên là đem ngân lượng đồ cổ kéo vào Hắc Thổ thôn trong nhà. Bởi vì trên xe ngựa được bố, ngoại nhân cũng không nhìn thấy bên trong đựng là cái gì, ai cũng không biết rõ bên trong tất cả đều là trắng hoa hoa bạc cùng chân quý đồ cổ bảo vật. Đến nhà về sau, Chu Gia Vũ bọn hắn đơn giản đem sự tình nói rõ ràng, sau đó liền đem đại bộ phận bạc đồ cổ đều lưu ở nhà. Triệu Phi Dương lúc đầu không muốn bạc, bởi vì nàng cảm giác mình tựa như một cái đánh xì dầu, liền giải quyết một chút võ giả mà thôi. Nhưng Chu Gia Vũ bọn hắn cảm thấy vậy cũng là xuất lực, liền cầm 5000 lượng ngân phiếu giao cho đối phương. Triệu Phi Sương mặc dù là mãnh hổ môn đại tiểu thư, ngày bình thường tiền tiêu vặt không ít, nhưng 5000 lượng đối với nàng mà nói vẫn là một khoản tiền lớn. Cầm tới tiền về sau, nàng nhìn qua cũng rất hưng phấn. Về sau bọn hắn cùng đi huyện nhà, xem ở Triệu Phi Sương trên mặt mũi, chi huyện Trịnh Minh Hiên tiếp kiến bọn hắn. Gặp mặt về sau, bọn hắn liền đem Hắc Vân trại sự tình báo cho Trịnh Minh Hiên. Mấy người các ngươi liền đem Hắc Vân trại giải quyết. Trịnh Minh Hiên hết sức kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Chúng ta chỉ giải quyết trong bọn họ võ giả cùng một nửa người bình thường đạo tặc, còn lại đều chạy mất. Chúng ta cũng ngăn không được. Chu Gia Vũ lắc lắc đầu nói. Vậy cũng rất lợi hại. Trịnh Minh Hiên cười tán dương. Hắn trong lòng không nghĩ tới mấy cái này người trẻ tuổi có thể một mình đem một tòa sơn trại giải quyết. Dưới mắt cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Chính thúc thúc, ngươi bây giờ liền có thể phái người đi đem Hắc Vân trại triệt để hủy diệt. Đây chính là tặng không đến thúc thúc trên tay người công lao a. Triệu Phi Dương một bộ tranh công dáng vẻ. Ha ha ha, tốt. Bất quá nơi đó như là đã bị các ngươi giải quyết không sai biệt lắm, ta cũng không cần thiết phái binh đi. Ta cũng có cái tư tưởng mới. Huyện thành bên ngoài còn có không ít lưu dân chưa an trí, ta quyết định đem bộ phận lưu dân mang đến Hắc Phong trại, đem Hắc Phong trại kiến trúc một lần nữa lợi dụng cũng xây dựng thêm một chút, đưa nó biến thành Hắc Phong thôn. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Ba người liếc nhau, cùng nhau ôm quyền nói, huyện lệnh đại nhân anh minh. Trịnh Minh Hiên cười gật đầu. Đúng rồi, hai vị anh hùng nhỏ xưng hô như thế nào? Hắn nhìn về phía Chu Gia Vân cùng Chu Gia Văn. Mãnh hổ môn đệ tử, Chu Gia Vân, trước mắt là võ giả. Chu Gia Vũ là ta nhị ca. Chu Gia Vân nói. Văn bối Chu Gia Văn, cũng là mãnh hổ môn đệ tử, cũng là võ giả. Chu Gia Văn. Trịnh Minh Hiên nghe vậy trầm tư xuống tới, qua nửa ngày, kinh ngạc nói, ngươi chính là cái kia làm mẫn nông cùng hạ nhật điển biên phú thi tài đồng sinh Chu Gia Văn. Chi huyện đại nhân quá khen rồi. Chu Gia Văn khiêm tốn nói. Không nghĩ tới ngươi đã là đồng sinh, vẫn là võ giả. Trịnh Minh Hiên nhìn xem Chu Gia Văn, trong mắt tán thưởng cùng vẻ kinh ngạc mười phần nồng đậm. Hắn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, ngươi bây giờ nhưng có lao sư. Ta nói không phải học đường phu tử, mà là có thể truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc binh sư. Trước mắt còn không có. Chu Gia Văn có chút không hiểu chi huyện vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này. Bên hông Triệu Phi Dương lại hình như có sở ngộ, cả kinh miệng tơm khẽ nhếch. Quả nhiên, Trịnh Minh Hiên mỉm cười cất cao giọng nói, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Chương 48, ngàn mẫu ruộng tốt, cầu truy đọc, người đăng, như ý cơ đen vô tả. Chu Gia Văn nghe vậy, thân thể hơi rung, trong mắt đều là không thể tin. Chu Gia Vũ mấy người cũng thế. Chi huyện đại nhân lại muốn thu đại ca làm đồ đệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, phù phù. Chu Gia Văn không chút do dự vì giảm xuống đất, đệ tử Chu Gia Văn bái kiến lão sư. Ha ha ha, không đội không đội. Bái sư nào có đơn giản như vậy, huống chi là trở thành ta môn sinh đệ tử. Ngươi cần trước chuẩn bị vừa kề sát theo thời học tiếp, lựa chọn ngày lành đẹp trời đưa đến ta phụ thượng, tiếp lấy đi lễ bái sư, trên thúc tu, kính trà, tóm lại quá trình vẫn có một ít. Đây là cơ bản quy củ. Dạng này lão sư có mặt mũi, người khác cũng sẽ biết rõ, ngươi trở thành đệ tử của ta, đều sẽ tính ngươi ba phần. Đệ tử ngu dốt, không biết do những lễ tiết này, mời lão sư thứ tội. Chu Gia Văn mặt lộ vẻ thẹn đỏ mặt sắc. Không có việc gì, về sau nhiều cùng ta học một ít liền tốt. Trịnh Minh Hiên thần sắc ôn hòa. Hắn đối với Chu Gia Văn cái này đệ tử, trước mắt đến xem, vẫn tương đối hài lòng, mặc dù có chút không hiểu quy củ, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn bản tính thuần lương, là cái khả tạo chi tài. Ta ơn lão sư. Chu Gia Văn kích động nói, ngươi ngày sau theo ở bên cạnh ta học tập đi. Ta nghe nói ngươi thi tài không tệ, nhưng là văn chương không được. Chờ ngươi bái nhập đến môn hạ của ta về sau, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi bổ sung phương diện này nhược điểm. Vi sư định một cái mục tiêu nhỏ, 20 tuổi trước thi đậu tú tài công danh, có thể làm được sao? Đệ tử nhất định làm được. Chu Gia Văn chém đinh chặt sắt. Hắn biết rõ, đây là chi huyện đại nhân cho mình một lần khảo nghiệm, tự mình làm đến cái kia còn tốt. Nếu là làm không được, chi huyện đại nhân khẳng định liền sẽ không như hôm nay coi trọng như vậy chính mình. Hắn hiện tại đã 18 tuổi, cự ly 20 tuổi chỉ còn thời gian 2 năm. Thời gian này đã không nhiều lắm. Muốn để cho mình tại trong vòng 2 năm thi đậu tú tài, vậy mình đoán chừng muốn đụng một cái. Trịnh Minh Hiên hài lòng gật đầu. Là cái thông minh hài tử. Hắn ánh mắt chuyển hướng vẫn khiếp sợ Chu Gia Vũ mấy người, cười nói các ngươi lần này tiểu phỉ có công, nhưng có muốn khen thưởng. Ba người liếc nhau, cuối cùng đều đem ánh mắt rơi vào Chu Gia Vũ trên thân. Thảo dân cả gan, xin hỏi chi huyện đại nhân, cái gì địa phương có thể đạt được? Tiên tiên công pháp bí tịch. Chu Gia Vũ ngay từ đầu nghĩ khiêm tốn nói không nên tới, nhưng hắn do dự một chút, vẫn là nói ra nhu cầu của mình. Hắn cùng mình cha ruột hiện tại cũng đã là đại võ sư, muốn tiến thêm một bước, chính khan hiếm một bản tiên tiên bí tịch. Chuyện này đối với bọn hắn gia tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Ngươi ngược lại là sẽ muốn. Thế nhưng là tiên tiên võ đạo bí tịch cũng không phải dễ dàng như vậy tới tay. Bản huyện xác thực có phương pháp, nhưng là cần thiết đại giới, đối với các ngươi mà nói, có thể xương giá trên trời a. Xin hỏi chi huyện đại nhân, là cái gì đại giới? Chu Gia Vũ truy hỏi. Trịnh Minh Hiên chậm rãi duỗi ra năm ngón tay, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, chỉ ít 50 vạn lượng bạc trắng. Chu Gia Vũ bọn người nghe vậy đều nuốt nước miếng một cái. 50 vạn lượng bạc trắng. Cái này cần kiếm được ngày tháng năm nào đi? Cho dù là giống Triệu Liệt như thế đỉnh cấp đại võ sư, cũng muốn kiếm cái mấy chục năm mới có thể đem 50 vạn lượng kiếm ra. Triệu Phi Dương trong lòng tắt lưỡi. Nàng âm thầm tính một cái, phát hiện tự mình lao cha đem hơn phân nửa tích xúc toàn bộ đều lấy ra, mới có thể mua xuống dạng này một bản bí tịch võ đạo. Thật quý A Chi huyện đại nhân, chuyện này can hệ trọng đại, ta trở về cùng cha ta thương lượng một chút. Chu Gia Vũ đè xuống trong lòng rung động. Trịnh Minh Hiên gật đầu, đông nhiên như có điều suy nghĩ, đúng rồi lệnh tôn tục danh là. Cha ta là hắc thổ thôn một phổ thông nông hộ, tên là Chu Khai Sơn.
Phổ thông nông hộ.
Chính Minh Hiên thần sắc cổ quái. Phổ thông nông hộ có thể bồi dưỡng được một tên võ sư cộng thêm trên hai tên võ giả.
Vân vân.
Chu Khai Sơn. Chính Minh Hiên đột nhiên cảm giác được cái tên này giống như đã từng quen biết, vê dâu trầm ngâm.
Khuyến Nông Ti.
Hoàng Kim Túc.
Quan Điển.
Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn đột nhiên nhớ lại, mấy năm gần đây Khuyến Nông Ti nhiều lần tờ trình, đề cập một nông gia gọi là Chu Khai Sơn người, bởi vì bán đại lượng Hoàng Kim Túc nhiều lần được thưởng, tính gộp lại lấy được ban thưởng Quan Điển đã có mấy trăm mẫu. Vừa nghĩ đến đây, Chính Minh Hiên suýt nữa bật cười. Cái này cả nhà, rõ ràng là thế hệ vừa làm ruộng vừa đi học nông gia bản hộ. Theo lẽ thường, như thế thăng đấu tiểu dân chi danh, đời này đều không có nhập hắn chi huyện chi thai cơ hội. Nhưng hôm nay, con hắn tự không chỉ có lập xuống tiêu phỉ đại công, trưởng tử Chu gia văn càng nhập cách khác mắt, thu làm môn sinh. Cái này Chu gia, mượn tử tôn lân giác chi tư, sợ là muốn chui từ dưới đất lên bay lên. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trên mặt bất động thanh sắc.
Lão sư, đệ tử còn có một chuyện muốn báo cáo.
Chu gia văn chợt nhớ tới chuyện thần yếu, thần sắc nghiêm nghị, chúng ta tại kia hắc vân trại bên trong phát hiện nỏ cơ mũi tên.
Chu gia văn nói,
tên nỏ. Chính Minh Hiên bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt như bắn về phía Chu gia văn, lời ấy thật chứ?
Đệ tử tận mắt nhìn thấy, tuyệt không nói ngoa.
Chu gia văn nên xem sư nhàn, chém đinh chặt sắt.
Chính Minh Hiên ánh mắt đảo qua Triệu Phi Dương, Chu gia Vũ.
Hai người đều trọng trọng gật đầu, thần sắc nghiêm trọng.
Bản huyện biết được,
các ngươi lại về.
Việc này vụ từ bản huyện tự mình xử trí.
Chính Minh Hiên ngữ như kim thạch, lời còn chưa dứt, ống tay áo đã phật, thân hình nhanh như gió lốc rời đi.
Tên nọ chỉ có quan gia mới có thể nắm giữ, dân gian là không cho phép nắm giữ.
Lần này Trịnh Thúc Thúc sợ là muốn thật trọng điểm điều tra chuyện này.
Triệu Phi Dương nhìn qua Trịnh Minh Hiên đi xa bóng lưng, thấp giọng nói,
đám người im lặng, bọn hắn đều biết rõ tình thế nghiêm trọng, thế là không cần phải nhiều lời nữa, lặng yên rời khỏi huyện nhà.
Chu Gia Vũ
trở về nhà trước, Triệu Phi Dương bỗng nhiên gọi lại Chu Gia Vũ, trong mắt chiến ý sáng rực, chờ ngươi lần sau vào thành, nhất định phải cùng ta luận bàn một trận, có cơ hội nhất định lĩnh giáo đại sư tỷ thủ đoạn.
Chu Khai Sơn hết sức quen thuộc nói.
Triệu Phi Dương lúc này mới hài lòng, cùng Chu Gia Vân cùng một chỗ quay trở về Mãnh Hổ Môn.
Chu Gia Vân cùng Chu Gia Vũ cưỡi lên từ Hắc Vân trại lấy ra hai thất tuấn mã, một đường ghé qua đường đi, móng ngựa giẫm đạp nền đá mặt, phát ra đạp 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 thanh âm, ly khai Tam Nguyên huyện, trở về Hắc Thổ thôn.
Đêm dài,
Hắc Thổ thôn,
Chu gia tiểu viện.
Trên bàn bát tiên, mỹ thực bày ra, vàng óng ánh xốp giòn hoàng kim túc bánh gạo, màu sắc tương nồng cái bình thịt, chân mềm mê người cá kho, non miệng như son hầm bánh gato, mùi hương đậm đặc xông vào mũi nuôi trong nhà gà, vị tươi bốn phía đốt tam tiên.
Món ngon danh tịch, hương khí mờ mịt.
Không biết đến, còn tưởng rằng qua Tết.
Sở dĩ đột nhiên làm nhiều như vậy ăn ngon, tự nhiên là có chuyện tốt.
Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, Chu Khai Sơn thông qua thuê trong thôn xe bò, xe lửa, một hơi đem 800 thạch hoàng kim túc toàn bộ bán cho trong huyện thành Khuyến Nông Ti. Chẳng những nhận được hơn 1 vạn lượng bạc trắng, còn chiếm được 300 mẫu quan điền. Hiện tại bọn hắn Chu gia danh nghĩa điền sản ruộng đất đã đạt tới 1000 mẫu, gần với nhà trưởng thôn điền sản ruộng đất. Việc này tự nhiên là đáng giá ăn mừng đại hảo sự, cho nên Lục Đan Đồng biết rõ việc này về sau, mới cao hứng cố ý làm như thế một bàn lớn đồ ăn.
Đan Đồng, ngươi bây giờ mặc dù đã là võ sư, nhưng cũng nhất định phải tiếp tục tốt luyện võ, tranh thủ sớm ngày đến đại võ sư cảnh giới, tốt nhất sớm ngày tăng lên tới tiên thiên cảnh giới cực hạn.
Chu Khai Sơn nghiêm túc nói, tiên thiên cảnh giới có thể kéo dài tuổi thọ, còn có cái khác ngươi không biết đến chỗ tốt. Ngươi nếu có thể tăng chút thọ nguyên, cũng tốt cùng ta bạch đầu giai lão.
Đưa ra. Lục Đan Đồng vừa muốn từ chối nhã nhặn, đã thấy trong mắt của hắn đều là mong đợi cùng thâm tình, trong lòng mềm nhũn, mặt giãn ra đáp, tốt.
Bà nương nghe ngươi,
luyện võ mà thôi, còn có thể so chồng cho khổ.
Ta cắn răng cũng luyện đi lên.
Ha ha ha, ta liền ưa thích nàng dâu ngươi nói lời này.
Chu Khai Sơn tuổi già an lòng, thoải mái cười to.
Cha, ta cũng muốn luyện võ.
Vùi đầu đào cơm Chu gia mình bỗng nhiên ngẩng đầu, phồng lên khuôn mặt nhỏ.
Qua 2 năm,
ngươi cái này thân thể nhỏ bé còn non cực kỳ.
Chu Khai Sơn cười bướt bướt yêu nhi đầu.
Võ giả rèn luyện gân cốt là muốn tại 10 tuổi trước sau, sớm nhất cũng chỉ có thể là 9 tuổi, quá sớm ngược lại hao tổn căn cơ.
Chu Gia Minh đành phải bĩu môi tiếp tục đào cơm.
Dưới ánh đến, Lục Đan Đồng ánh mắt đảo qua trống chân như vậy mặt khác hai chỗ ngồi, đột nhiên buông xuống đũa cười một tiếng, nói trở lại, nhà ta Gia Văn cùng Gia Vũ, là thời điểm nên tìm kiếm phòng nàng dâu đi.
Chương 49, trở thành thôn lão, cầu truy đọc, người đăng, như ý cơ đen vô tả ửng, là thời điểm.
Chu Khai Sơn nghe vậy buông xuống đũa, cũng gật gật đầu.
Hiện tại Chu Gia Văn 18 tuổi, Chu Gia Vũ 17 tuổi, cái này tại nông thôn bên trong có rất nhiều dạng này tuổi tác nam nam nữ nữ, nhi tử nữ nhi đều đã có thể đầy giường bỏ lên.
Gia Văn, ta cảm giác Nhậm Nguyệt Như liền rất không tệ.
Hai người này thanh mai trúc mã, lại có tình cảm cơ sở, Nguyệt Như tính cách lại tốt, gả cho nhà ta, nhất định có thể làm một cái tốt con dâu, sẽ không náo cái gì yêu thiêu thân.
Chu Khai Sơn đề nghị.
Nguyệt Như đứa nhỏ này là không tệ, chính là.
Lục Đan Đồng sắc mặt do dự, ta nói lời này khả năng có chút không dễ nghe. Nhậm Nguyệt Như dù sao cũng là người bình thường xuất thân, nhà ta Gia Văn Niên kỷ nhẹ nhàng cũng đã là võ sư, lại thi đậu đồng sinh, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta coi như cho hải tử tìm đối tượng, làm gì cũng phải tìm một cái môn đăng hộ đối a.
Đây không phải là cũng vì hải tử được không?
Thật môn đăng hộ đối, ngươi có thể nắm được.
Những cái kia đại hộ nhân gia nữ nhi, trên thân ai không có điểm luồng chiều tính tình, ngươi chịu được, ta có thể chịu không được.
Chu Khai Sơn lý giải Lục Đan Đồng ý nghĩ, nhưng cũng không đồng ý ta cảm thấy đi, nhân phẩm tốt, so cái gì đều trọng yếu.
Nguyệt Như những năm gần đây, ta cũng bí mật quan sát, rất tốt nữ hài tử, theo nàng mẹ, xem xét chính là cái hiếu thuận Cố gia hài tử. Chờ Gia Văn trở về hỏi một chút Gia Văn đi. Lục Đan Đồng nói không lại Chu Khai Sơn, đành phải nói như thế. Soạt, soạt. Ngoài viện đống nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ai vậy? Chu Khai Sơn hô một câu. Khai Sơn đại ca, là ta, Đại Nghiệp. Thôn lão sẽ gọi ta tìm ngươi đi một chuyến, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Thôn lão biết. Chu Khai Sơn ngạc nhiên, cùng Lục Đan Đồng liếc nhau. Được, ta lập tức đi tới. Chu Khai Sơn cũng không nghĩ nhiều, đáp lại một câu về sau, ăn trong chén cuối cùng một khối hoàng kim túc bánh gạo, lại kẹp một khối hầm đùi gà thịt ăn vào trong bụng, lau miệng, đứng dậy, ta đi một chuyến thôn lão hội. Ta còn tưởng rằng là ta nhi tử trở về nữa nha. Bọn hắn trở về làm sao gõ cửa? Chu Khai Sơn nói xong, liền đẩy cửa đi ra ngoài, đi theo Từ Đại Nghiệp cùng đi thôn lão sẽ đi. Gia Minh, đến, đêm nay thức ăn này đều là của ngươi. Lục Đan Đồng cười chào hỏi. Chu Gia Minh vừa nhếch môi, liền nghe cửa sân kẹt kẹt rung động, cửa phòng đẩy ra, Chu Gia Văn cùng Chu Gia Vũ phong trần mệt mỏi xuất hiện tại Lục Đan Đồng cùng Chu Gia Minh trước mặt. Nương, Gia Minh, ta trở về. Ai, cha đâu? Cha ngươi đi thôn lão sẽ đi, vừa đi không xa, hai ngươi tìm lại được có thể đổi được. Được rồi, các loại cha ta trở về đi, ta có việc cùng cha nói. Ai, nương, đêm nay làm đồ ăn tốt như vậy a, vừa vặn ta cùng anh ta đói bụng. Ngồi xuống ăn đi. Buốt 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 buốt. Chu Gia Vũ cùng Chu Gia Văn bắt đầu mánh mánh cơn khô. Nhìn qua trên mặt bàn nhanh chóng biến mất mỹ thực, Chu Gia Minh nụ cười trên mặt cũng một chút xíu sụ xuống. Thôn lão hội. Chu Khai Sơn sau khi đi vào, phát hiện người trong phòng rất nhiều, khoảng chừng 3-40 người. Ngoại trừ thôn trưởng Lý Trương Chi cùng 10 tên tộc lão đều đến bên ngoài, còn lại những người này hoặc là trong thôn đức cao vọng trọng lão nhân, hoặc là phú hộ gia trưởng, hoặc là võ giả, hoặc là địa chủ, hoặc là huyền bát chi sĩ. Tóm lại, toàn bộ hắc thổ thôn bên trong người có mặt mũi cơ hồ đều tới. Nhất làm cho Chu Khai Sơn có chút cảm giác quỷ dị chính là thôn trưởng Lý Trương Chi thế mà đẩy mặt gió xuân chính nhìn xem, nụ cười kia bên trong thậm chí có chút thân cận ý tứ. Khai Sơn, ngồi xuống đi. Lý Trương Chi cười ha hả chào hỏi. Chu Khai Sơn gãi gãi cánh tay mặt sau, cảm giác nổi da gà. Chuyện gì khiến cho long trọng như vậy? Khai Sơn, là chuyện tốt. Một bên La Thành Chí vừa cười vừa nói. Chu Khai Sơn lông mày nhíu lại, ánh mắt quét qua, phát hiện liền Lý Trương Chi bên cạnh còn có một cái không ghế, tựa như là chuyên môn để lại cho hắn đồng dạng. Hắn không hề động, trực tiếp hỏi, chuyện gì tốt? Khai Sơn a. Lý Trương Chi cười ha hả nói, ngươi muốn làm thôn lão sao? Có việc nói thẳng. Ha ha, Khai Sơn, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là cái này tính tình. Vậy ta liền nói thẳng, nhiều năm như vậy đến, nhà ngươi đối với chúng ta thôn cống hiến, ngươi nhân phẩm, chúng ta thôn người đều nhìn ở trong mắt, thôn lão nhóm cũng nhìn ở trong mắt, kia là tuyệt đối không lời nói, người trong thôn đều phục ngươi. Mà lại năm nay nhà ngươi ruộng đồng đã có 1000 mẫu đi. Cái này đã hoàn toàn phù hợp thậm chí vượt qua trở thành thôn lão tiêu chuẩn. Cho nên thôn lão trải qua toàn thể thôn lão thương nghị quyết định, cho phép ngươi Chu Khai Sơn gia nhập thôn lão sẽ trở thành chúng ta trong làng thứ 11 vị thôn lão. Chu Khai Sơn, ngươi có bằng lòng hay không? Chu Khai Sơn nghe vậy cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Tôn Đức Thắng. Khai Sơn, tới đi. Tôn Đức Trụ sắc mặt xám trắng, thanh âm run run rẩy rẩy, vẻn vẹn chỉ nói là ra mấy chữ này, thật giống như đã hao hết hắn toàn bộ lực khí. Có thể trở thành thôn lão, đây là chuyện tốt, ta khẳng định nguyện ý. Chu Khai Sơn gật đầu đáp ứng. Thôn lão sẽ đối với nông thôn tới nói, cơ hội thì tương đương với trong huyện thành tiểu nha môn. Có thể gia nhập thôn lão sẽ, đối với hắn về sau làm việc thuận tiện rất nhiều, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù nói đoạn trước thời gian phát sinh sự tình, để hắn có chút phản cảm thôn lão sẽ trong này một số người, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn gia nhập thôn lão sẽ ý nghĩ. Hắn làm tốt chính mình, giống La Thành Chí dạng này không nhận cái khác bóng người vang liền tốt. Cảm tạ các vị ủng hộ. Chu Khai Sơn ôm quyền cảm tạ, làm đủ bên ngoài công phu. Lần này cử động vừa ra, đám người nhìn về phía Chu Khai Sơn ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều. Đám người hàn huyên một thời gian thật dài về sau, đám người bỗng nhiên cho tới dòng dõi gả cưới vấn đề bên trên. Khai Sơn, nhà ngươi ba đứa hải tử cũng trưởng thành, là thời điểm cưới vợ lập gia đình. Nhà ta tam nữ nhi giải là như hoa như ngọc, mỹ mạo như hoa. Nếu không chúng ta định vị thời gian, để bọn nhỏ gặp một lần. Ngươi đi đi một bên đi. Nhà ngươi như hoa eo so đại thụ còn thô, trên mặt đất đi hai bước, sàn nhà cũng dễ dàng dẫm gãy, còn không biết xấu hổ nói dễ nghe như vậy. Khai Sơn, nhà ta nữ nhi lớn Chu Ngọc mặc dù rằng dấp, nhưng là cần kiệm công việc quản gia, nhà ở có đạo, mười phần am hiểu nữ công, mông lớn còn tốt sinh nhi tử. Nhà ngươi gia vũ rất không tệ, ta có thời gian để hai bên hải tử tiếp xúc một chút đi. Khai Sơn, nhà ta đại nhi tử cũng là võ giả, coi bói nói qua, con trai nhà ta thế nhưng là vũ khúc tinh chuyển thế, cùng nhà ngươi võ giả Chu Gia Vân vừa vặn xứng đôi, ta hai nhà mới là ông trời tác hợp cho a. Đám người nhao nhao khen con của mình nữ nhi, khen một cái so một cái không hợp thói thường, cuối cùng đơn giản nói cùng trên trời thần tướng tiên nữ đồng dạng. Lý Trương Chi cũng dạo bước tiến lên, mỉm cười mở miệng, Khai Sơn, nhà ngươi Chu Gia Vân cùng nhà ta Lý Dịch Kiệt tuổi tác tương tự, thực lực cũng tương tự, nếu không hai ta nhà cũng kết cái quan hệ thông gia duyên phận như thế nào? Liên nhà ngươi tiểu tử còn muốn cưới ta khuê nữ? Nằm mơ đi thôi. Chu Khai Sơn trong lòng oán thầm. Hắn bảo hôm nay đám người này làm sao như thế quái đây, nhất là Lý Trương Chi cái này ra hỏa, càng là cùng nhìn thấy chính mình thân gia đồng dạng. Nguyên lai là thật muốn làm chính mình thân gia. Các vị, nhà ta người thân đã lòng có sở thuộc, kết thân sự tình coi như xong, để mọi người thất vọng. Trong nhà của ta còn có chút việc, ta đi về trước, chúng ta lần sau có rảnh trò chuyện tiếp. Nói xong, Chu Khai Sơn không để ý cái này một đám người giữ lại, tốc độ cực nhanh đẩy ra đám người chạy trốn, lưu lại sau lưng một mảnh tiết hận âm thanh. Cùng lúc đó, cơm nước xong xuôi, Chu Gia Vũ gặp Chu Khai Sơn còn chưa có trở lại, liền cầm một bình từ trong huyện thành mua rượu, đạp trên ánh trăng đi ra hơn một dặm địa, đi tới một tòa ngôi mộ mới trước, chính là Trương Thiết Trấn phần mộ. Sát trấn, ta mang đến ngươi nhất ưa thích 10 dặm phiêu hương. Mối thủ của ngươi ta đã giúp ngươi báo, Hắc Vân trại bị ta giết trực tiếp giải tán, về sau đều không còn có Hắc Vân trại, kia phụ cận lưu dân mất tính, sinh hoạt hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Chu Gia Vũ mở ra rượu nhét, ngửa đầu chút xuống một miệng lớn, liệt ỉu vào cổ họng, cay độc nóng hổi, còn sót lại rượu, hắn đều vung vãi tại trước mộ phần đất vàng. Ta đã từng nghĩ tới làm hiệp khách sẽ làm trừ bạo an dân loại sự tình này, nhưng ta không nghĩ tới, cái thứ nhất ngã xuống là ngươi. Cái này hiệp đường đi đến trong lòng ta đau buồn, hoàn toàn không có nửa phần quái ý. Không nói nhiều, nói nhiều rồi lộ ra làm kiêu. Nếu có đời sau, còn làm bằng hữu. Một đường, đi tốt. Dính lấy xương đêm bầu rượu nhẹ nhàng đặt mộ bia bên cạnh. Chu Gia Vũ quay người, thân ảnh không có vào nặng nề bóng đêm, duy dư gió đêm nhẹ nào, cuốn lên vài miếng thưa thất tiền giấy. Chương 50, người trong lòng người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu Khai Sơn sau khi về đến nhà, cũng nhìn thấy Chu Gia Văn cùng Chu Gia Vũ trở về. "Cha, xảy ra chuyện gì rồi?" Chu Gia Văn thần sắc hiếu kỳ. "Thôn lão sẽ gọi ta đi làm thôn lão, ta suy nghĩ đối nhà ta không có chỗ xấu, đáp ứng." Chu Khai Sơn nói xong chuyện này, lại nói, "Về sau ta lúc đầu muốn đi, kết quả trong thôn những người kia, quả thực là lôi kéo ta muốn cho mấy người các ngươi tìm đối tượng hẹn hò. Thôn trưởng kia ra hỏa, còn muốn đem Lý Dịch Kiệt giới thiệu cho các ngươi nhà muội muội bây. Ta khẳng định không thể đáp ứng a, liền lập tức chạy ra ngoài. Thôn trưởng thanh danh cũng tốt, ta muội khẳng định không thể gả cho Lý Dịch Kiệt, gả đi khẳng định sẽ bị mắng." Chu Gia Văn lý trí nói. Chu Gia Vũ liền ngay thẳng nhiều lắm, hắn khinh thường nói, liền Lý Dịch Kiệt loại kia mặt hàng, còn muốn cưới muội muội ta. Có thể đánh được ta rồi nói sau. Vậy chúng ta trong huyện, sợ là tìm không thấy nhà mây người yêu. Chu Gia Văn nở nụ cười. Chu Gia Vũ thế nhưng là đại võ sư cấp bậc thực lực, hơn nữa còn rất trẻ trung, một thân khí huyết chính là đỉnh phong nhất thời điểm. Cho dù là trong huyện ba đại võ quán quán chủ đích thân đến, đơn đấu tình huống dưới đều không nhất định có thể đánh thắng được Chu Gia Vũ. Vậy liền đi địa phương lớn tìm vị hôn phu. Đây chính là cả đời sự tình. Nhà ta nhà mây cũng không thể thụ ủy khuất. Chu Gia Vũ nói. Đám người nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Gia Văn, Gia Vũ, các ngươi cũng trưởng thành, có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng không? Có nói cho cha mẹ, nếu như mà có, chúng ta cho ngươi đi cầu hôn đi. Tốt nàng dâu đều là giành được, việc này cũng không thể chậm trễ. Chu Gia Vũ nghe vậy, trong đầu không tự giác hiện ra Triệu Phi Sương bộ dáng. Gia Văn, ngươi cảm thấy Nguyệt như thế nào? Chu Khai Sơn cười hỏi. Rất, rất tốt. Chu Gia Văn khó được sắc mặt biến đỏ. Ha ha ha, kia cha mẹ ngày mai liền giúp ngươi đi cầu hôn thế nào? Chu Khai Sơn cười lên ha hả. Ngươi nếu là không hài lòng Nhậm Nguyệt Như, mẹ ngươi ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Ngươi bây giờ là võ sư, lại là đồng sinh, tiền đồ bất khả hạ lượng. Đừng nói tại chúng ta trong thôn, dù là tại trong huyện thành, ngươi cũng có thể tìm tới một cái đỉnh tốt thiên kim đại tiểu thư làm nàng dâu, mạnh hơn Nhậm Nguyệt Như rất nhiều lần đều có. Đương Chu Gia Văn không nói gì, nhưng này mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đang ngồi người cũng nhìn ra được. Lục Đan Đồng trong lòng thầm than một tiếng, ngược lại nhìn về phía Chu Gia Vũ. Gặp cha mẹ ánh mắt lập tức liền muốn đốt đến trên người mình, Chu Gia Vũ liền tranh thủ chi huyện đại nhân muốn thu Chu Gia Văn làm môn sinh đệ tử sự tình cùng tiên thiên bí tịch sự tình nói ra. Chi huyện đại nhân muốn thu Gia Văn làm đệ tử. Chu Khai Sơn cùng Lục Đan Đồng cùng kêu lên hoảng sợ nói. Đúng thế, chi huyện đại nhân đối Gia Văn rất ưa thích đây. Chu Gia Vũ nghiêm mặt gật đầu, còn muốn chúng ta tuyển cái ngày lành đẹp trời, mang lên theo thầy học dán lên môn bái sư đây. Việc này cũng không phải việc nhỏ. Chu Khai Sơn thần sắc trịnh trọng, chi huyện đại nhân mấy vị môn sinh đệ tử, bọn hắn tại trong huyện chúng ta địa vị có thể so với đại võ sư, cho dù là ba đại võ quán quán chủ gặp cũng phải khách khí. Gia Văn nếu là có thể trở thành chi huyện đại nhân đệ tử, có thể nói dùng một bước lên trời để hình dung đều không đủ a. Không được bao lâu, đại ca cũng có thể tấn thăng làm đại võ sư. Chu Gia Vũ có chút không hiểu Chu Khai Sơn vì cái gì đối cái thân phận này coi trọng như vậy. Một cái là đơn thuần vũ lực trên thân phận, một cái là trên quan trường thân phận, có thể giống nhau sao? Lục Đan Đồng nói, nếu là Gia Văn có thể trở thành chi huyện đại nhân đệ tử, không riêng đối với hắn ngày sau quan đồ có chỗ tốt, nhà chúng ta tại trong huyện thành cũng coi như có một cái hộ thân phủ. Chu Khai Sơn nói. Đám người gật gật đầu. Cho dù là Chu Gia Vũ cũng không thể phủ nhận điểm này. Cha, lão sư nói, muốn để hai ta năm bên trong thi đậu tú tài. Ta cảm giác, lão sư nói lời này ý tứ, là ta thi đậu tú tài, mới có thể xem như lão sư chân chính đập vào mắt xem trọng đệ tử. Thi không lên, ta chỉ có thể coi là một cái phổ thông môn sinh thôi. Chu Gia Văn nói ra chuyện này. Chu Khai Sơn nghe vậy nhíu nhíu mày. Thời gian 2 năm. Cái này có chút khó khăn. Bình thường tới nói, thi đậu tú tài bình thường đều có 3-40 tuổi, 4-50 tuế khảo trên tú tài đều rất bình thường, thậm chí cả một đời đều không có thi đậu tú tài, phí thời gian tại đồng sinh giai đoạn người đều có rất nhiều. Hơn 20 tuế khảo trên tú tài, đều xem như thiếu niên thiên tài. Chi huyện để hắn 20 tuổi bên trong thi đậu tú tài, thỏa thỏa là một hạng khiêu chiến A Gia Văn, cái này cần nhờ chính ngươi cố gắng. Chu Khai Sơn nói, cha ngươi yên tâm, ta nhất định cố gắng thi đậu tú tài, trở thành chi huyện đại nhân coi trọng đệ tử. Chu Gia Văn thần sắc kiên định gật gật đầu. Nhà hắn là nông thôn xuất thân, có thể nói là một điểm bối cảnh đều không có. Nếu có thể trèo lên chi huyện đầu này đuổi, không đừng nói, chí ít không cần sợ đấy chăn tầng tiểu lại buồn nôn. Tại Chu gia không phát nhà trước đó, một chút tầng dưới chót tiểu lại buồn nôn nhà hắn cũng không phải lần một lần hai. Tuân theo dân không đấu với quan ý nghĩ,
nhà hắn trước kia một mực là chịu đựng. Nhưng nếu là có chi huyện đệ tử tầng gia này, không nói có thể không kiêng nể gì cả, chí ít có thể an tâm qua thời gian. Tìm vợ sự tình, qua 2 năm rồi nói sau. 2 năm này ngươi trước chuyên tâm học tập. Có huyện lệnh đại nhân tự mình dạy bảo ngươi, ngươi vẫn là có cơ hội tại trong vòng 2 năm thi đậu tú tài, nhưng ngươi cũng không thể thư giãn chính là. Chu Khai Sơn đánh nhịp làm quyết định này. Một cái là cái người tốt đẹp tiền đồ, một cái là muộn 2 năm cũng không có quan hệ kết thân công việc. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Chu Khai Sơn vẫn là phân rõ. Chu Gia Văn cũng là ý nghĩ này, nghe vậy nhẹ gật đầu. Gia Vũ, nên nói ngươi vấn đề cá nhân. Lục Đan Đồng nhìn về phía Chu Gia Vũ. Nương, ta cũng có ưa thích người. Chu Gia Vũ bật thốt lên. Là nhà nào? Trong huyện thành. Nào có thời gian mang nữ hải về thăm nhà một chút, nương cho ngươi đem kiểm định. Biết rõ, nương. Chu Gia Vũ kiên trì đáp ứng. Lục Đan Đồng gật gật đầu, nhìn về phía Chu Gia Minh. Lục Gia Minh trong nháy mắt tê cả da đầu. Ta mới 7 tuổi a, nương ngươi muốn làm gì? Gia Minh, có phải hay không chưa ăn no? Nương cho ngươi thêm làm điểm tới. Ô ô ô, nương ngươi thật tốt. Về phần tiên tiên bí tịch sự tình, trước mắt trước hết tích lũy tiền đi. 50 vạn lượng bạc. Chu Khai Sơn nghĩ đến cái này số lượng liền không nhịn được nhíu mày, hắn chỉ có thể nói, từ từ sẽ đến đi. Cùng lúc đó, Nhậm Nguyệt Như trong nhà. Ti, Như, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, mấy năm trước ta liền thu xếp lấy cho ngươi ra mắt, ngươi một mực không đồng ý, năm nay ta đã tìm tới một người tốt, ngày mai ngươi cùng nương đi qua quen biết một chút. Nhậm Hân Hân nói, mặc dù vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy năm đi qua, nhưng bây giờ Nhậm Hân Hân cũng đã là mặt mũi tràn đầy tăng thương. Mấy năm qua này, nàng một người làm ruộng, một người nắm kéo Nhậm Nguyệt Như lớn lên, tuế nguyệt ở trên người nàng lưu lại vết tích, đã để nàng hoàn toàn mất đi đã từng cái kia dịu dàng nữ nhân bộ dáng. Nàng trở nên kiên cường, cũng biến thành cố chấp, nếu là nhìn kỹ, thậm chí còn có thể cảm nhận được mấy phần mạnh mẽ hương vị. Nương, ta không muốn đi. Người ưa thích Gia Văn đứa bé kia đúng hay không? Nhậm Hân Hân bỗng nhiên nói. Nhậm Nguyệt Như nghe vậy, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, thần sắc cũng biến thành nhăn nhó. Nhậm Hân Hân thấy được nàng bộ dạng này, miệng bên trong một câu nhà ta xứng với nhà hắn hải tử làm sao cũng nói không ra. Ngày mai ngươi đi hỏi một chút Gia Văn đi. Nhậm Hân Hân hít một hơi, nếu như hắn đồng ý, chúng ta liền sớm cho kịp đem chuyện này làm. Nếu như không đồng ý, nương cho ngươi tìm một nhà khá giả, ngươi liền gả đi. Nhậm Hân Hân trong lòng lo sợ, thấp giọng đồng ý chương 51, linh căn tư chất người đăng, như ý cơ đen vô tả hôm sau. Nhậm Nguyệt Như đã tìm được Chu Gia Văn. Gia Văn ca. Nhậm Nguyệt Như thần sắc có chút nhăn nhó thấp giọng, ngươi thích ta sao? Chu Gia Văn lấy làm kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Nhậm Nguyệt Như nói ra lớn mật như thế. Ưa thích. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Chu Gia Văn vẫn là 10 phần kiên định cấp ra đáp án. Kia Gia Văn ca ngươi cái gì thời điểm cưới ta? Nguyệt Như, ta 2 năm này muốn chuyên tâm đọc sách, tốt thi đậu tú tài, tại trong vòng 2 năm tạm thời còn không muốn trở thành thân. Chu Gia Văn trần trở nói. Nhậm Nguyệt Như sắc mặt chấp nhận. 2 năm? Kia thời điểm Chu Gia Văn mới 20 tuổi. Trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể thi đậu tú tài? Trong thôn La Phu Tử đều là hơn 30 tuổi thời điểm mới thi đậu tú tài. Đây coi là cự tuyệt sao? Nguyệt Như biết rõ. Nguyệt Như trong nhà có một số việc, trước hết về nhà. Gia Văn ca gặp lại. Nhậm Nguyệt Như trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên vừa cười vừa nói, sau đó quay người đi về phía nhà. Chu Gia Văn gãi đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều, cầm sách hướng một bên dưới bóng cây đi đến, ngồi tại dưới bóng cây đọc lấy sách. Đọc một lát, Chu Gia Văn đột nhiên khép sách lại sách, hướng Nhậm Nguyệt Như đi phương hướng đuổi theo. Nương trước kia nói đúng, ta không xứng với Gia Văn ca. Gia Văn ca ưu tú như vậy, mà ta sẽ chỉ làm ruộng, gia thế lại không tốt, hai chúng ta làm sao có thể phù hợp cùng một chỗ? Nhậm Nguyệt Như mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được khóc cổ lên. Nàng không dám để cho người khác nhìn thấy chính mình khóc bộ dáng, tự mình một người một bên lau nước mắt một bên từ đường nhỏ đi. Ti, Như. Phía sau nàng đống nhiên truyền đến Chu Gia Văn thanh âm, Nhậm Nguyệt Như hoảng hốt, liền tranh thủ nước mắt trên mặt xoa sạch sẽ. Nguyệt Như. Chu Gia Văn giữ chặt Nhậm Nguyệt Như tay, sắc mặt 10 phần bối rối, vừa mới ta không biết rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng đặc biệt hoảng, giống như ngươi như thế vừa đi, liền sẽ phát sinh chuyện không tốt. Ta không hy vọng phát sinh loại sự tình này. Nguyệt Như, ta thích ngươi. Ta đổi chủ ý. Đêm nay ta liền về nhà, để cha ta đi nhà ngươi thương lượng. Chúng ta trước tiên đem cưới định ra tới. Nhậm Nguyệt Như nhìn xem Chu Gia Văn hốt hoảng bộ dáng, đột nhiên tuổi phù một tiếng nín khóc mỉm cười. Nàng đem đầu chôn ở Chu Gia Văn trong ngực. Chu Gia Văn ôm lấy nàng. Hai người mang trên mặt tiểu dung, ai cũng không nói gì. Vào lúc ban đêm, Chu Gia Văn liền hướng Chu Khai Sơn cùng Lục Đan Đồng nói những chuyện này. Chu Khai Sơn mặc dù có chút ngoài ý muốn Chu Gia Văn cải biến chủ ý, nhưng cũng không có phản đối. Ngày thứ hai, hắn liền cùng Lục Đan Đồng mang theo lễ vật, đi Nhậm Hân Hân trong nhà, cùng Nhậm Hân Hân trò chuyện lên liên quan tới Chu Gia Văn việc hôn nhân sự tình. Trải qua một phen sau khi thương nghị, cuối cùng bọn hắn quyết định, hai người trước tìm ngày lành đẹp trời đính hôn, nhưng kết hôn sinh con chuyện này tạm thời không đổi. Sau đó trong 2 năm, Chu Gia Văn cần ở tại huyện thành, đi theo chi huyện học tập. Cái này nếu là thành thân sinh con, kia khẳng định không có bao nhiêu tinh lực học tập. 2 năm về sau, vô luận Chu Gia Văn có thể hay không thi đậu tú tài, hai người nhất định thành hôn sinh con, không phụ hai người một lòng say mê. Tháng 11 6 ngày. Đây là Chu Khai Sơn tìm người coi là tốt ngày lành đẹp trời. Chu Khai Sơn mang lên thuốc tu, cùng Chu Gia Văn cùng đi đến chi huyện phủ đệ. Giữ cửa sai vật đã sớm biết rõ có người muốn tới tin tức, nhìn thấy Chu Khai Sơn bọn hắn tới về sau, lập tức cười đem bọn hắn nên vào phủ đệ bên trong, cũng rất nhanh tại thư phòng gặp được chi huyện Trịnh Minh Hiên. Ngoại trừ Trịnh Minh Hiên bên ngoài, trong thư phòng còn có 7-8 cái những người khác, bao quát Tam Nguyên huyện huyện thừa Lưu Vũ, Tam Nguyên huyện chủ bộ Trương Đại Hải, Tam Nguyên huyện điện sứ Vệ Trung. Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Văn thậm chí còn chứng kiến Điền gia gia chủ Điền Nguyên. Hắn nhìn thấy Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Văn thời điểm, thần sắc hết sức kinh ngạc, dường như không nghĩ tới lần trước nhìn thấy nông hộ chi tử, bây giờ thế mà trở thành chi huyện đại nhân đệ tử. Chúc mừng chi huyện đại nhân mừng đến cao độ. Đám người nhao nhao chúc mừng. Chính Minh Hiên cười ha hả gật gật đầu. Đó lấy, tại hoàn thành lễ bái sư, đưa lên 1000 lượng bạc thúc tu về sau, Chính Minh Hiên cũng đứng lên, từ bên cạnh thị nữ tay nâng lấy tử đàn sách trong hộp bên trong, lấy ra một bộ nặng nghề điện tịch, đi tới Chu Gia Văn trước mặt, đem bản này nặng nghề điện tịch giao cho Chu Gia Văn. Chu Gia Văn thần sắc hết sức trịnh trọng tiếp tới. Người thi tử thiên phú không tệ, nhưng văn chương kinh nghĩa phương diện này hơi kém chút. Bản này ta lão sư thân lấy tứ thư tập chú phó bản, ta liền đưa cho ngươi. Nhìn ngươi ngày nhật tinh nghiên trong đó nội dung, sớm ngày tăng lên công danh, tranh thủ một ngày kia, cùng vi sư cùng một chỗ nhập nước làm quan, là lôi hỏa nước tận tụy tập trung. Đệ tử tất không cô phụ lão sư kỳ vọng. Chu Gia Văn chân thành nói. Chính Minh Hiên gật gật đầu. Tiếp xuống lại cùng vi sư kiểm tra một hạng tư chất. Kiểm tra tư chất. Chu Gia Văn cùng Chu Khai Sơn khẽ giật mình. Là linh căn tư chất. Chính Minh Hiên cười nói, chúng ta lôi hỏa nước dù sao cũng là lấy tiên đạo lập quốc, khai quốc hoàng đế bệ hạ càng là lôi hỏa thánh địa chi chủ, là có được nguyên anh tu vi siêu cấp tu sĩ, bởi vậy tiên đạo tư chất cũng là vì quan một hạng tất tra tư chất. Mặc dù tại chúng ta lôi hỏa nước, dù cho không có linh căn người bình thường, cũng có thể vào triều làm quan. Nhưng bọn hắn dốc cả một đời, cũng là không có cách nào ngồi vào trọng yếu chức quan phía trên đi. Chỉ có được linh căn người, mới có thể ngồi vào trọng yếu chức quan. Người cũng biết rõ, chỉ cần thi đậu cử nhân, liền sẽ có ra làm quan cơ sở nhất tư cách. Chúng ta lôi hỏa nước đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đảo, mỗi 3 năm chí ít có thể xuất hiện 5000 đến hơn 6000 người cử nhân. Nhưng những này cử nhân không có khả năng mỗi cái cử nhân đều có thể phân phối đến thích hợp quan chức. Cái này thời điểm, hoặc là ngươi có quan hệ, có thể để ngươi bị người mang theo đi làm quan, hoặc là ngươi phải có linh căn, có được linh căn người, là có thể ưu tuyển bị phái đi làm quan, đồng thời chức vị cũng sẽ không quá kém. Chu Gia Văn đều ngậm. Hắn lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Sau đó hắn liền lo lắng, chính mình sẽ có hay không có linh căn chuyện sự tình này. Chi huyện đại nhân, ta muốn theo nhi tử trò chuyện. Chu Khai Sơn đống nhiên nói. Đám người khẽ giật mình, Chính Minh Hiên gật gật đầu, nói, đi thôi. Không cần quá mức để ý linh căn tư chất chuyện này, dù cho không có linh căn, làm quan cũng là có thể, chỉ là ngồi không lên mấu chốt vị trí mà thôi. Chính Minh Hiên còn tưởng rằng Chu Khai Sơn là muốn thuyết phục Chu Gia Văn không muốn bởi vì có hay không linh căn chuyện này mà tâm tính mất cân bằng. Đa tạ chi huyện đại nhân. Chu Khai Sơn nói tiếng cảm ơn, mang theo Chu Gia Văn đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương dừng lại. Hắn nhìn xem Chu Gia Văn, phát hiện sắc mặt hắn 10 phần thần trường, cũng có chút thất lạc. Chu Khai Sơn 10 phần lý giải tâm tình của đối phương. Dù sao cho dù ai biết mình tiền đồ vận mệnh, sẽ bị một cái tiên thiên liền quyết định linh căn tư chất quyết định, đều sẽ có biểu hiện như vậy. Chu Gia Văn có thể không chửi mẹ, Chu Khai Sơn đã cảm thấy rất không tệ. Gia Văn, không cần lo lắng. Có thể có linh căn liền có linh căn, không có linh căn cũng không có quan hệ. Cũng không phải không đảm đương nội quan. Chu Khai Sơn vừa nói, một bên vô vỗ Chu Gia Văn bả bay. Đồng thời hắn tâm niệm khẽ động, chỉ gặp thể nội huyền trương ngọc thư thiên nhân khế quyển lặng yên không tiếng động từ trong cơ thể hắn thuận cánh tay tiến vào Chu Gia Văn thể nội. Chu Gia Văn bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình hơi khác thường, nhưng hắn ở vào khẩn trương bên trong, không có để ý, còn tưởng rằng là bởi vì chính mình quá khẩn trương đưa đến. "Đi thôi." Chu Khai Sơn cười nói. Hắn tu luyện ra được luyện khí tầng 2 tu vi, cũng không có bởi vì mất đi linh căn mà biến mất, ý nguyên bảo trì ở trong cơ thể hắn. Sau đó liền nhìn Chi huyện nói thế nào. Nếu là Chu Gia Văn về sau một mực cần linh căn, chính mình dứt khoát liền đem Huyền Trương Ngọc Thư Thiên Nhân Khế cho đối phương, để Chu Gia Văn một mực bảo trì có linh căn trạng thái, chính mình thì mượn nhờ con cái nhóm, nếm thử lấy Thiên Nhân Khế phương pháp rèn đúc thuộc về mình linh căn. Nếu là chỉ là kiểm tra một lần, đến tiếp sau liền không kiểm tra, chính mình liền có thể tạm thời đem Huyền Trương Ngọc Thư Thiên Nhân Khế cầm bể, chính mình tiếp tục tu luyện. Tóm lại trước hết để cho Gia Văn vượt qua cửa này lại nói. Chu Gia Văn hít sâu một hơi, quay người đi hướng thư phòng, Chu Khai Sơn theo ở phía sau. Chương 52, quan tu chỉ bí, cầu truy đọc, người đăng, như ý cơ đen vô tả. Chu Gia Văn sau khi trở về, Chính Minh Hiên mang theo hắn tiến vào bụng trong, cũng không biết rõ bọn hắn làm cái gì, cũng không lâu lắm, bên trong liền chuyển đến Trịnh Minh Hiên vui sướng cười to thanh âm. Chính Minh Hiên nói liên tục ba chữ tốt, để bên ngoài chờ đợi tất cả mọi người lẫn nhau. Điền Nguyên càng là cười hướng Chu Khai Sơn ôm quyền chúc mừng Chu lão ca, nhìn chi huyện đại nhân như thế dáng vẻ vui mừng, người đứa con trai này tất nhiên là có linh căn. Chỉ cần có linh căn mang theo, tương lai thi lại trên cung danh, vậy người nhi tử tương lai chỉ cần không phạm tội, cơ hồ có thể nói là tiền đồ vô lượng à. Những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng, nhao nhao hướng Chu Khai Sơn biểu thị chúc mừng. Những này trong huyện nha còn lớn, lúc này nhìn về phía Chu Khai Sơn ánh mắt đều thân mật rất nhiều. Chính Minh Hiên môn hạ có không ít môn sinh đệ tử, chỉ là tại Tam Nguyên huyện bên trong liền có 7-8 cái nhiều. Nhưng những này môn sinh bên trong có được linh căn môn sinh chỉ có 2 cái mà thôi. Mà bọn hắn không ngoài dự tính, đều chiếm được Chính Minh Hiên trọng điểm bồi dưỡng, cùng mấy cái khác môn sinh đãi ngộ trên lệch cực lớn. Dưới mắt cái này Chu Khai Sơn mặc dù chỉ là một tên phổ thông nông hộ, nhưng phụ bằng tử quý, tương lai nhất định trở thành trong huyện đại hộ nhân gia, a nói không chừng có một ngày con của hắn trở thành cấp trên của bọn hắn đều nói không chừng đây. Chu Khai Sơn trong lòng đại khái đoán được tâm tư của bọn hắn, cười từng cái đáp lễ. Cái này thời điểm, Chính Minh Hiên mang theo Chu Gia Văn từ giữa phòng đi tới, cũng hướng đám người tuyên bố Chu Khai Sơn có được ngũ linh căn sự tình. Mặc dù ngũ linh căn chỉ là cấp thấp nhất linh căn tư chất, nhưng Trịnh Minh Hiên ý nguyên hết sức hài lòng. Chi huyện đại nhân, ta nghe nói tu tiên giả đều là muốn thời gian dài bế quan tu hành mới có thể tăng lên tu vi. Ngày sau nhi tử ta Gia Văn cũng sẽ như vậy sao? Thế nhưng là nếu như vậy, hắn ở đâu ra thời gian đến học tập đâu? Chu Khai Sơn hỏi. Trịnh Minh Hiên lúc này mười phần vui vẻ. Nghe được Chu Khai Sơn nghi hoặc về sau, cũng liền thuận miệng đáp, chúng ta quan viên chỉ cần có linh căn là được, là không cần tu hành, cũng có thể có tu vi. Không cần tu hành, cũng có thể có tu vi. Chu Khai Sơn lấy làm kinh hãi. Không sai. Trịnh Minh Hiên ngạo nghễ nói, bởi vì chúng ta Lôi Hỏa Nước quan viên quan ấn là một loại chứa pháp lực pháp khí. Chỉ cần được công nhận quan viên, nhận chủ quan ấn, chúng ta liền có thể bằng vào quan ấn bên trong pháp lực, trở thành có được bằng nhau tu vi tu tiên giả, còn có thể mượn nhờ quan ấn bên trong minh khắc pháp thuật, thi triển các loại tiên đạo pháp thuật. Cũng tỉ như ta, thân là Tam Nguyên huyện chi huyện, chính là chính thất phẩm quan viên. Chấp trưởng quan ấn về sau, ta liền có thể so với luyện khí 9 tầng tu sĩ, tự động có được luyện khí đại viên mãn cấp bậc pháp lực, có thể thi triển luyện khí đại viên mãn uy lực pháp thuật. Đây cũng là quan ấn thuận tiện chỗ. Ngoại trừ tuổi thọ sẽ không tăng trưởng bên ngoài, cơ hội cùng tu tiên giả không có gì khác biệt. Tu tiên giả cũng xưng hô chúng ta làm quan tu. Ngày sau Gia Văn liền theo ta học tập thi từ văn chương là đủ. Nếu là hắn muốn tu hành chờ hắn lên làm quan rồi nói sau. Tránh khỏi tại không có thi đậu cao hơn công danh trước đó, bởi vì lòng tham tu hành chi đạo mà phân tâm. Trịnh Minh thì nói. Chu Khai Sơn mặt ngoài hâm mộ gật gật đầu. Trong lòng thì nuối lòng một hơi. Không tu hành là được. Dạng này hắn đợi chút nữa cũng có thể yên tâm lấy đi hồn thiên kỳ bảo, mà không cần lo lắng Gia Văn bại lộ không có linh căn sự tình. Đám người hàn huyên một lát về sau, lại tại cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trên bàn cơm các loại mỹ vị món ngon tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng Chu Khai Sơn cũng không có ăn mấy ngụm. Bởi vì tại bàn ăn bên trên, Trịnh Minh Hiên một mực tại cho Chu Gia Văn giới thiệu tham dự yến hội người. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Trịnh Minh Hiên mười phần nữa thích Chu Gia Văn tên này đệ tử mới thu. Chu Khai Sơn dám khẳng định, nếu là Chu Gia Văn không có linh căn, Trịnh Minh Hiên chắc chắn sẽ không coi trọng như vậy Chu Gia Văn. Nhưng bởi vì có linh căn, bây giờ Chu Gia Văn mặc dù còn không có chân chính công danh, nhưng cũng đã bị Trịnh Minh Hiên coi là có thể bồi dưỡng người mình. Cái này tự nhiên là chuyện tốt. Ta đây cũng là phụ bằng tử quý rồi. Chu Khai Sơn nhìn xem chung quanh hướng mình phóng thích thiện ý huyện nha đám quan chức cùng các phú thương, trong lòng cười cười. Hắn xuyên qua cái này tu tiên thế giới nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại tràng diện này. Mặc dù hắn có thể cảm giác được bọn hắn những này thiện ý bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đối với bọn hắn nông hộ xuất thân xem thường, nói không chừng bọn hắn lúc này trong lòng sẽ còn chửi mình là vận khí bạo dạp nhà giàu mới nổi đây. Nhưng không thể không thừa nhận, người ta mặt ngoài công phu làm được là thật đúng chỗ, đem hắn trò chuyện rất dễ chịu. Các ngươi biết rõ, vì cái gì Tam Nguyên huyện bên trong có không chỉ một đồng sinh thậm chí tú tài, có thi tài chi danh, nhưng ta hết lần này tới lần khác thu hắn làm đồ sao? Trịnh Minh Hiên có chút hơi say, nhìn xem đám người, sắc mặt đỏ lên nói. Đám người nhao nhao lắc đầu. Gia Văn, ngươi còn nhớ rõ ngươi thi đậu đồng sinh thời điểm, Lăng Vân Châu phủ tôn cố ý khen ngươi thi tài thiên phú vô cùng tốt, để ngươi học tập cho giỏi văn trường, tương lai cố gắng trở thành cử nhân sao? Trịnh Minh Hiên cười ha hả nhìn về phía Chu Gia Văn. Phủ tôn vun trồng chỉ điểm tri ân, đệ tử đương nhiên không dám quên. Chu Gia Văn gật gật đầu. Ha ha. Kỳ thật kia Lăng Vân Châu phủ tôn chính là ta lão sư. Ta lão sư đều đối ngươi có chỗ khích lệ, lại thêm ta cũng thích ngươi làm thơ, thế là liền muốn lấy dứt khoát đem ngươi thu làm đệ tử của ta được rồi. Ngày sau ngươi nếu có thể có thành tựu, ba người chúng ta sư đồ ở giữa cố sự cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại, nói không chừng sẽ ghi tạc hậu nhân trên sử sách cũng có nói. Trịnh Minh Hiên cười nói. Chu Khai Sơn bọn người nghe vậy lập tức bừng tỉnh. Chắc không được Chu Gia Văn sẽ bị Trịnh Minh Hiên bỗng nhiên thu làm đệ tử, nguyên lai trong đó còn có như thế một mối liên hệ ở bên trong. Sau khi cơm nước no nê, Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ đi ra Trịnh phủ đệ, tiếp theo tại Chu Gia Văn nghi hoặc trong ánh mắt, Chu Khai Sơn ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh phủ đệ chính trên không. Chỉ gặp một đoàn chậm rãi ngưng tụ màu vàng kim nhạt khí vận tại Trịnh phủ trên không xoay quanh. Nhưng là mặc cho hắn không gian ý thức bên trong hồn thiên bảo đỉnh làm sao rung động kêu gọi, những này khí vận chính là không đến. Cố này khí vận hẳn là Gia Văn bái nhập Trịnh Minh Hiên môn hạ chỗ sinh ra khí vận. Xem ra đây cũng là một loại gia tộc phát triển, xem như kết bạn cao cấp nhân mạch, vẫn là gia nhập cao cấp thế lực. Mà sở dĩ cái này khí vận trước mắt tạm thời không bị hồn thiên bảo đỉnh hấp thu, đại khái suất là bởi vì Chu Gia Văn còn chưa thông qua Trịnh Minh Hiên lưu cho hắn tú tài khảo nghiệm. Chờ thông qua tú tài khảo nghiệm về sau, cái này sợi khí vận mới có thể chân chính về ta Chu Gia tất cả. Chu Khai Sơn bắt đầu tự hỏi. Trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Muốn hay không bắt trước lần trước, thu thập khảo thí tư liệu, trợ Chu Gia Văn tiến thêm một bước. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ. Tú tài tại Lôi Hỏa Quốc nội, đã coi như là cơ sở công danh, có được công danh đặc quyền, nó là Lôi Hỏa Nước công danh hệ thống cấu thành cơ sở. Số lượng cực kỳ to lớn, thế lực càng là rắc rối khó gỡ. Trong này nước quá sâu, Chu Khai Sơn tự nhận nắm chắc không được nguy hiểm trong đó, chỉ có thể dựa vào chính Gia Văn. Chu Gia Văn nghĩ đến. "Cha, ngươi đang nhìn cái gì đây?" Chu Gia Văn hiếu kỳ nói. "À, nhìn ngay này." Chu Khai Sơn lấy lại tinh thần, chỉ đỉnh đầu kia đỏ rực như lửa sắt trời, trên trời này đỏ bừng, từ lần kia hai cái tiên nhân ở chỗ này đánh qua một trận về sau, liền một mực chưa từng thay đổi, ngươi nói có trách hay không? Chu Gia Văn ngẩng đầu nhìn xem màu đỏ thẫm như là hỏa thiêu đồng dạng bầu trời, nhẹ gật đầu. Ngày này sắp thực quá chút. Từ khi hai vị kia tiên nhân tại chúng ta nơi này giao chiến qua đi, bầu trời liền biến thành dạng này, thật là kỳ quái.
Chi huyện đại nhân kiến thức rộng rãi, hắn có lẽ biết rõ trong đó nguyên nhân, ngươi nếu là thực sự hiếu kỳ, ngươi có thể tự mình hỏi một chút.
Chu Khai Sơn vô vỗ Chu Gia Văn bả vai.
Ừm, biết rõ cha.
Chu Gia Văn đồng ý. Chương 53, thần bí phương pháp người đăng, như ý cơ đen vô tả. Cùng lúc đó,
Hát Thổ thôn,
Lý Trương Chi trong nhà. Lý Trương Chi nhìn xem toàn thân là tổn thương Lý Dịch Kiệt, một đôi mở nhạt trong mắt, nước mắt đều muốn chảy ra.
Con trai ngoan của ta, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này?
Là ai?
Là ai đem ngươi biến thành dạng này?
Lý Trương Chi tức sủi bọt mép, tay đều đau lòng đang phát run.
Cha, ta chỉ là đi ra ngoài cùng một đám đạo tặc đánh một trận, hắc hắc, ta giết hai cái, chính mình cũng thụ một chút tổn thương, may mắn có đi ngang qua đại hiệp đã cứu ta, không phải lần này khả năng liền thật có nguy hiểm.
Cảm tạ đại hiệp cứu nhi tử ta.
Cảm tạ đại hiệp cứu nhi tử ta.
Hảo nhi tử, kia đại hiệp ở chỗ nào?
Ta hảo hảo cảm kích đối phương.
Người ta cứu được người liền đi, không màng hồi báo.
Đây là thật to lớn nhiệm a, đáng tiếc.
Như vậy đi, trở về ta liền cho Hạt Hành Võ Quán quên 3000 lượng bạc.
Lý Trương Chi chắp tay trước ngực, 10 phần cảm kích cứu Lý Dịch Kiệt một mạng đại hiệp.
Mặc dù hắn ngày bình thường rất coi nhẹ tại cái gọi là đại hiệp,
nhưng nếu như đại hiệp cứu được hắn nhi tử bảo bối liền không đồng dạng.
Đây là thật to lớn nhiệm a.
Hắn là thật dự định trở về cho Hạt Hành Võ Quán quên 3000 lượng bạc, coi như báo đáp hai vị kia chưa từng gặp mặt đại hiệp.
Dù sao đều là võ đạo cường giả, đều là một nhà, chắc hẳn vị kia đại hiệp sẽ không so đo hắn như thế báo đáp.
Tốt Hải Nhi,
về sau nghe cha, đừng lại ra ngoài mạo hiểm, nhà ta có tiền, nhà ta có rất nhiều tiền, số tiền này về sau đều là ngươi, không cần thiết ra ngoài mạo hiểm.
Thật muốn trừ bạo an dân, ngươi thuê một chút võ giả, võ sư, đi chung với ngươi cũng là đồng đạo.
Cha, ngươi không phải nói đại võ sư tại trong huyện thành địa vị rất cao, muốn cho ta cố gắng tập võ, tương lai cũng trở thành đại võ sư như thế nhân vật sao?
Là ta Lý gia Quang Tông Diệu Tổ sao?
Muốn trở thành đại võ sư, nhất định phải tiến hành sinh tử lịch luyện.
Không cần, cha gần nhất mới quen một người, biết rõ một cái phương pháp, có thể dù cho không cần chịu khổ rèn luyện thân thể, cũng có thể trở thành võ sư, thậm chí là đại võ sư, không cần ra ngoài chém giết lịch luyện.
Thật,
cha,
là phương pháp gì?
Không nóng nảy, không nóng nảy, ngươi trước tiên ở nuôi trong nhà tổn thương, cũng để cho cha kiếm lại ít tiền, kiếm lại đến tiền nhiều hơn, liền có thể đem loại kia thủ đoạn mua được, đưa ngươi tăng lên tới võ sư thậm chí là đại võ sư.
Thật,
tốt.
Vậy ta nghe cha.
Điền Nguyên trở lại điền phủ về sau, vừa vặn nhìn thấy phu nhân của hắn ngay tại trong phủ đệ trong lương đình cùng thị nữ nói giỡn.
Hắn gặp này lập tức đi tới.
A Lâm, ngươi đoán ta hôm nay gặp được chuyện gì?
Ngươi không phải đi tham gia tỷ phu bái sư yến đi sao?
Triệu Ngọc Lâm, cũng chính là Chu Khai Sơn bọn hắn trước kia nhìn thấy điền phu nhân nghi ngờ nói.
Ngươi có biết bái sư người là ai?
Là ai?
Chính là trước đó đã cứu ngươi ân công đại ca a.
Ân công chi tử.
Triệu Ngọc Lâm ánh mắt mờ mịt, qua tốt một lát, nàng mới phản ứng được, giật mình trương miệng rộng, miệng lớn đều có thể nuốt vào đi cả một cái trứng gà, làm sao có thể là bọn hắn?
Ta cũng không nghĩ tới.
Nhưng người ta chính là có kia phần số phận cùng thực lực.
Nhà hắn đứa con trai kia, xác thực có mấy phần tài hoa, bằng không cũng sẽ không bị tỷ phu của ta cùng tỷ phu của ta lão sư tán thưởng.
Điền Nguyên thần sắc cảm khái, cái này Chu gia mặc dù xuất thân chỉ là một cái nhà nông, nhưng xem ra đã có rất rõ ràng quật khởi chi thế.
Triệu Ngọc Lâm lúc này đầu óc vẫn là hỗn loạn.
Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, năm đó nàng cũng không muốn quá nhiều tiếp xúc kia nông phu phụ tử, bây giờ lại có lần này lập nghiệp mà thế.
Triệu Ngọc Lâm thần sắc do dự, cuối cùng vẫn cố kỵ tự thân danh tiết, không có đem chuyện năm đó nói ra.
Mặc dù nàng năm đó cũng không nhận được trên thực chất tổn thương, nhưng biết rõ tâm lý nam nhân nàng, biết rõ nam nhân nhất không ưa thích cái này, dù là chỉ là dính lên một chút xíu, hắn mặt ngoài không nói, trong lòng vẫn là sẽ có khúc mắc.
Phu quân, đã ngày sau kia Chu Gia Văn sẽ ở tại trong huyện thành, chi huyện đại nhân lại là phu quân tỷ phu. Chúng ta có thể thường xuyên cùng đứa bé kia tiếp xúc một chút, đem hắn tiếp vào trong nhà đến ăn chút cơm thế nào?
Triệu Ngọc Lâm bỗng nhiên nói ra lời nói này.
Cái này tự nhiên không có vấn đề.
Bất quá có cần phải sao?
Điền Nguyên khẽ giật mình.
Hắn thừa nhận Chu Gia Văn bái nhập chi huyện môn hạ, tương lai tiền đồ sẽ một mảnh quang minh.
Nhưng chi huyện thế nhưng là hắn thân tỷ phu à, hai nhà quan hệ mười phần mật thiết, không cần làm loại này rút ngắn quan hệ thủ đoạn nhỏ.
Thật muốn rút ngắn quan hệ, nên chủ động tìm tới cửa cũng hẳn là Chu Gia Văn mới đúng a, nào có trưởng bối chủ động lôi kéo văn bối lôi kéo làm quen.
Ai, coi như quan tâm hậu bối nha.
Ha ha ha, tốt ta, vậy liền theo phu nhân người ý tứ.
Điền Nguyên mặc dù không hiểu, nhưng sủng ái phu nhân hắn vẫn là đáp ứng.
Thời gian phi tốc trôi qua,
trong nháy mắt chính là năm thứ 2 tháng 6 phần.
Lúc này đã tới gần ngày mùa thu hoạch mùa. Hát Thổ thôn các thôn dân vốn hẳn nên trong ruộng bất vả cần cù chăm sóc ruộng đồng, nhưng lúc này một cỗ không khí khủng hoảng lại tại Hát Thổ thôn dân bên trong truyền bá.
Chu Khai Sơn đứng tại trong ruộng, đứng bên cạnh một mặt khủng hoảng lo lắng từ đại nghiệp minh muội. Hắn ngồi xổm nửa mình dưới, bóp một cái trong ruộng đất, phát hiện đất cũng không có tụ hợp cùng một chỗ, mà là cùng thô cứng rắn hạt cát từ ngón tay của hắn khe hở trượt xuống, một điểm ướt át cảm giác đều không có.
Khai Sơn đại ca, nhà ta ruộng là chuyện gì xảy ra a?
Làm sao biến thành bộ dáng này?
Nhà ta coi như nhẹ đây này,
những nhà khác cắt hơn. Kia trong ruộng thu hoạch, cơ hồ không đủ năm trước 1/3.
Cái này
không thích hợp a.
Năm nay lão tiên gia mặc dù hạ vũ thiếu một chút, nhưng cũng không về phần như vậy đi.
Làm cho cứng sa hóa.
Chu Khai Sơn nhíu mày tự nói.
Đúng lúc này, phương xa truyền đến càng ngày càng rõ ràng tiếng huyên náo.
Chu Khai Sơn, từ đại nghiệp minh muội nghe âm thanh nhìn sang, liền thấy một đại bang thôn dân tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn hai mắt đỏ bừng, tay cầm quốc, cây bá, thủ sắt các loại nông cụ, hướng một cái phương hướng khí thế hung hăng đi qua.
bọn hắn đây là muốn đi đâu?
Kia tựa như là nhà trưởng thôn ruộng phương hướng. Từ Đại Nghiệp vô ý thức nói. Chu Khai Sơn cùng bọn hắn liếc nhau, cảm giác trước mắt một màn này giống như đã từng quen biết. Nhìn xem Từ Đại Nghiệp ngao ngoe muốn động bộ dáng, Chu Khai Sơn cười cười, đi thôi, chú ý an toàn, cũng giúp ta nhìn xem phát sinh chuyện gì.
Được rồi, Khai Sơn đại ca.
Từ Đại Nghiệp nhẹ gật đầu, sau đó lập tức liền chạy theo. Anh ta đều bao lớn, làm sao còn như thế ưa thích tham gia náo nhiệt. Từ Xuân Hoa bất đắc dĩ nói, ca của ngươi không phải ưa thích tham gia náo nhiệt, chỉ là thích xem đến thôn trưởng rơi không đến tốt. Chu Khai Sơn cười cười. Sau đó hắn nhìn xem trước mặt Từ Đại Nghiệp bóng lưng, sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc. Hắn nghĩ tới chính mình địa. Bởi vì hắn chính mình địa, năm nay huống cũng không tốt lắm, độ phì của đất cũng giảm xuống một chút, mặc dù tại đủ phân hiệu quả dưới, độ phì của đất hạ xuống không có giống những nhà khác hạ xuống nghiêm trọng như vậy, nhưng đoán chừng năm nay thu hoạch cũng sẽ hạ xuống cái hai thành tả hữu. Chuyển đổi xuống tới, cũng là hơn 2000 hai đây. Không thích hợp, đất của ta không nên là cái dạng này. Bất quá ta hơn là việc nhỏ. Hiện tại toàn bộ Hắc thổ thôn nông dân ruộng đồng đều là dạng này, sợ là xảy ra đại sự à. Chu Khai Sơn trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên một bên quay người hướng ra phương hướng chạy tới, một bên cũng không quay đầu lại kêu lên, "Xuân Hoa muội tử, nông cụ ngươi giúp bận bịu đảm bảo một cái, chờ ta trở về thời điểm lại cho ta."
"Được rồi, Khai Sơn đại ca."
Từ Xuân Hoa vội vàng đáp ứng. Nàng nhìn xem Chu Gia Vũ bóng lưng, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Khai Sơn đại ca đây là nghĩ tới chuyện gì, làm sao gấp gáp như vậy bận bịu hoàng?